Chương 64, trên đời coi là thật có trường sinh pháp. 3, chương 64, trên đời coi là thật có trường sinh pháp. 3, giờ khắc này, Triệu Thái Sơ trong nội tâm một màn kia nôn nóng cũng đều bị hắn phủ nhẹ. Hạ Chí đằng sau, mấy năm không thấy tin tức Tần Vương Doanh Tắc, đột nhiên đến thăm Bạch Vân Quan, cùng hơn 4 năm tiền tưởng so. Bây giờ Tần Vương Doanh Tắc càng thêm giàn mua, mà lại, tinh khí thần của hắn rõ ràng muốn so hơn 4 năm trước trở nên yếu đi rất nhiều. Lúc này, Thúy Trúc Lâm Trung, Triệu Thái Sơ xin mời Tần Vương Doanh Tắc ngồi đối diện hắn, thưởng thụ lấy trong rừng này ít có tĩnh mịch. Đang dạy Tần Vương Doanh Tắc tính tọa hô hấp sau nửa canh giờ, Tần Vương Doanh Tắc có chút ngồi không yên, tựa ở một bên trên tảng đá lớn, nghỉ ngơi một chút. Lúc này Triệu Thái Sơ, cùng 4 năm trước thoạt nhìn không có biến hóa gì. Hắn mặc dù đã 55 tuổi, nhưng là thoạt nhìn cũng chỉ là 30 tuổi ra mặt. Loại trạng thái này, để Doanh Tắc là hâm mộ cực kỳ. Chỉ gặp Doanh Tắc tựa ở nơi đó, cùng Triệu Thái Sơ chậm rãi nói ra, "Thái Sơ, cô mấy năm này là thật minh bạch như lời ngươi nói câu kia, có bỏ mới có được. Cô mấy năm này hay là không bỏ xuống được." Phạm Sư sau khi đi, trên triều đình quần quần sóng ngầm. Cô vì lắng lại triều cục, chỉ có thể là dáng chống đỡ xuống dưới. Cô mặc dù có thái tử, nhưng là cô tổng cảm thấy thái tử trên thân thiếu một chút lòng tiến thủ, mà lại hắn người này quá mức sủng nữ nhân, không độ được nữ nhân cửa này, liền không cách nào trở thành một cái chân chính vương. Cô thiếu niên thời điểm liền trải qua thái hậu lúc ta cầm quyền, nữ tử nhất chính, tóm lại là có chút không ổn. Cô không quá yên tâm thái tử. Cô lần này lên núi đến, nhưng thật ra là có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Cô biết cô thời gian khả năng không nhiều lắm, ngươi nếu để cho cô lúc này thoái vị, cô cũng có thể đáp ứng. Có lẽ ngươi còn có thể để cô sống lâu 2 năm, nhưng là ngươi đến thay cô nhìn xem thái tử. Tu vi ngươi tinh thầm, nhu trí hơn người, nếu là ngươi xuống núi phụ tá thái tử, ta tin tưởng tương lai thái tử kế vị cũng tất nhiên có thể hoàn thành cô nhất thống thiên hạ ý nguyện. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ta như muốn xuống núi, không cần đợi đến hôm nay. Tại Vương thượng Xuân Thu Cường Thịnh thời điểm xuống núi không phải tốt. Vương thượng, ta chí không tại triều đường, ta chí tại Trường Sinh Cửu Thị, đắc đạo thành tiên. Doanh Tác nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý trong con mắt của hắn, có hiếu kỳ. Chỉ nghe hắn hỏi, Thái Sơ, chẳng lẽ trên đời này coi là thật có trường sinh chi pháp, thật có tiên nhân quá thay? Triệu Thái Sơ cười nói, có tiên nhân hay không ta không biết, có hay không trường sinh giả ta cũng không biết, nhưng là năm đó Phong Hồ Tử, Vương thượng cũng là thấy qua. Phong Hồ Tử thế nhưng là Xuân Thu thời điểm nhân vật, hắn năm đó theo Vương thượng nhập Bạch Vân Sơn lúc đã có 500 tuổi. Giống hắn nhân vật như vậy, thế gian này có lẽ còn là có một ít, chỉ là không làm người đời biết tới thôi. Doanh Tắc nghe vậy khe khẽ thở dài, đúng vậy a, Phong Hồ Tử đó là một vị nhân vật truyền kỳ a. Năm đó kỳ thật cô cũng hỏi qua hắn, thế nhưng là hắn nói trên đời nơi nào có cái gì trường sinh chi pháp, hắn cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới so người bên ngoài sống lâu một chút. Về sau hắn liền lặng lẽ rời đi, không biết tung tích. Cô cũng không biết hắn hiện tại còn sống hay không. Thái Sơ, đã ngươi cũng không biết trên đời là có hay không có trường sinh, thật sự có tiên nhân, vậy ngươi vì một cái mục tiêu hư vô mà mịt, ngay tại trong thâm sơn này sống hết đời, ngươi cảm thấy đáng giá không? Triệu Thái Sơ hướng về phương xa nhìn lại, trong ánh mắt lóe ra kiên định chi ý. Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Cuộc đời một người phải chăng đặc sắc, không phải do người khác bình phán, mà là do chính mình phán đoán. Chỉ cần mình cho là đáng giá, đó chính là đáng giá. Liền giống với Vương thượng, tình nguyện không sống thêm mấy chục năm, cũng muốn tiếp tục là đại tần vất vả. Vương thượng không phải liền là cảm thấy là đáng giá sao? Doanh Tắc nghe vậy, cười khổ nói, đúng vậy a, cô xác thực cho rằng là đáng giá. Nhưng là, cô hiện tại nhưng thật ra là có chút hối hận. Cô không bỏ xuống được quá nhiều. Cuối cùng, lại là phát giác, cái gì đều bắt không được. Người một khi chết, đó chính là không còn có cái gì nữa. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, cái gì vương quyền phú quý, toàn diện cũng không có. Cô chính là có chút hối hận, cho nên mới đến tìm ngươi a. Cô còn có cơ hội không? Triệu Thái Sơ nhìn Doanh Tắc một chút, khe khẽ thở dài. Ta từng nói qua, nếu là vương thượng trong vòng 1 năm cho ta trả lời chắc chắn, ta có thể cho vương thượng cam đoan ta có thể thực hiện lời hứa của ta. Thế nhưng là hiện tại, đã quá muộn. Bất quá, ta có thể cho vương thượng thi triển hồi xuân thuật, để vương thượng sống lâu 3 tháng. Doanh Tắc nghe nói như thế, trên mặt nổi lên một vòng cười khổ. Chỉ có thể sống lâu 3 tháng sao? Thôi, cho dù sống lâu 3 tháng thì có ích lợi gì đâu. Cô nếu là sớm mấy năm đến, có lẽ có thể sống lâu 10 năm 20 năm. Nếu 10 năm 20 năm đều buông tha, vậy cái này 3 tháng không cần cũng được. Thái Sơ a, cô sau khi chết, Đại Tần nếu có hỏa lớn, ngươi có thể ngàn vạn muốn xuất thủ, không thể để cho Đại Tần lịch đại tiên vương tâm huyết xuất hiện cái gì chấn động lớn a. Doanh Tắc ánh mắt sáng rực nhìn xem Triệu Thái Sơ, hắn là thật hy vọng Triệu Thái Sơ có thể phụ tá Đại Tần Giang Sơn. Triệu Thái Sơ khẽ mút cằm, nói ta có thể đáp ứng, bất quá vương thượng cũng cần đáp ứng ta một sự kiện. Doanh Tắc khẽ mút cằm, nói Triệu Thái Sơ nói ta là tiên vương di phúc tử sự tình, đừng nói cho thái tử. Vương thượng có thể cho thái tử nhắn lại, ta là có thể tín nhiệm người, nhưng không cần nói ta là tiên vương chi tử, để tránh sinh ra một chút không cần thiết sự cố. Doanh Tắc nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng ý kính nể. Thái Sơ, nói thật, ngươi phần này mở nhạt quyền thế phú quý tâm, quả thực là để cô bội phục. Tốt cô, đáp ứng ngươi chính là, đây là Triệu Thái Sơ cùng Tần Vương Doanh Tắc một lần cuối cùng gặp mặt. Thúc cháu hai người nói chuyện rất nhiều. Triệu Thái Sơ giảng trị quốc phương lược, giảng đạo làm vua, để Doanh Tắc rất là cảm thán. Nếu là Triệu Thái Sơ bị quân, Tần quốc nhất thống Trung Châu, không cần 20 năm. Nhưng là Triệu Thái Sơ nhất tâm hướng đạo, vô ý vương quyền. Cho dù là Doanh Tắc hữu tâm chuẩn bị cho Triệu Thái Sơ, cũng là hữu tâm vô lực. So với con của hắn thắng chủ đến, Triệu Thái Sơ thắng qua rất nhiều. Để Doanh Tắc không thể không cảm thán, sinh con nên như Thái Sơ. Đáng tiếc, hết thảy đều trễ. Thắng chủ là thái tử nhiều năm, lại là hắn thân tử. Triệu Thái Sơ lại không nguyện ý xuống núi, hắn cũng không có biện pháp. Thân là Tần Vương, hắn là thật là Tần quốc tương lai suy nghĩ, thật hy vọng Tần quốc sớm ngày có thể nhất thống Trung Châu. Chương 65, một năm tử vong hai vương, tử sở kế vị, ngự kiếm giết tặc. Một, chương 65, một năm tử vong hai vương, tử sở kế vị, ngự kiếm giết tặc. Một, vì thế, cho dù không phải con của hắn kế vị cũng không sao. Triệu Thái Sơ có thể cảm giác được Doanh Tắc phần này thực tình, cũng có chút bội phục Doanh Tắc ý chí. Bất quá, hắn hay là bất vi sở động, làm quân chủ một nước, quá mệt mỏi. Không cần phải vậy. Doanh Tắc lần này tại Bạch Vân Quan dừng lại nửa tháng, cùng Triệu Thái Sơ chung đụng 10 phần vui sướng. Các loại Triệu Thái Sơ lại nghe liên quan tới Tần Vương Doanh Tắc tin tức là đã là Tần Chiêu Tương Vương 56 năm. Một năm này, Triệu Thái Sơ 57 tuổi. Doanh Tắc băng hà tin tức, hay là Yến Phá Nhạc xuống núi, tại Hàm Dương trong thành nghe được. Tần Chiêu Tương Vương băng hà, thái tử thắng trụ chủ trì quốc sự, túc trực bên Linh Cứu Kỳ mãn đằng sau mới có thể kế vị. Bạch Khởi nghe nói Doanh Tắc băng hà, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đối với Doanh Tắc, tâm tình của hắn là phức tạp. Doanh Tắc đã là trong lòng của hắn minh chủ, cũng là một vị làm hắn thất vọng quân vương. Bây giờ Doanh Tắc chết, Tần quốc tân vương sắp kế vị, Tần quốc lịch sử có lẽ muốn lật ra thiên chương mới. Bạch Vân Sơn bên trên, Thúy Trúc Lâm Trung, Bạch Khởi ngồi ở chỗ đó, nghe Triệu Thái Sơ đàn tấu khúc đàn. Một khúc tiếng đàn tại trong rừng trúc xanh như ngọc, lặng yên lưu truyền. Hai bên rừng trúc ở giữa, Bạch Sa ngửa đầu cẩn thận nghe nói, lão Bạch Điêu mang theo chính mình hai đứa bé áo trắng, Bạch Nhĩ, cũng đứng ở rừng trúc phía trên lặng lặng nghe. Ngược lại là Hắc Miêu 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 cùng con khỉ tiểu Bất Điểm không tại, không biết chạy chỗ nào phải đi. Nghe Triệu Thái Sơ nói xong khúc kia, Bạch Khởi cùng Triệu Thái Sơ nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đàn tấu khúc nhạc là càng ngày càng làm cho người mê muội, để cho người ta nghe cố ý còn chưa hết cảm giác ra. Triệu Thái Sơ cười nói, đánh đàn chính là đạn tâm cảnh, tâm cảnh biến hóa đều là tại trong khúc kia. Bạch Khởi nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy a, tâm cảnh biến hóa đều có thể tại trong một khúc. Một khúc nghe xong, phảng phất qua hết cuộc đời một người. Tiểu sư đệ, những năm gần đây ta một mực bạn ở bên người ngươi, rốt cục thể ngộ đến như lời ngươi nói tự nhiên trường thọ. Chiêu Tương Vương nếu là cũng nghe ngươi, bây giờ chỉ sợ cũng có thể ở chỗ này nghe ngươi đàn tấu cái này nhân sinh chi khúc đi. Triệu Thái Sơ nói, con đường nhân sinh bên trên lựa chọn rất nhiều, mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách. Chiêu Vương lựa chọn con đường của hắn. Bạch Khởi mặt mày vậy một cái, có chút hiểu được. Trong mấy mắt lại là hơn một năm đi qua. Trong hơn một năm này, Tần quốc phát sinh hai kiện đại sự. Tần Chiêu Tương Vương 56 năm, Chiêu Tương Vương qua đời, thái tử An Quốc Quân là Chiêu Tương Vương túc trực bên Linh Cứu. Túc trực bên Linh Cứu kỳ mãn đằng sau, kế vị làm vua là vì Tần Hiếu Văn Vương. Hoa Dương phu nhân vì vương hậu, Tử Sở là thái tử. Nhưng là vừa mới kế vị 3 ngày, Tần Hiếu Văn Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thái tử Tử Sở kế vị là vì Tần Trang Tương Vương. Ngắn ngủi trong thời gian một năm, Tần quốc ngay cả tử vong hai vương. Cái này khiến Tần quốc triều cục có rất lớn chấn động. Cũng may, Tử Sở kế vị đằng sau rất nhanh liền ổn định thế cục. Thúy Trúc Lâm Trung, Triệu Thái Sơ nghe Yến Phá Nhạc giảng thuật dưới núi thế cục. Bạch Khởi cũng ở một bên nghe. Triệu Thái Sơ chỉ là gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến. Chỉ nghe Yến Phá Nhạc nói ra, Tử Sở kế vị đằng sau, tuyên bố đại xá thiên hạ, thi đức bố vệ vũ dân. Mà lại, hắn kế vị không bao lâu liền bổ nhiệm Mông Ngao phạt Hàn, Hàn Quốc bị ép cắt nhường thành cao, cùng các vùng. Đại Tân địa giới kéo dài to lớn lương một vùng. Triệu Thái Sơ không phát biểu ý kiến. Bạch Khởi ngược lại là ở một bên nói ra, Đại Tần trong vòng một năm, ngay cả tử vong hai vương. Tử Sở cử động lần này, ngược lại là có thể làm cho lục quốc biết được, Tần quốc cũng không có loạn. Là cái ổn định lòng người cử động. Xem ra, hắn cũng là còn tính là cái có đầu não vương thượng. Tiến Phá Nhạc ở một bên nói ra, cái này Tử Sở từng tại Triệu quốc làm bật thế chấp. Hắn có thể bị quân, hay là nhiều dựa vào một cái tên là Lã Bất Vi thương nhân. Nghe nói, năm đó cái kia vệ quốc thương nhân Lã Bất Vi tại Hàm Đan làm ăn, vô ý ở giữa, biết Tử Sở tình huống, liền cảm giác Tử Sở kỳ hẳn có thể ở. Về sau, hắn cùng Tử Sở đạt thành ước định, hắn đến đây Hàm Dương, vì Tử Sở về tần sự tình muốn đầu, tốn hao giá tiền rất lớn, để Hoa Dương phu nhân nhận Tử Sở là con. Lúc này mới có hôm nay Tần Vương Tử Sở. Bạch Khởi nghe được chuyện này, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. A, nghĩ không ra, ở trong đó lại còn có như vậy cố sự. Nói như vậy đến, cái này gọi là Lã Bất Vi thương nhân, hay là cái cực kỳ có thủ đoạn nhân vật. Không chỉ có thủ đoạn, mà lại đảm phách mười phần. Nghĩ đến, hắn chỉ sợ ngày sau là muốn tại Đại Tần trên triều đình hết sức quan trọng. Yến Phá Nhạc nghe vậy, khẽ bước cằm, nói đúng là như thế. Nghe nói, Tử Sở cũng định bái Lã Bất Vi là cùng nhau. Bạch Khởi nghe chút, mặt mày bên trong lóe ra kỳ quang, lấy một kẻ thương nhân chi thần, làm đến đại tần tướng quốc trên ghế ngồi. Cái này Lã Bất Vi, đúng là làm cho người bội phục. Triệu Thái Sơ ở một bên nói ra, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, càng lĩnh phong tao mấy chục năm, thời đại Sa Luân tại quần quần tiến lên, đại tần cuối cùng rồi sẽ nhất thống Trung Châu. Đây là quốc vận, cũng là đại thế. Bạch Khởi nghe được Triệu Thái Sơ nói ra lời này đằng sau, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Triệu Thái Sơ vậy mà như thế chắc chắn, tần quốc có thể nhất thống Trung Châu. Những năm gần đây, tiểu sư đệ nói qua sự tình, từng cái đều khi lấy được nghiệm chứng. Nếu tiểu sư đệ nói, đại tần có thể nhất thống thiên hạ, vậy hắn tự nhiên là tin tưởng. Hy vọng ta có thể còn sống nhìn thấy ngày đó đi. Trong lúc tháng qua, 3 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Triệu Thái Sơ ngồi tại trong rừng trúc xanh như ngọc, kiểm kê lấy 2 năm này lấy được ban thưởng. Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 56 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, thiên tượng thuật. Thiên tượng thuật đây là một loại có thể cải biến thời tiết một loại pháp thuật, có thể cho trời nắng biến thành ngày mưa, hoặc là để ngày mưa biến thành trời nắng. Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 57 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, thấu thị thuật. Thấu thị thuật. Đây là một môn có thể xuyên thấu qua một chút vật thể, nhìn thấy đồ vật bên trong pháp thuật. Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 58 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, tam tài âm dương bảng. Tam tài âm dương bảng chương 65, một năm tử vong hai vương, tử sở kế vị, ngự kiếm giết tặc. 2, chương 65, một năm tử vong hai vương, tử sở kế vị, ngự kiếm giết tặc. 2, ẩn chứa thiên địa nhân tam tài âm dương biến hóa tự quyển, có dấu tinh khí chuyển hóa chi diệu đế, có vô cùng diệu dụng. Triệu Thái Sơ nhìn thấy những phần thưởng này, hắn ngược lại là cảm thấy có chút thú vị, nhất là tam tài âm dương bảng. Hắn mới đến mấy ngày thời gian, nghiên cứu một phen đằng sau, còn không có triệt để phát giác trong đó chân ý bất quá, có thể phong ấn chân áp có linh đồ vật, đây cũng là thật. Hắn dùng cái đồ chơi này phong ấn lại Hắc Miêu Miêu Miêu, để Hắc Miêu 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 mấy ngày nay đều là trốn tránh hắn đi, sợ lại để cho địch chủ. Ngay tại Triệu Thái Sơ chuẩn bị nghiên cứu thêm một chút cái này tam tài âm dương bảng thời điểm, lúc này chỉ chuyển biến tốt mấy ngày không có ở hắn trước mặt lộ mặt Hắc Miêu 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 đột nhiên hướng phía Thúy Trúc Lâm chạy tới, hướng phía hắn nói ra, quan chủ, quan chủ, dưới núi giống như có cường đạo tại chặn giết một đôi mẹ con. Đám cường đạo kia bên trong dẫn đầu tương đương lợi hại, ta giống như đánh không lại, đành phải chạy về đến cùng quan chủ ngài bẩm báo một tiếng. Triệu Thái Sơ nghe vậy lông mày nhíu lại, a, có đúng không? Hắc Miêu 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 theo hắn bên cạnh nhiều năm, đã sớm bị hắn dạy bảo thông hiểu nhân gian sự tình, bực này cứu người việc thiện Hắc Miêu 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 cũng đã làm nhiều lần. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trong mi tâm tinh đấu chi nhãn trong lúc đột nhiên mở ra, hoa, một đạo tinh quang từ cái kia tinh đấu chi nhãn bên trong nhanh chóng bắn mà ra, hướng phía dưới núi vọt tới. Rất nhanh, Triệu Thái Sơ liền thấy dưới núi kia cảnh tượng. Bạch Vân Sơn chân núi, giờ phút này chỉ gặp một cỗ xe ngựa ngay tại không ngừng hướng phía trước gấp chạy lấy. Cái kia kéo xe ngựa phía sau cách đó không xa, có vài chục cưỡi ngay tại không ngừng đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Cái kia mấy chục kỵ đều che mặt, nhìn như cường đạo bình thường. Cái kia mấy chục kỵ tốc độ cũng nhanh, rất nhanh cũng đã đem cái kia kéo xe ngựa cho bao bọc vây quanh. Lúc này xe ngựa bị buộc ngừng, chỉ gặp cái kia cầm đầu đầu lĩnh cường đạo rút ra bên hông loan đao, hướng phía xe ngựa kia chỉ đi, nghiêm nghị vừa quát, ra đi, đừng để ta một đao đem bọn ngươi chém thành hai khúc. Lúc này chỉ gặp cái kia lái xe mã phu trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm, hướng phía đám cường đạo kia đánh tới. Mã phu kia nhảy lên mấy trượng độ cao, trường kiếm vung lên, kiếm quang lạnh thấu xương, cũng là uy thế không nhỏ. Nhưng là cái kia cầm đầu cường đạo hiển nhiên càng sâu một bậc, loan đao dương lên, đao thế hùng hồn, cùng mã phu kia đấu bất quá mười mấy chiêu, liền đem mã phu kia cho chém giết. Mã phu kia thân thể bị cường đạo kia đầu lĩnh loan đao một phân thành hai, quả thực là cực kỳ thảm thiết. Đúng lúc này, chỉ gặp cường đạo kia đầu lĩnh vây quanh xe ngựa kia lượn quanh một vòng, lại lớn quát một tiếng, đi ra. Lúc này chỉ gặp từ trong xe ngựa kia chậm rãi đi ra một đạo thân hình đến, đó là một cái sắc mặt hơi có một chút đen, thân hình thon gầy thiếu niên. Thiếu niên kia trên khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lùng, chỉ gặp hắn đứng trên xe ngựa, hướng phía cái kia cầm đầu cường đạo nói ra, là Triệu Mục phái các ngươi tới, đúng hay không? Cái kia cầm đầu cường đạo cười ha ha một tiếng, phải thì như thế nào, các ngươi còn có gì ngôn gì? Có thể nói ngày này sang năm chính là mẹ con các ngươi 2 ngày rỗ. Thiếu niên mặt đen nắm chặt song quyền, quát lớn, nơi này đã là đại tần địa giới, các ngươi lớn lối như thế, chẳng lẽ không sợ tần quốc thiết kỵ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh sao? Cường đạo kia đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, nơi này ngày bình thường căn bản sẽ không có quan quân xuất hiện, lao tử đem bọn ngươi mẹ con đầu của 2 người lấy, thần không biết bị không hay, ngươi tiểu tử này còn có mấy phần dũng khí, bất quá đáng tiếc, lao tử muốn bắt đầu của ngươi đi đổi tiền thưởng. Tiểu tử kiếp sau đầu thai ném rất nhiều, đừng có lại làm cái này quỷ không đầu. Hoa, theo đạo này tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp cường đạo kia đầu lĩnh loan đao trong tay vung lên, đao quang chợt hiện, loan đao đã hướng phía thiếu niên mặt đen kia trên thân rơi đi. Nếu là một đao này thật rơi xuống, Thiếu niên mặt đen kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, chỉ gặp thiếu niên mặt đen kia, một mặt quật cường đứng ở nơi đó, hai tóc mai ở giữa, mặc dù có mồ hôi lưu lại, nhưng là hắn vậy mà không có nửa phần tránh né ý tứ. Chung quanh bọn cường đạo thấy thế, nhao nhao cười to. Ha ha ha, tiểu tử này sợ choáng váng đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo trường kiếm từ thiên khung bên trong nhanh chóng ban xuống, đinh một tiếng giòn vang, cường đạo kia đầu lĩnh loan đao trực tiếp bị thanh trường kiếm kia cho đánh rơi trên mặt đất. Trường kiếm tung bay ở thiếu niên mặt đen phía trước, phản phất đến từ u minh ở giữa thần kiếm, tản ra không gì sánh được rét lạnh phong mang, làm cho người cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn. Lúc này, cường đạo kia đầu lĩnh, còn có cái kia mấy chục cái cường đạo đều là rất là kinh ngạc, nhao nhao một mặt không thể tin được nhìn xem thanh kiếm kia. Lúc này, chỉ gặp cường đạo kia đầu lĩnh càng lớn tiếng vừa quát, là vị nào cao nhân, tại hỏng ta bắt cáo giã chuyện tốt, còn xin hiện thân gặp mặt. Đầu lĩnh cường đạo liên tiếp la lên mấy âm thanh, nhìn thấy không người đáp lại, hắn vung tay lên, hướng phía trung quanh bọn cường đạo lớn tiếng vừa quát, lên cho ta, cầm xuống tiểu tử này, tốc chiến tốc thắng. Hoa, trung quanh bọn cường đạo được mệnh lệnh, trực tiếp giục ngựa phi nước đại, hướng phía trên xe ngựa tụ tập mà đi. Sau đó, làm cho người không cách nào tưởng tượng, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp thanh kia trường kiếm, đột nhiên ở giữa, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem tất cả vây giết tới cường đạo, trong nháy mắt đều cho một kiếm đứt cổ. Kiếm quang kia nhanh chóng, quả thực là làm cho người khó có thể tưởng tượng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia 10 cái cường đạo, toàn bộ bỏ mình, từng cái trường lớn hai mắt, từ con ngựa kia trên lưng rơi xuống, tại đem cái kia một đám cường đạo gạt bỏ đằng sau, phi kiếm kia lại về tới thiếu niên mặt đen kia đỉnh đầu. Mà lúc này, duy nhất không có tiến lên cường đạo kia đầu lĩnh, nhìn thấy thanh kia thần dị không gì sánh được phi kiếm, nhìn nhìn lại cái kia thi thể đầy đất, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Sau một khắc, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp kẹp lấy bụng ngựa quay đầu ngựa lại, chạy như điên, cũng không quay đầu lại đảo tẩu. Lúc này, đã thấy phi kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang, lấy nhanh vô cùng tốc độ, xuyên qua cường đạo kia đầu lĩnh trái tim, sau đó bay thẳng nhập thiên khung bên trong, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đứng ở trên xe ngựa thiếu niên mặt đen, nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, phảng phất là đang nằm mơ. Lúc này, trong xe, chương 66, một thanh kiếm từ trên trời đến, trên trời có người. Một, chương 66, một thanh kiếm từ trên trời đến, trên trời có người. Một, truyền ra một đạo run run rẩy rẩy thanh âm. Chính nhi, chính nhi. Thiếu niên mặt đen kia nghe được tiếng hô hoán này, lúc này quay người vén rèm lên, hướng phía trong xe nói ra, mẹ, ta không sao. Truy kích ngựa của chúng ta tặc đều đã chết. Hoa. Thiếu niên mặt đen lời này vừa rơi xuống, vùng xe kia bên trong, lúc này nô ra một cái xanh nhạt tay ngọc. Ngay sau đó, một tư thái nở nang nữ tử trắng nón, từ vùng xe kia bên trong đi ra. Chỉ gặp nàng một mặt không dám tin nhìn xem cái kia thi thể đầy đất. Chính nhi. Những người này. Là ai giết? Thiếu niên mặt đen nhìn thoáng qua cái kia thiên khung ở giữa. Hắn đôi tròng mắt kia bên trong, cũng là hiển thị rõ nghi hoặc chi ý. Không biết. Chỉ là có một thanh kiếm. Đột nhiên xuất hiện. Vạch phá bầu trời. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem chỗ này có mã tặc đều cho một kiếm phong hầu. Nữ tử nợ nang kia nghe vậy, có chút ngạc nhiên hỏi, cái kia, thanh kiếm kia đâu? Thiếu niên mặt đen lắc đầu, chỉ là nhìn xem cái kia thiên cung, bay mất, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, từ đầu tới đuôi chỉ có thanh kiếm kia, chỉ có một thanh kiếm. Nữ tử nợ nang nghe chút, cũng không còn xoắn suýt người hay là kiếm, mau tới trước, kéo dây cương. Chính nhi, đừng xem, nơi này còn chưa an toàn, ai biết Triệu Mục tên hôn đảng kia đến tột cùng phái bao nhiêu sát thủ. Đi nhanh lên, rời đi nơi này, chỉ cần trở lại Hàm Dương, chúng ta liền an toàn. Giá, chỉ gặp nữ tử nợ nang kia lớn tiếng vừa quát, lái cái kia kéo xe ngựa, hướng phía cái kia Hàm Dương phương hướng bước đi. Lúc này, chỉ gặp thiếu niên mặt đen kia vẫn như cũ đứng ở trên xe, ngắm nhìn thiên cung. Trong đôi mắt của hắn, lóe ra ý tò mò. Một thanh kiếm từ trên trời đến, lại quay về bầu trời. Chẳng lẽ, trên trời có người? Bạch Vân Sơn bên trên, trong rừng trúc xanh như ngọc, Triệu Thái Sơ đưa tay, sẽ từ đám mây bay xuống thanh bích kiếm cho thu về. Thanh này thanh bích kiếm là hắn lâm thời từ Bạch Vân Quan bên trong cũ trong kho lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này chất liệu phổ thông, tại cũ trong kho đã dừng lại nhiều năm. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, đến hắn tình trạng này, đối phó bình thường võ đạo nhân vật chính là cỏ cây phi diệp, cũng có thể tùy ý diệt sát. Sở dĩ là lựa chọn dạng này một thanh kiếm, là bởi vì hắn đem càn khôn hộp kiếm đưa cho Yến Phá Nhạc. Dù sao hắn bình thường cũng không cần đến, vừa vặn cũng dùng thanh này phổ thông thanh bích kiếm thử một lần ngự kiếm thuật lợi hại. Trên thực tế chứng minh, ngự kiếm thuật đại thành đằng sau, cho dù là một thanh phổ thông đến cực điểm kiếm, cũng có thể phát huy ra vô cùng sức chiến đấu. Lúc này, hắn trong mi tâm con mắt thứ ba, tinh đấu chi nhãn, cũng lập tức khép kín. Chỉ gặp ngồi xổm ở một bên Hắc Miêu Miêu Miêu, nhìn chằm chằm Triệu Thái Sơ. Một tấm kia mặt mèo phía trên, lóe ra một vòng kỳ quang. Chỉ nghe nó sợ hãi rụt rè hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, "Quan chủ, ngươi làm sao còn có con mắt thứ ba? Mà lại, ngươi vừa rồi thi triển chính là bản lĩnh gì? Thanh kiếm này, vậy mà có thể bay đến bầu trời. Bay cũng quá xa đi. Quan chủ, dưới núi cái kia mẹ con hai người, còn muốn hay không cứu a? Ngươi không phải thường xuyên dạy bảo ta, muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Hắc miêu 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 nói tới nói lui, hiện tại cũng là một bộ. Tóm lại, không phải bình thường linh sủng. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng. Đám cường đạo kia đã bị ta dùng thanh kiếm này giết đi. Cái kia hai mẹ con đã trốn, bởi vì là một kiếm đức cổ, tốc độ kiếm tương đương nhanh chóng, cho nên cái này thanh bích kiếm bên trên căn bản không có lưu lại bất kỳ vết máu nào. Triệu Thái Sơ tiện tay vung lên, thanh bích kiếm bay thẳng lên, hướng phía Bạch Vân Quan bên trong bay trở về. Hắc miêu 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 nghe được Triệu Thái Sơ nghe được lời này, khắp khuôn mặt là không thể tin được chi ý. Làm sao có thể? Quan chủ, ngài không phải đang lừa dối ta đi? Liền cái này trong một giây lát công phu, ngài ngươi còn tại trên núi, đã đem dưới núi cường đạo giết đi. Ngài giết thế nào? Chỉ bằng vừa mới thanh kiếm kia? Làm sao có thể? Dưới núi, rời núi bên trên xa như vậy, không thể nào. Hắc miêu 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 có chút không dám tin tưởng. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói không tin, ngươi bây giờ có thể xuống núi nhìn xem. Dưới núi kia thi thể, hẳn là vẫn còn ấm độ. Hắc miêu 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 không nói hai lời, hướng thẳng đến dưới núi chạy đi. Giờ khắc này, tốc độ của nó rất nhanh. 2 năm trước, Triệu Thái Sơ đã đem rất cực kim thân truyền cho Hắc miêu miêu miêu. Gia hỏa này lực lĩnh ngộ là tương đương không tầm thường. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã đem cái này rất cực kim thân tu luyện đến cấp độ nhất định. Mặc dù còn không có lĩnh ngộ được chuyên môn bí thể, bất quá dựa theo nó tốc độ tu luyện này, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Hắc miêu 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 có dạng này tốc độ phát triển, hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao ý vị này Hắc miêu 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 không có lãng phí hắn bồi dưỡng. Hắc miêu 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 lên núi xuống núi đều là như giống trên đất bằng. Nó tại cái này Bạch Vân Sơn chính là Sơn Đại Vương, thường xuyên ở trên núi chạy tới chạy lui, vừa đi vừa về một chuyến, so với thường nhân nhanh hơn. Đợi Hắc miêu 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 trở lại Thúy Trúc Lâm Trung đằng sau, nhìn xem Triệu Thái Sơ trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Quan chủ, những cường đạo kia thật đã chết rồi. Quan chủ, ngài cũng quá lợi hại. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Bạch Vân Quan nhiều người như vậy, ngài mới là quan chủ. Về sau ta nhất định đi theo lão nhân ra ngài, cố gắng tu luyện cho tốt, nhất định nghe lời của ngài. Ngài nói để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Ngài nói để cho ta hướng tây, ta tuyệt đối sẽ không hướng đông. Triệu Thái Sơ cười cười, đi, đừng tại đây mà đứng hót. Gần nhất cái kia chim phượng trứng có cái gì dị thường không có? Hắc miêu 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 nghe chút Triệu Thái Sơ hỏi nó chim phượng trứng sự tình, lúc này trả lời, không có. Ta thế nhưng là mỗi ngày đều đi nhìn một cái viên kia đại điều trứng, trừ cách thượng tam 10 ngày liền phát một lần hồng quang bên ngoài, không có gì dị thường địa phương. Quan chủ, trứng chim kia bên trong quả nhiên là có một con chim lớn phải không? Đại điểu kia lúc nào đi ra a? Các loại đại điểu kia đi ra, ta cũng muốn để nàng làm tiểu đệ của ta. Ta hiện tại đã đem thần ý ngọn núi đầu kia đại hắc hùng cũng cho thu thập. Đầu kia đại hắc hùng hiện tại đối với ta là ngoan ngoãn. Ta nói một, nó không dám nói hai. Triệu Thái Sơ nghe Hắc miêu 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 những lời này, nhịn không được cười nói, đi, đi. Chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Đi. Ngươi nên đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi. Ta chỗ này không có ngươi ở nào địa phương. Hắc miêu 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 nghe chút, cũng không dám dừng lại thêm. Bá một chút, liền hóa thành một đạo hắc quang, rất nhanh liền không còn hình bóng. Chương 66, một thanh kiếm từ trên trời đến, trên trời có người. 2, chương 66, một thanh kiếm từ trên trời đến, trên trời có người. 2, Triệu Thái Sơ nhìn thấy Hắc miêu 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 đi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Gia hỏa này, nói là thật mật, nói đến không dứt, cũng không biết từ chỗ nào học được. Hôm nay, cứu cái kia mẹ con, ngược lại để Triệu Thái Sơ hơi nghi hoặc một chút. Cái này Bạch Vân Sơn một vùng, mấy chục năm qua đều không có xuất hiện qua cường đạo, mã tặc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đám cường đạo đâu? Hay là tại truy sát một đôi mẹ con? Chuyện này lộ ra cổ quái. Dù sao hình giết tư lực uy hiếp hay là rất lớn, bình thường người giang hồ căn bản không dám ở nơi này một vùng làm càn. Mà lại Thái Ất Sơn ngay tại vùng này, Thái Ất Sơn Thái Ất Tông chính là Tần Quốc Đại Tông, Thái Ất Tông uy danh truyền xa, bình thường không ai dám trêu chọc. Xem ra cái này mẹ con hai người thân phận không đơn giản. Lúc này Triệu Thái Sơ trong óc linh quang lóe lên, dưới mắt chính là Tử Sở vừa mới kế vị mới bắt đầu. Hẳn là cái kia mẹ con hai người là cái kia từ Triệu Quốc trở về Triệu Cơ cùng Doanh Chính. Ý nghĩ này vừa ra, ngược lại để Triệu Thái Sơ cảm thấy khả năng này rất lớn. Bất quá là cũng tốt, không phải cũng tốt, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, tùy duyên cứu người thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong mấy mắt liền lại là 2 năm qua đi. Một năm này là Tần Trang Tương Vương 3 năm. Triệu Thái Sơ vừa mới 60 tuổi, tuổi quá một giáp chi niên. Triệu Thái Sơ từ bề ngoài trên khuôn mặt đến xem đã tiếp cận 40 tuổi, cũng làm cho hắn nhìn càng thêm có khí độ. Triệu Thái Sơ kỳ thật có thể cho chính mình nhìn càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút, duy trì tại chừng 30 tuổi dáng vẻ hay là không có vấn đề gì. Nhưng là hắn cảm thấy như thế cũng không tốt. Trải qua 10 thế, hắn đã sớm không quan tâm chính mình bề ngoài đến tuột cùng là tuổi già hay là tuổi trẻ. Kỳ thật vô luận là già mua hay là tuổi trẻ, đều là chính mình chỉ cần mình có thể nhìn thẳng vào chính mình, cái kia vô luận là già hay là thiếu, kỳ thật đều là giống nhau. Bởi vì hắn đã sống lâu như vậy, kỳ thật hắn vốn là một cái lao nhân, chỉ là sống ra 10 thế hắn, tâm tính so với bình thường người muốn cứng cáp hơn. Hắn chính là hắn, nhân gian đặc thù nhất một đóa hoa. Một ngày này, Triệu Thái Sơ cùng thường ngày bình thường, ngồi tại Thúy Trúc Lâm tu luyện. Lúc này, chỉ gặp Tiến Phá Nhạc đội vàng mà đến, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra: "Sư tôn, Hoàng Thiên Hóa mới vừa từ Hàm Dương thành chuyển về tin tức, Thần Vương Tử Sở đã qua đời, Thần Vương chi tử doanh chính kế vị." Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm, biểu thị biết Tiến Phá Nhạc cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi. Hai năm này, lúc trước về núi cái kia 15 cái đệ tử, lần lượt lớn lên, trong bọn họ có người thông qua được khảo hạch đằng sau, sẽ bị phái đến dưới núi lịch luyện. Hoàng Thiên Hóa chính là một trong số đó. Hoàng Thiên Hóa thiên phú rất tốt, là năm đó về núi 15 tên nam đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất. Bây giờ, Hoàng Thiên Hóa đã 20 tuổi, ở trong núi tu luyện 10 năm, đã đặt chân thiên tượng cảnh. Không sai, chính là thiên tượng cảnh. 10 năm tu luyện, nhập thiên tượng. Cái này trên giang hồ đều là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ Bạch Vân Quan đệ tử bên trong, có thể cùng Hoàng Thiên Hóa đánh đồng chỉ có Bích Thanh. Bích Thanh là năm cái nữ đệ tử bên trong thiên phú cao nhất, cơ hồ cùng Hoàng Thiên Hóa không phân sàn sàn nhau. Hai người cũng đồng thời là cơ hồ trước sau chân đặt chân thiên tượng cảnh. Mà Bích Thanh niên kỷ so với Hoàng Thiên Hóa đến còn phải nhỏ 2 tuổi. Năm nay mới 18 tuổi. 18 tuổi thiên tượng cảnh, phóng nhãn giang hồ, rất rất ít. Chỉ có những cái kia đặt chân thế gian đã thật lâu danh môn đại phái bên trong, mới có đệ tử thiên tài như vậy. Một tháng trước, Hoàng Thiên Hóa, Bích Thanh, còn có Lý Căn Sinh, ba người kết bạn đi xuống núi, đến Hàm Dương thành bên trong từng trải. Những năm này, Tiến Phá Nhạc tại Hàm Dương thành bên trong, mượn nhờ Bạch Khởi trong phủ quan hệ, mở một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này, ngày bình thường, chính là một cái thu thập tình báo địa phương. Tiến Phá Nhạc làm chuyện này, là trải qua Triệu Thái Sơ đồng ý. Triệu Thái Sơ mặc dù không cần đến hỏi chuyện thế tục, nhưng là hắn biết một chút cần thiết tình báo, hắn hay là cần biết đến. Tần quốc là thất quốc bên trong cường đại nhất, Hàm Dương lại là Tần quốc trung tâm, các quốc gia gián điệp kỳ thật đều tại Hàm Dương hội tụ. Tại Hàm Dương mở từ lâu, hoàn toàn chính xác có thể thu thập đến rất nhiều tình báo. Mấy năm này, Tiến Phá Nhạc cho hắn mang về không ít tin tức. Đương nhiên, những tin tức này đối với Triệu Thái Sơ tới nói không có tác dụng gì, ngược lại là Bạch Khởi thường xuyên nghe say sương ngon lành. Thần Vương Tử Sở qua đời, Thần Vương Doanh Chính đăng cơ sự tình, Bạch Khởi rất nhanh liền từ Yến Phá Nhạc nơi đó biết. Biết sau chuyện này, Bạch Khởi nhịn không được lại tìm đến Triệu Thái Sơ. Thúy Trúc Lâm Trung, chỉ nghe Bạch Khởi đang cùng Triệu Thái Sơ cảm khái: "Tử Sở, cứ thế mà chết đi. Lúc này mới đăng cơ 3 năm, bây giờ đăng cơ chính là hắn nhi tử." Nghe Tiêu Giao nói, cái này gọi là Doanh Chính tiểu gia hỏa, mới 13 tuổi. "Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã có nói, tương lai Đại Tần tất nhiên nhất thống Trung Châu. Thế nhưng là, ta thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy, bây giờ Đại Tần không giống như là có nhất thống Trung Châu chỉ tướng. Lúc này mới không đến 5 năm, Đại Tần đã tử vong 3 vị quân vương. Bây giờ, Tần Vương lại biến thành một cái 13 tuổi thiếu niên. Chủ thiếu có nghi. Nghe nói, bây giờ, Tần quốc đại quyền, tất cả cái kia tướng quốc lã bất vi trong tay. Cái kia Tần Thái Hậu Triệu Cơ, so với Tuyên Thái Hậu đến, nhưng là muốn kém xa. Cứ thế mãi, đợi cái này Tần Vương Doanh Chính tự mình chấp chính thời điểm, chỉ sợ sẽ có không nhỏ trở ngại. Lã Bất Vi người này cũng là cái có năng lực, nhưng là quân chính là quân, thần chính là thần. Ta lo lắng tương lai Tần quốc sẽ xảy ra biến a. Tiểu sư đệ, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Bạch Khởi nhìn thấy Triệu Thái Sơ nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi bình thường, đưa tay tại Triệu Thái Sơ trước mắt lắc lư 2 lần. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ đột nhiên ở giữa mở mắt, hướng phía Bạch Khởi nói ra: "Thập sư minh, đem tâm thả lại trong bụng, Đại Tần này biến không được." Bạch Khởi nghe nói như thế, cuối cùng là có một chút lòng tin, nói vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Bình An 2 năm này thế nhưng là học được ta tinh túy. Ta cái này một thân bản sự, thế nhưng là đều chuyển cho hắn. Tiểu tử này ngộ tính không tệ, nhưng là khuyết thiếu lịch luyện. Nếu là vẫn luôn như vậy đảm bình trên giấy, tương lai không chừng lại là một cái Triệu Quát. Tiểu sư đệ, ta muốn, nếu không để hắn xuống núi tham quân được, cho hắn một cái từ tầng dưới chốt lịch luyện cơ hội. Tiểu tử này hiện tại thế nhưng là đột nhiên rất, đã là thiên nhân cửu phẩm. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Chương 67, 37 tuổi thiên nhân cửu phẩm, chân chuyển xuống núi, thiếu nữ tóc trắng. 1. Chương 67, 37 tuổi thiên nhân cửu phẩm, chân chuyển xuống núi, thiếu nữ tóc trắng. 1. Hắn mới bao nhiêu lớn? Giống như mới 37 tuổi đi. 37 tuổi, thiên nhân cảnh cửu phẩm. So ngươi năm đó, khẳng định là không bằng. Dù sao, ngươi năm đó 37 tuổi thời điểm, đều đã là lục địa thần tiên. Bất quá, phóng nhãn giang hồ, liền hắn cái tuổi này, có thể có thiên nhân cửu phẩm tu vi cơ hồ là phượng mao lân giác. Hắn đợi một thời gian, trải qua lịch luyện, tất nhiên có thể đặt chân lục địa thần tiên cảnh, trở thành chân chính vô thượng cường giả. Không giống ta, tại thiên nhân cảnh cửu phẩm, một thẻ chính là thật nhiều năm. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao ngươi muốn để ta ở trong núi tu luyện? Nếu là ta dưới chân núi, chỉ sợ ngay cả cảnh giới này đều không thể bảo trì. Bây giờ chỉ sợ sớm đã là thiên nhân ngũ suy. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Thập sư minh ý tứ, ta là minh bạch. Bình An Như Nhập Ngũ, đích thật là một thành viên manh tướng. Kỳ thật, ta cũng có ý tứ này. Muốn đặt chân lục địa thần tiên cảnh, tuyệt không phải là đơn thuần tinh tu, liền có thể. Hắn ở trong núi tu hành nhiều năm, chưa bao giờ xuống núi. Cũng là thời điểm, nên đến dưới núi lịch luyện một phen. Bất quá, hắn xuống núi trước đó, đạt được nơi này một chuyến. Ta có một số việc, muốn căn dặn hắn. Bạch Khởi cười nói, đó là đương nhiên. Nếu không, chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay đi. Ta sẽ bình an cho ngươi kêu đến. Ngươi có lời gì, cùng hắn nói rõ ràng chính là. Không đợi Triệu Thái Sơ nói chuyện, Bạch Khởi liền đã hào hứng đứng dậy. Đi tìm Bình An. Triệu Thái Sơ thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu muốn nói, không cần Bạch Khởi tự mình đi tìm. Hắn có thể thi triển tiên lý chuyện âm thuật, trực tiếp thông chi Bình An một tiếng là được. Bất quá, nghĩ lại, Bạch Khởi tại, có mấy lời, hắn cũng không tốt nói ra. Cho nên, hay là để Bình An đơn độc tới, tương đối tốt một chút. Nói đến cái kia tiên lý chuyện âm thuật, cũng là hệ thống ban thưởng. Hắn lật ra bảng cá nhân. Bảng cá nhân bên trên, có liên quan tới 2 năm này ban thưởng. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 59 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, thiên lý chuyện âm thuật. Thiên lý chuyện âm thuật đây là một môn có thể tại ở ngoài ngàn dặm, cho người ta truyền âm pháp thuật, xem như một môn tương đương nhanh gọn pháp thuật. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 60 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, tiên cơ phổ. Tiên cơ phổ một tấm truyền lại từ thượng cổ văn cờ, truyền thuyết trong đó hàm ẩn tu hành chi đạo, diễn hóa chi huyền cơ. Quan chi khiến người đối với tiên đạo gian khổ tràn ngập kính sợ mà vong ta đầu nhập. Thiên lý chuyện âm thuật, tu luyện cũng không khó. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, không phải việc khó gì. Mặc dù chỉ lấy được không đến thời gian 2 năm, hắn đã đem thuật này cho tu luyện đến cảnh giới đại thành. Ngược lại là năm nay lấy được phần thưởng này, tiên cơ phổ, để hắn còn có chút suy nghĩ không thấu. Cái này tiên cơ phổ đối với tu luyện có chỗ tốt, nhưng là không có hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó trước đó, chỉ sợ chỉ là phế hình một tấm. Triệu Thái Sơ cũng không nắm này, chỉ có thể là từ từ sẽ đến. Triệu Thái Sơ tại Thúy Trúc Lâm đợi một hồi, rất nhanh, Bình An lại tới. 37 tuổi Bình An, trên thân càng nhiều mấy phần trầm ổn. Cùng 20 tuổi ra mặt lúc, khí chất bên trên có biến hóa rất lớn. Những năm này, Bạch Khởi một mực tại dạy hắn binh pháp. Bình An cũng đích thật là mầm mống tốt, đem Bạch Khởi bình sinh sở học đều cho học được mấy lần. Mà lại, Bình An trên võ đạo tiên phú rất tốt, 37 tuổi thiên nhân cửu phẩm, trên đời hiếm thấy. Mà lại, sớm tại Bình An 25 tuổi lúc, hắn liền đem thái cổ hình ý lục hợp chân thể truyền cho Bình An. Đây cũng là Bình An vì sao có thể tu luyện như thế nhanh chóng nguyên nhân. Chỉ gặp Bình An đi vào Thủy Trúc Lâm sau, hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ. Đệ tử Bình An, bái kiến sư tôn. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Bình An, vi sư tìm ngươi tới nguyên nhân. Chắc hẳn, ngươi Bạch sư bá đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Năm đó, ngươi muốn tùy ngươi mời sư bá xuống núi, vi sư ngăn trở. Nhưng là, bây giờ nhiều năm qua đi, ngươi đã đạt đến tâm cảnh như nước tình trạng. Lúc này, ngươi xuống núi là thích hợp. Ngươi sau khi xuống núi, ngươi mời sư bá sẽ an bài ngươi toàn quân. Nhưng là, một khi tiến vào binh nghiệp bên trong, tương lai tất nhiên sẽ đứng trước chiến trường chém giết. Trên chiến trường, không phải khảo cứu cá nhân võ lực thời điểm. Ngươi mạnh hơn, cũng giết không được tất cả mọi người. Ngươi cần chính là phải hướng ngươi mời sư bá bình thường, trở thành một cái chân chính thống soái. Ngươi hiểu chưa? Bình An một mặt trầm tĩnh gật đầu. Đệ tử minh bạch. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Minh bạch liền tốt. Chiến trường chính là tu la trận, tu hành chính là tu tâm. Chỉ cần ngươi ghi nhớ vi sư hai câu này, tương lai ngươi vô luận đi đến mức độ như thế nào, ngươi cũng sẽ không mê thất. Ngươi sau khi xuống núi, không cần lấy Bạch Vân Quan đệ tử tự xưng, cũng đừng lộ ra bất luận cái gì Bạch Vân Quan sự tình. Ngươi cùng vi sư quan hệ, cùng ngươi mời sư bá quan hệ, cũng đừng để lộ. Ngươi hiểu chưa? Bình An cung kính nói, đệ tử ghi nhớ. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Bình An là thật nghe lọt được, cũng liền không nói thêm lời. Hắn khoát tay chặn lại. Đi. Dư thừa, ta cũng sẽ không nói. Ngươi dọn dẹp một chút, liền xuống núi đi. Bình An nghe vậy, không có lập tức rời đi, mà là hướng phía Triệu Thái Sơ quỳ xuống, trịnh trọng việc cho Triệu Thái Sơ dập đầu đằng sau, mới đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Bình An đi ra Thúy Trúc Lâm, Triệu Thái Sơ trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong chi ý, giống Bình An đệ tử như vậy, tương lai tất nhiên có thể ở trong thiên hạ thanh danh truyền xa. Nhưng là hắn xưa nay địa thấp, không muốn để cho chính mình danh hiện tại bên ngoài, cho nên mới khiến cho Bình An thủ khẩu như mình, không để lộ liên quan tới hắn cùng Bạch Vân Quan bất kỳ tin tức gì, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Trong mấy mắt lại là 5 năm trôi qua. Một năm này, Triệu Thái Sơ 65 tuổi, cách 100 tuổi chỉ còn lại có sau cùng 35 năm. Càng là tiếp cận 100 tuổi, Triệu Thái Sơ tâm cảnh càng là bình tĩnh. Cũng chính là tại một năm này, hắn thành công đặt chân hóa cửa chi cảnh. Canh kim nguyên tố, giáp một nguyên thần, nhân thủy nguyên thần, bính hỏa nguyên thần, hắn đã đều tu luyện hoàn tất, chỉ còn lại có mậu thổ nguyên thần còn tại trong tu luyện. Một khi mậu thổ nguyên thần tu luyện thành công, hắn ngũ hành nguyên thần liền có thể viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền có thể vượt qua hóa cửa chi cảnh, đặt chân tử môn chi cảnh. Tử môn chi cảnh lại đến một bước, chính là sinh môn chi cảnh. Sinh môn đằng sau, Tại thế chân tiên, thấy ở xa xa. Chương 67, 37 tuổi tiên nhân cửu phẩm, chân truyền xuống núi, thiếu nữ tóc trắng. 2, chương 67, 37 tuổi tiên nhân cửu phẩm, chân truyền xuống núi, thiếu nữ tóc trắng. 2, bởi vậy, 2 năm này, Triệu Thái Sơ tu luyện, càng phát khắc khổ. Bạch Vân Quan bên trong tàng thư, cũng đã để hắn đọc xong hơn phân nửa. Mấy chục năm mưa gió, bất quá một cái búng tay. Nhân sinh, có lẽ chính là đơn giản như vậy. Một ngày này, buổi chiều, Triệu Thái Sơ đang cùng Bạch Khởi đánh cờ. Lúc này, chỉ gặp một cái khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ đệ tử từ bên kia vội vã chạy tới, hướng phía trong rừng Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi bẩm báo: "Sư tôn, mười sư bá, không xong, dưới núi tới cái 7, 8 tuổi tiểu cô nương, không biết là từ đâu tới, lộ tử ra rất, lên núi đằng sau, liên tiếp đánh bại Từ Thiên Xuyên, Thiếu Địa Nguyên, Lâm Huyền Nước, Diệp Hoàng Quốc, Bạch Vũ Khanh, La Trụ Phục mấy người bọn hắn. Ta tới thời điểm, Lưu Hồng Sơn, Lý Hoàng Ngưng đang cùng tiểu nha đầu kia giao thủ, xem ra cũng trèo trống không được bao lâu." Cái này trẻ tuổi nữ đệ tử gọi là Triệu Ngư Nhi, là Triệu Thái Sơ nhận lấy người thứ 3 đệ tử chân truyền. Triệu Ngư Nhi tại năm đó mang về 15 cái hải tử bên trong, không phải thiên phú cao nhất, mà là thiên phú kém nhất. Nàng học cái gì đều so người khác chậm một nhịp, nhưng là nàng tính cách dịu dàng, không tranh không đoạt, để Triệu Thái Sơ rất thưởng thức. Cho nên Triệu Thái Sơ thu nàng làm chân truyền. Hắn Triệu Thái Sơ có thể dạy đệ tử thiên tài, cũng có thể dạy chẳng phải thiên tài đệ tử. Hắn có tự tin có thể đem Triệu Ngư Nhi bồi dưỡng thành chân chính nhân vật lợi hại. Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi nghe được Triệu Ngư Nhi lời này, hai người trên khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng kinh ngạc chi ý. Bạch Khởi càng là nói ra, lại có chuyện như thế. Từ Thiên Xuyên, Thiếu Địa Nguyên, Lâm Huyền Nước, Diệp Hoàng Quốc, Bạch Vũ Khanh, La Trụ Phục mấy người bọn hắn, kém nhất thế nhưng là đều có tiên thiên cảnh bát phẩm phía trên tu vi. Một cái 7, 8 tuổi nha đầu, vậy mà có thể đem những tiểu gia hỏa này đều cho đánh bại. Chuyện này không có khả năng lắm đi. 7, 8 tuổi lớn nha đầu, mạnh hơn lại có thể mạnh được đến mức nào đi? Tiểu sư đệ, không phải cái gì trên giang hồ người lùn ma đầu, cố ý đến ta Bạch Vân Sơn quấy rối a? Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đi xem một chút liền biết. Trên núi thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này chuyện thú vị. Bạch Khởi mặt mày vẫy một cái. Tốt. Vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Bạch Vân Sơn ở giữa, cầu nhỏ nước chảy. Trên cầu, thanh phong lăng lư. Một cái tóc trắng thơ thiếu nữ ngay tại phía trước, cùng một người trẻ tuổi giằng co. Cái kia tại cầu bên này, một đống người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn chính là Bạch Vân Quan thế hệ tuổi trẻ. Mà lúc này, trên cầu đứng đấy người trẻ tuổi kia, chính là Bạch Vân Quan trong thế hệ tuổi trẻ, tu vi thuộc về thượng du Lưu Hồng Sơn. Chỉ gặp Lưu Hồng Sơn đối diện thiếu nữ tóc trắng kia, khuôn mặt lạnh nhạt. Khuôn mặt của nàng phía trên không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ. Phản phất, thế gian hết thảy tất cả cũng sẽ ở nàng lạnh nhạt phía dưới không chỗ che thân. Lúc này, Lưu Hồng Sơn động, một kiếm giơ lên, kiếm quang nhanh chóng, làm cho người tắt lưỡi. Lưu Hồng Sơn, chỉ huyên cảnh bát phẩm, cũng coi là thiên phú không tồi. Nhưng là, tại thiếu nữ tóc trắng kia trước mặt, hắn một kiếm này, phản phất chậm không thể tưởng tượng nổi, khắp nơi đều là sơ hở. Sau một khắc, mọi người rung động sự tình phát sinh, chỉ gặp thiếu nữ tóc trắng kia nhấc kiếm một chỉ, trực tiếp liền ngăn trở Lưu Hồng Sơn kiếm. Thiếu nữ kiếm là kiếm gỗ, mà Lưu Hồng Sơn kiếm cũng là kiếm gỗ. Bành! Song kiếm vừa chạm vào đụng, Lưu Hồng Sơn lập tức cảm thấy một cỗ cự lực từ đối phương trong lưới kiếm truyền đến, trực tiếp truyền tại trong cánh tay của hắn, để hắn thân bất do kỷ cầm trong tay lưới kiếm cho trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hoa! Một màn này, để cầu bên kia một đám đệ tử trẻ tuổi đều là rất là kinh ngạc. Thật mạnh, ngay cả Hồng Sơn cũng bại. Một chiêu, hay là một chiêu? Nữ hoa hoa này đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại có như vậy không thể tưởng tượng kiếm thuật. Lúc này, chỉ gặp thiếu nữ tóc trắng kia đứng tại tiểu đầu, một mặt thanh lanh hướng phía trước nhìn lại. Hiện tại, ta có tư cách lên núi sao? Thiếu nữ tóc trắng trong thanh âm tràn đầy một loại thanh lãnh không gì sánh được ý vị, để cho người ta sau khi nghe hàn ý càng sâu. Lúc này, chỉ gặp một thanh âm từ đằng xa bay tới. Tiểu cô nương, ngươi vì sao muốn bên trên Bạch Vân Sơn? Thiếu nữ tóc trắng kia hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó trả lời, bởi vì ta muốn trở nên càng mạnh, bởi vì Bạch Vân Quan bên trong có ta muốn lâu xem tuyệt học. Giang hồ truyền văn, ngày xưa lâu quan đạo bốn đại bí điển, Bạch Vân Quan độc chiếm thứ 3, trong đó uy lực thịnh nhất Chư Thiên Kiếm Điển cũng ở trong đó. Ta muốn học Chư Thiên Kiếm Điển, ta phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, cho nên ta nhất định phải bái nhập Bạch Vân Quan. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ, Bạch Khởi, Triệu Ngư Nhi từ trong núi kia đi tới. Nhìn thấy Triệu Thái Sơ ba người xuất hiện, cái kia tại kiều đầu chờ đợi chúng đệ tử tranh thủ thời gian hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ. Quan chủ, Triệu Thái Sơ trực tiếp đi qua đám người, hướng phía cầu kia trên đầu thiếu nữ tóc trắng nhìn lại. Thiếu nữ tóc trắng kia mặc dù là mái đầu bạc trắng, nhưng là khuôn mặt tuổi trẻ rất, nhìn cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ. Bất quá nàng đôi mắt kia có không phù hợp cái tuổi này một ít gì đó. Triệu Thái Sơ đi đến cầu gỗ, từ tốn nói, Chư Thiên Kiếm Điện Bạch Vân Quan là không có. Bất quá Bạch Vân Quan có so Chư Thiên Kiếm Điện càng cường hoành hơn công pháp, ngươi muốn trở nên cường đại cũng không khó, nhưng là quá truy cầu cường đại hoàn toàn là nội tâm nhu nhược biểu hiện. Ngươi tuổi tác nhìn không lớn, xem ra đã trải qua một chút người bình thường không có trải qua sự tình. thiếu nữ tóc trắng đột nhiên ở giữa đem trong tay kiếm gỗ chỉ hướng Triệu Thái Sơ, một mặt thanh lãnh nói, xuất kiếm đi. Đã ngươi đứng ở trên cầu gỗ, đó chính là đến ngăn cản ta lên núi. Nếu như ngươi thắng không nổi ta, sẽ gọi ngươi bọn họ Bạch Vân Quan lợi hại hơn người đi ra. Thẳng đến đem bọn ngươi Bạch Vân Quan hết thảy mọi người đều đánh bại, các ngươi liền sẽ không ngăn cản ta đi xem Chư Thiên Kiếm Điện. Thiếu nữ tóc trắng lời này vừa ra, lập tức trêu đến cái kia một đám Bạch Vân Quan đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên. Tiểu cô nương này, vậy mà như thế cuồng vọng, nàng có lẽ căn bản không biết đối mặt mình là ai đi. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Quan chủ xuất thủ, tiểu cô nương này muốn thất bại, nên liền phải để nàng nếm thử cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạch Khởi tại một đống đệ tử trẻ tuổi bên cạnh đứng đấy, nghe thiếu nữ tóc trắng nói như vậy, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói ra, tiểu cô nương này vẫn rất cuồng ngạo. Lúc này, đứng tại trên cầu gỗ Triệu Thái Sơ từ tốn nói, kiếm thuật cao thấp cũng không phải là ta Bạch Vân Quan thu đồ đệ tiêu chuẩn. Chương 68, Bái Nguyệt giáo Tiêu Cầm Sát. Triệu Thái Sơ giáo đồ. 1. Chương 68, Bái Nguyệt giáo Tiêu Cầm Sát. Triệu Thái Sơ giáo đồ. 1. Ngươi muốn nhìn Chư Thiên Kiếm Điện, ta có thể chính xác nói cho ngươi, Bạch Vân Quan không có. Thiếu nữ tóc trắng nói có hay không, cái kia cho ta tự mình đi nhìn mới biết được. Bớt nói nhiều lời, xuất kiếm đi. Nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền bái ngươi làm thầy. Triệu Thái Sơ nghe được thiếu nữ tóc trắng lời này, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Lập tức, Triệu Thái Sơ nói ra, ngươi muốn bái ta vi sư, còn phải trước hết để cho ta nhìn ngươi đối với nói ngộ tính như thế nào. Hoa. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay, cầu gỗ phía dưới, nước suối đột nhiên ở giữa hóa thành một đạo màn nước, ngưng kết tại chung quanh, đem trên cầu Triệu Thái Sơ cùng thiếu nữ tóc trắng bao quanh vây lại. Thiếu nữ tóc trắng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt cũng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là nàng vẫn như cũ sắc mặt thanh lãnh nói, kiếm của ngươi đâu? Xuất kiếm. Triệu Thái Sơ đưa tay một chút, hoa, cái kia do nước suối ngưng kết mà thành màn nước, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 thanh thủy kiếm, hướng phía thiếu nữ tóc trắng kia xúm lại mà đi. Cái kia hơn 10 thanh thủy kiếm tốc độ nhanh chóng, quả thực là làm người khó có thể tưởng tượng. Thiếu nữ tóc trắng trong khoảnh khắc liền bị hơn 10 thanh thủy kiếm cho bao vây, nàng không có chỗ xuống tay, ra sức hướng về phía trước huy kiếm, muốn chém ra phía trước thủy kiếm, nhưng là nàng kiếm gỗ chém xuống đi một khắc này, thủy kiếm thì là hóa thành một đạo màn nước, tùy ý nàng kiếm gỗ xuyên qua. Thiếu nữ tóc trắng y đổ xuyên qua màn nước, nhưng là lại hoàn toàn bị màn nước bao vây lại, cả người lơ lửng mà lên, bị nước suối bao khỏa, hướng lên dâng lên. Thiếu nữ tóc trắng mắt thấy chính mình càng lên càng cao, lúc này hướng phía dưới Triệu Thái Sơ hô, mau buông ta xuống. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, ta nói muốn bái ta làm thầy cũng không có đơn giản như vậy, hảo hảo dụ tâm đi thể hội ngươi có thể cảm nhận được hết thảy. Nếu là ngươi có thể phá vỡ đạo này thủy lao, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi so Chư Thiên Kiếm Điện lợi hại hơn Chu Ma Kiếm Điện. Hoa. Câu nhỏ một bên, nghe được Triệu Thái Sơ lời nói này, một đám đệ tử trẻ tuổi nhao nhao rất là kinh ngạc. Cái gì? Quan chủ đối với tiểu nha đầu này cũng quá tốt đi, lại muốn thu nàng làm đệ tử, còn muốn truyền cho nàng Chu Ma Kiếm Điện. Đây chính là Bình An sư mình mới có thể có tư cách tu luyện vô thượng kiếm điện. Tiểu nha đầu này vận khí là thật tốt. Tốt cái gì? Thủy lao kia thế nhưng là quan chủ tự mình ngưng kết mà ra, cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Lại xem một chút đi, nàng nếu là không thông qua quan chủ khảo nghiệm, liền phải xám xịt xuống núi. Đúng vậy a, ta cảm thấy nàng khẳng định không được. Do cái kia nước suối tạo thành thủy kiếm lao, đem thiếu nữ tóc trắng hoàn chỉnh nâng lên, thăng đến giữa không trung, không còn phiêu đãng. Lúc này, chỉ gặp thiếu nữ tóc trắng kia sắc mặt nghiêm một chút, vậy mà trực tiếp ngồi xuống. Chỉ gặp nàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi, lạch cạch, vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, cái kia do nước suối tạo thành thủy kiếm lồng giam trong nháy mắt tan ra, biến hóa thành phổ thông nước suối, hướng phía dưới rơi đi. Mà thiếu nữ tóc trắng cũng tại cái kia thủy kiếm lồng giam tản ra trong nháy mắt, từ giữa không trung rơi xuống. Thiếu nữ rơi xuống đất thời điểm nhẹ nhàng không gì sánh được, phảng phất như lông ngỗng. Chỉ gặp nàng rơi vào trên cầu gỗ, một mặt bình tĩnh nói, nước của ngươi kiếm lồng giam ta pha vỡ. Lúc này dưới cầu những đệ tử trẻ tuổi kia từng cái liền cùng nhìn như quái vật nhìn xem thiếu nữ tóc trắng kia. Khá lắm, cái này sao có thể, vẹn vẹn 10 hơi thở nha đầu này liền đem quan chủ bảy thủy lao phá giải, nàng là thế nào làm được? Đúng vậy a, hoàn toàn nhìn không ra. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng kia, 10 hơi, ngươi dùng 10 hơi so với ta nghĩ muốn chậm một chút, bất quá cũng coi là thượng thừa. Xem ra ngươi đối với nói lực tương tác đã vượt qua trên đời này 99 người, ngươi thật sự có tư cách bái tại ta tòa hạ. Lúc này thiếu nữ tóc trắng trong mắt kiệt ngạo cùng lạnh nhạt đã rút đi rất nhiều. Nàng biết rõ vừa mới cái kia đạo thủy kiếm lồng giam đáng sợ, nàng biết trước mắt vị này nhìn phong độ nhẹ nhàng đại thúc cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Không phải vậy, chính là 10 cái nàng cũng đã bị cái kia thủy kiếm lồng giam cho rào sát. Ngươi là? Thiếu nữ tóc trắng trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, đối với Triệu Thái Sơ sinh ra hiếu kỳ. Triệu Thái Sơ từ tốn nói, ta là Bạch Vân Quan quan chủ Thái Sơ chân nhân. Ngươi đây, ngươi tên là gì? từ đâu mà đến? Thiếu nữ tóc trắng không còn tích chữ như vàng, mà là nhẹ nhàng nói ra, ta gọi Tiêu Cẩm Sát, từ Bái Nguyệt giáo mà đến. Triệu Thái Sơ nghe vậy, lông mày nhíu lại. Tiêu Cẩm Sát, Bái Nguyệt giáo? Ngươi cùng Bái Nguyệt giáo có quan hệ gì? Cẩm Sát trả lời, ta là cô nhi, thở nhỏ do ta đời thứ nhất sư phụ, là Bái Nguyệt giáo Hiểu Nguyệt đại sư nuôi dưỡng lớn lên. Từ khi Bái Nguyệt giáo trước đây giáo chủ Lý Bái Nguyệt mất tích đằng sau, Bái Nguyệt giáo tả sứ Lâm Đăng Lâu vẫn muốn trở thành Bái Nguyệt giáo tân giáo chủ. Hắn vì leo lên Bái Nguyệt giáo vị trí giáo chủ, đối ta sư phụ Hiểu Nguyệt đại sư uy bức lợi dụng không thành, liền cho Hiểu Nguyệt đại sư hạ độc, đem nó giết hại chí tử. Lâm Đăng Lâu hại chết sư phụ ta Hiểu Nguyệt đại sư đằng sau, còn muốn xuống tay với ta. May mắn, ta sớm thoát đi, mới lấy rời đi. Ta là do Hiểu Nguyệt đại sư nuôi dưỡng lớn lên, nàng đối với ta mà nói, đã là sư phụ, cũng là mẫu thân một dạng tồn tại, ta nhất định phải vì nàng báo thù. Lâm Đăng Lâu tu vi cao thâm, đã là lục địa thần tiên cảnh tam phẩm phía trên, hắn tu luyện là Bái Nguyệt giáo chí cao vô thượng tâm pháp đấu chuyển thần công. Toàn thân trên dưới, chỉ có một chỗ điểm yếu. Ta từng nghe Hiểu Nguyệt đại sư nói qua, chỉ có ngày xưa Lâu Quan đạo bốn đại bí điển một trong Chư Thiên kiếm điển mới có thể khắc chế đấu chuyển thần công. Nhưng là, Lâu Quan đạo phá diệt đằng sau, Chư Thiên kiếm điển liền biến mất không thấy. Ta trên giang hồ nhiều mặt nghe ngóng, biết được ngày xưa Lâu Quan đạo đệ tử Lý Nguyên Dương tại Lâu Quan đạo phá diệt đằng sau, sáng lập Bạch Vân Quan, góp nhặt rất nhiều Bạch Vân Quan tàng thư. Trong đó có ngày xưa Lâu Quan đạo bốn đại bí điển, cho nên ta một đường từ sở địa Bái Nguyệt cốc bắc hành, đi vào Bạch Vân Sơn. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Bái Nguyệt giáo, Trung Châu đại phái, đời thứ nhất Bái Nguyệt giáo chủ Lý Bái Nguyệt, kỳ thật chính là xuất thân từ Lâu Quan đạo. Bất quá, Lý Bái Nguyệt là Lâu Quan đạo khí đồ, bởi vì một chút chuyện cũ năm xưa, Lý Bái Nguyệt từ Lâu Quan đạo sau khi đi ra, sáng lập Bái Nguyệt giáo, khắp nơi cùng Lâu Quan đạo đối nghịch. Chương 68, Bái Nguyệt giáo Tiêu Cẩm Sát, Triệu Thái Sơ giáo đồ. 2, chương 68, Bái Nguyệt giáo Tiêu Cẩm Sát, Triệu Thái Sơ giáo đồ. 2, năm đó, Cửu Châu sáu đại thánh địa đứng đầu Lâu Quan đạo bởi vì âm thầm duy trì Đại Chu Thiên Hướng, giữ gìn Đại Chu Thiên Hướng thống trị, bị Tân Huệ Văn Vương liên hợp Lâu Quan đạo túc địch, đem Lâu Quan đạo hủy diệt. Mà những này Lâu Quan đạo túc địch bên trong, liền có Bái Nguyệt giáo. Tại sư phụ Nguyên Dương chân nhân bản chép tay bên trong ghi chép, năm đó vây công Lâu Quan đạo đạo chủ biển cả chân nhân 10 đại cao thủ bên trong, liền có Bái Nguyệt giáo giáo chủ Lý Bái Nguyệt. Bất quá, nghe Tiêu Cẩm Sắc nghe được lời này vừa ý nghĩ, Bái Nguyệt giáo Lý Bái Nguyệt mất tích, Bái Nguyệt giáo cũng lâm vào nội chiến bên trong. Kia cái gì tả sứ Lâm Đăng Lâu, tại Bái Nguyệt giáo làm lên thánh tẩy. Những chuyện này, Triệu Thái Sơ cũng không quan tâm. Hắn đối với Tiêu Cẩm Sắc lời nói, không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao, hắn có thể cho Yến Phá Nhạc đi điều tra việc này, là thật là giả, tra một cái liền biết. Tiêu Cẩm Sắc thiên tư, nhưng thật ra là rất xuất chúng, có thể tại 10 hơi thở ở giữa, liền phá vỡ thủy lao. Có thể thấy được, nàng đối với nói lực tương tác, quả thực không phải người bình thường có thể so sánh được. Tại Triệu Thái Sơ đã thấy một đám đệ tử bên trong, Tiêu Cẩm Sắc thiên tư cùng căn cốt đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Cho dù là Bình An cũng so ra kém nàng. Bình An 37 tuổi đạt thiên nhân cựu phẩm cảnh. Cái này Tiêu Cẩm Sắc chỉ sợ tại 25 tuổi trước đó, liền có thể đạt tới thiên nhân lục phẩm phía trên. Người rất lợi hại, xin mời thu ta làm đồ đệ. Lúc này, chỉ gặp Tiêu Cẩm Sắc hướng thẳng đến Triệu Thái Sơ quỳ xuống, gọn gàng mà linh hoạt, hướng phía Triệu Thái Sơ đập lên đầu. Triệu Thái Sơ cũng không có ngăn cản. Thiên tài như vậy đồ đệ, hắn không có lý do không thu. Vì Bạch Vân Quan tương lai, hắn cũng phải đem tên đệ tử này cho nhận lấy. Tốt, đứng lên đi, ta nhận lấy ngươi. Bất quá, đã ngươi bái ta làm thầy, cái kia từ nay về sau, ngươi chính là Bạch Vân Quan đệ tử. Nếu là tương lai, ngươi làm ra đối với Bạch Vân Quan bất lợi sự tình, vi sư sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Tiêu Cẩm Sắt lúc này không người nói ra, xin mời sư phụ yên tâm. Tiêu Cẩm Sắt đã nhập Bạch Vân Quan, đó chính là Bạch Vân Quan đệ tử. Chỉ hy vọng sư phụ cho phép ta là Hiểu Nguyệt đại sư báo thủ. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm. Chỉ cần tương lai ngươi có bản sự kia, là Hiểu Nguyệt đại sư chuyện báo thủ, ta không ngăn. Tiêu Cẩm Sắt nghe chút, lúc này lại bái Triệu Thái Sơ, đa tạ sư tôn. Lúc này, chỉ gặp Bạch Khởi đi lên phía trước, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, chúc mừng a, quan chủ, lại được một vị cao đồ. Triệu Thái Sơ quay đầu, hướng phía chúng đệ tử nói ra, đi, tất cả giải tán đi. Con cá, ngươi trước mang theo Cẩm Sắt an trí một chút. Nói đi. Triệu Thái Sơ thân hình dần dần do thực chuyển hư, biến mất ngay tại chỗ. Chúng đệ tử thấy thế, lại là một trận sợ hãi thán phục. Tiêu Cẩm Sắt trong mắt hiện lên một vòng ý tò mò. Trong nội tâm nàng âm thầm nỉ non, nàng vừa bái vị sư tôn này, giống như khá là ghê gớm đâu. Lúc này, Triệu Ngư Nhi từ bên kia đi tới, cười cùng Tiêu Cẩm Sắt nói ra, Cẩm Sắt, ta là ngươi tam sư tỷ, ta gọi Triệu Ngư Nhi. Đi, ta dẫn ngươi đi về quan trùng, trước cho ngươi tìm xương phòng an trí chỗ ở của ngươi. Tiêu Cẩm Sắt nhìn trước mắt dịu dàng động lòng người Triệu Ngư Nhi, khẽ bước cằm, đi theo Triệu Ngư Nhi lên núi mà đi. Tiêu Cẩm Sắt bái tại Triệu Thái Sơ tọa hạ, trở thành Triệu Thái Sơ tọa hạ vị thứ tư đệ tử chân truyền, trở thành Bạch Vân Quan một đám đệ tử trẻ tuổi hâm mộ đối tượng. Bất quá, Tiêu Cẩm Sắt bái Triệu Thái Sơ vi sư đằng sau, cũng không phải là mỗi ngày đều đi theo Triệu Thái Sơ bên người tu hành. Triệu Thái Sơ định ra quy củ, cách mỗi 3 ngày mới có thể chỉ điểm một lần Tiêu Cẩm Sắt. Ngày bình thường, liền để Tiêu Cẩm Sắt cùng Bạch Vân Quan một đám đệ tử cùng một chỗ tu hành. Tiêu Cẩm Sắt thiên phú và căn cốt đích thật là nhân tuyển tốt nhất. nhưng là tính cách quá mức quái gở. Tại Bạch Vân Quan trong đại gia đình này, cũng cần nàng tận lực đi du nhập. Trong mấy mắt, nửa năm trôi qua. Một ngày này, Tiêu Cẩm Sát đến đây Thúy Trúc Lâm, hướng Triệu Thái Sơ thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Chỉ gặp Tiêu Cẩm Sát đứng ở nơi đó, cả người nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là trong đôi mắt hay là lộ ra một cô u buồn cùng đạm mạc. Triệu Thái Sơ thấy thế, du du nói ra, Cẩm Sát, vi sư nhìn ra được, ngươi lòng có gông cùm xiềng xích, muốn có tạo thành, liền phải trước phá trong lòng gông cùm xiềng xích. Ngươi có biết trong lòng ngươi gông cùm xiềng xích là cái gì? Tiêu Cẩm Sát nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng hơi có vẻ thống khổ hồi ức chi sắc. Nàng theo bản năng đem trong tay kiếm gỗ cho cầm thật chặt. Là của ta đi qua. Triệu Thái Sơ lại là khẽ lắc đầu, nói mỗi người cũng đã có đi, nhưng cũng không phải là mỗi người đều sẽ giống như ngươi, để đi qua bóng ma trở thành bản thân gông cùm xiềng xích. Tại trong thiên hạ ngày nay, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại kinh lịch lấy sinh ly tử biệt. Đây là mỗi người đều muốn kinh lịch sự tình. Thiên tư của ngươi căn cốt cố nhiên tuyệt hảo, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, đã trải qua sinh ly tử biệt, trong lòng có gông cùm xiềng xích cũng là sự tình bình thường. Muốn đi gông cùm xiềng xích, đầu tiên đến nhìn thẳng vào qua lại. Ngươi minh bạch vi sư ý tứ sao? Tiêu Cẩm Sắc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn thẳng vào qua lại. Triệu Thái Sơ cười cười, chỉ một bên ấm trà, nói trong ấm trà không có nước. Đi chịu chút nước nóng, pha trà. Tiêu Cẩm Sắc nghe, lấy ấm trà, về quan trung đi lấy nước nóng pha trà. Qua gần nửa canh giờ, Tiêu Cẩm Sắc trở về nấu nước nóng hổi, trà cũng pha tốt. Tiêu Cẩm Sắc đem Triệu Thái Sơ chén trà cho đổ đầy đằng sau, lặng lặng đứng tại một bên. Triệu Thái Sơ nắm nuốt chén trà, uống vào nóng hôi hổi nước trà. Uống xong một chén đằng sau, Triệu Thái Sơ lại nhấc lên ấm trà đến, rót chén thứ hai. Hán Thiên về một bên lấy nước trà, vừa nói, nước vô sắc vô hình, tiến vào trong ấm trà mới sẽ không chảy ra đi. Nó gông cùng xiềng xích nhìn như là ấm trà, thực tế lại không phải. Trái tim con người cũng là như vậy. Lời này rơi xuống, Tiêu Cẩm Sắc trên khuôn mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý trái tim con người. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Thái Sơ không biết nàng nhớ lại qua lại chuyện gì, nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Trên thực tế, nửa năm qua này, Triệu Thái Sơ đã để Yến Phá Nhạc đi điều tra Tiêu Cẩm Sắc thân thế bối cảnh. Như thế một 15-16 tuổi tiểu cô nương, lẻ loi một mình đi vào Bạch Vân Sơn bái sư. Bản thân liền là một kiện tương đối chuyện kỳ quái. Dù sao, Bạch Vân Quan chuyện cũ, không phải là người nào đều rõ ràng. Vì để phòng vạn nhất, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện để một cái không rõ thân phận người tiến vào Bạch Vân Quan. Chương 68, Bái Nguyệt Giáo Tiêu Cẩm Sát. Triệu Thái Sơ giáo đồ. 3, chương 68, Bái Nguyệt Giáo Tiêu Cẩm Sát. Triệu Thái Sơ giáo đồ. 3, cũng may, kết quả hay là rất rõ ràng. Cơ bản cùng Tiêu Cẩm Sát nói rất đúng được. Cái này để Triệu Thái Sơ cảm thấy vui mừng. Một cái không người thành thật, hắn là sẽ không lưu lại. Tiêu Cẩm Sắc hoàn toàn chính xác không có nói sai. Bái Nguyệt giáo bây giờ còn tại nội chiến bên trong. Bái Nguyệt giáo tả sứ Lâm Đăng Lâu, cùng Bái Nguyệt giáo mấy vị trưởng lão, tranh vị trí giáo chủ, đánh đối bụi. Ngày xưa Sở Quốc đại phái, trở thành thất quốc trong giang hồ trò cười. Nhìn thấy Tiêu Cẩm Sắc vẫn như cũng là một mặt mê vong dáng vẻ, Triệu Thái Sơ cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà là cười nói, "Tốt, Cẩm Sát, ngươi đi về trước đi. Chính mình nghĩ thêm đến, có một số việc chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đi ra." Tiêu Cẩm Sắc nghe vậy, hướng phía Triệu Thái Sơ không người một cái thật sâu. Sau đó lặng yên rút đi. Nhìn xem Tiêu Cẩm Sắc bóng lưng rời đi, Triệu Thái Sơ không khỏi lắc đầu thở dài. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Tiêu Cẩm Sắc cũng không ngoại lệ. Lúc này, chỉ gặp Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên từ nơi không xa đi tới. Lý Thanh Mạn vừa đi, vừa nói, "Tiểu sư đệ, Cẩm Sắc đứa nhỏ này thiền tư căn cốt đều là thượng giai, tiểu sư đệ vì sao không đem nàng giữ ở bên người? Nếu là tiểu sư đệ cảm mến dạy bảo, không ngoài 10 năm, ta Bạch Vân Quan liền có thể lại thêm một vị thiên nhân cảnh cao thủ, thậm chí so Bình An còn muốn lợi hại hơn." Triệu Thái Sơ lại là cười nói, nàng dưới mắt trọng yếu nhất chính là luyện tâm. "Luyện tâm?" Lý Thanh Mạn nói thầm một câu, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý. Triệu Thái Sơ nói nàng là nửa đường gia nhập Bạch Vân Quan, bái tại ta tọa hạ, vốn là để đệ tử trong quan, rất là ghen ghét. Nếu là nàng lại cả ngày đi theo bên cạnh ta tu hành, vậy tương lai cùng quan chung người đồng lửa liền sẽ có ngăn cách. Ta hy vọng đệ tử trong quan có thể cùng nhau trông coi, mà không phải có xa cách ngăn cách. Muốn để nàng trở thành một cái chân chính Bạch Vân Quan đệ tử, liền phải để nàng dung nhập vào người trẻ tuổi bên trong đi. Người sở dĩ là người, chính là người viên này tâm, là trên đời này trong vật vật, tình cảm nhất là dư thừa một trái tim. Muốn thành đại khí người, trước phải luyện tâm làm người. Không phải vậy, nàng chính là lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào trở thành một cái chân chính Bạch Vân Quan đệ tử. Lý Thanh Mạn nghe, không khỏi giơ ngón tay cái lên, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, hay là tiểu sư đệ suy tính chu toàn. Triệu Thái Sơ cười cười, nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mới là người làm thầy, phải làm nhất. Tiêu Cẩm Sắc rời Thúy Trúc Lâm, chẳng có mục đích đi tại Bạch Vân Sơn ở giữa. Trong lòng của nàng có chút ủy khuất, lại có chút vô lực. Rất muốn hướng phía cái kia giữa sơn dã lớn tiếng la lên, đem trong lồng ngực buồn bực chi khí toàn bộ cho biểu đạt ra ngoài, nhưng lại sợ bị người bên ngoài nghe được. Nàng đi vào Bạch Vân Sơn đã có nửa năm. Nửa năm trước, nàng coi là bằng vào thiên tư của nàng, chỉ cần bái tại Bạch Vân Quan, nàng liền có thể học được ngày xưa lâu quan đạo tuyệt học. Hiện tại, nàng mặc dù là quan chủ đệ tử thân truyền, nhưng đệ tử thân truyền này đãi ngộ, tựa hồ cùng nàng tưởng tượng có chút chênh lệch. Sư tôn cũng không có đối với nàng thiên tư tỏ vẻ ra là cỡ nào coi trọng, cách mỗi ba ngày, vừa rồi muốn nàng đến Thúy Trúc Lâm chung đi. Hôm nay, nàng càng là không có cái gì hỏi, liền bị sư tôn đuổi ra khỏi Thúy Trúc Lâm. Bên hai của nàng tựa hồ còn tại vang trở lại sư tôn thanh âm. Nước vô sắc vô hình, nó gông cùng xiềng xích nhìn như là ấm trà, thực tế lại không phải, trái tim con người cũng là như vậy. Trái tim con người. Lúc này, Tiêu Cẩm Sắt chạy tới giữa sườn núi. Nàng đi qua cầu gỗ thời điểm, cũng không quên tinh tế nhai nuốt lấy sư tôn trong lời nói huyền cơ. Đúng lúc này, một trận du dương khúc nhạc thanh âm từ tiền phương truyền đến. Khúc nhạc thanh âm rất đặc biệt, nương theo lấy trong núi lá rụng bay xuống, nước suối tuôn rơi mà chảy thanh âm, tạo thành một bộ tự nhiên bức tranh. Tiêu Cẩm Sắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước vách núi chỗ, một gốc túy liêu phía dưới, một người có mái tóc hoa râm, thân hình thon gầy lão giả ngay tại lặng yên ở giữa thổi lấy nhạc khúc. Cái kia nhạc khúc điệu rất êm tai, có một loại thư giãn đến cực điểm cảm giác. Tiêu Cẩm Sắt nghe nghe, cũng có chút ngây dại. Trong óc không tự chủ liền hồi tưởng lại qua lại. Tiêu Cẩm Sắt sải bước hướng phía trên vách núi bước đi. Đi đến cách cái kia thúy liêu chỗ không xa ngừng lại. Nàng nhìn xem đưa lưng về phía nàng lão giả tóc trắng kia, nghe cái kia càng ngày càng du dương làn điệu. Hốc mắt ửng đỏ, nhịn không được rơi xuống óng ánh sáng long lanh nước mắt. Lúc này, chỉ gặp lão giả tóc trắng kia thả ra trong tay trường tiêu, xoay người lại. Lão giả tóc trắng này không phải người bên ngoài, chính là Yến Phá Nhạc. Hắn xoay người lại, xem xét là Tiêu Cẩm Sắt, có chút ngoài ý muốn. Cẩm Sắt sư muội, lúc này, ngươi không phải nên tại Thúy Trúc Lâm, nghe sư phụ giảng đạo sao? Tiêu Cẩm Sắt xem xét, lại là đại sư Minh Yến Phá Nhạc. Lúc này hướng phía Yến Phá Nhạc chào. Đại sư Minh, ngươi vừa mới đàn tấu từ khúc, là sở địa cổ khúc sao? Nghe, để cho người ta không tự chủ có chút thương cảm chứ. Yến Phá Nhạc nghe vậy, mỉm cười. Đích thật là sở địa cổ khúc. Năm đó, ta từng du lịch sở địa. Bài này của khúc, hay là một cái đồng ruộng cô đương, dạy cho ta. Tiêu Cẩm Sắt nghe vậy, hơi có vẻ đờ đẫn đứng ở nơi đó. Hướng phía Yến Phá Nhạc hỏi. Đại sư Minh, ta nghe con cá sư tỷ nói. Năm đó, ngài bái tại sư phụ tọa hạ lúc, đã là hưởng dự một phương hào hiệp. Mà lại, ngài số tuổi, cũng so sư tôn lão nhân già ông ta phải lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là, ngài tại sao muốn lựa chọn bái sư tôn làm sư đâu? Yến Phá Nhạc nghe được Tiêu Cẩm Sắt nói như vậy, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Cái này, coi như nói rất dài dòng. Năm đó, ta hơn 30 tuổi. Từ Yến quốc mà ra, du lịch thất quốc, gặp qua rất nhiều cao thủ. Cụ minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Khi đó, tu vi cảnh giới của ta, tại cái tuổi đó, còn tính là có thể. Nhưng, nhiều khi, ta cũng có thể cảm giác được, ta qua cũng không vui. Giang hồ, giang hồ. Ta tại tòa này trong giang hồ, gặp quá nhiều khó mà lựa chọn. Rất rất nhiều người, thân ở tại giang hồ trong vòng xoáy. Không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng, trầm luân trong giang hồ. Đi đến cuộc đời của mình. Ta khi đó liền suy nghĩ. Ta không hy vọng cuộc đời của mình, qua như vậy thống khổ mà dày vò. Rất nhiều sơ nhập giang hồ thiếu niên, đều coi là giang hồ to lớn, có thể mặc cho bọn hắn ngao du. Nhưng là, trên thực tế, giang hồ là một cái dạng lớn chừng quả đấm địa phương, nếu như không có đầy đủ võ học tạo nghệ. Người trên giang hồ, chính là 10 phần phá hôi. Cho dù tu vi cảnh giới của ngươi, tại cùng thế hệ bên trong, xem như nhân tài kiệt xuất. Chương 69, Thần Võ Đạo Hoàng Thạch Bái Sơn. Càn Khôn Thất Kiếm thanh danh truyền xa. 1. Chương 69, Thần Võ Đạo Hoàng Thạch Bái Sơn. Càn Khôn Thất Kiếm thanh danh truyền xa. 1. Nhưng là, vẫn như cũ ngăn cản không nổi quyền thế áp bách. Cho nên, ta liền còn muốn. Làm sao có thể đến Tiêu Giao? Người cả đời này, quá ngắn ngủi. Làm sao có thể để cho mình qua càng vui vẻ hơn một chút? Bởi vì Tiêu Giao hai chữ, ta tại trong giang hồ, bốn chỗ tìm hiểu, chân chính thế ngoại đại tông. Về sau, ta đi vào Tần Quốc. Lúc đầu, ta là muốn tiến về Thái Ất Sơn, bái nhập Thái Ất Tông. Dù sao, Thái Ất Tông chính là Trung Châu bên trong lầu quan đạo diệt vong đằng sau Tần Quốc cảnh nội đạo môn đệ nhất tông. Nghe nói, Thái Ất Tông bên trong, vẹn vẹn là thiên tượng cảnh phía trên trưởng lão, liền có hơn 10 vị nhiều. Lại thêm một chút ẩn thế không ra lão quái vật, Thái Ất Tông thực lực, không cách nào tưởng tượng. Tiêu Cẩm Sắt nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút hướng phía Yến Phá Nhạc hỏi, cái kia về sau, đại sư Minh tại sao lại bái nhập Bạch Vân Quan đâu? Yến Phá Nhạc cười khổ một tiếng, kỳ thật, ta là đi nhầm địa phương. Ta đem Bạch Vân Sơn xem như Thái Ất Sơn. Đến Bạch Vân Sơn đằng sau, mới biết được núi này không phải kia núi. Tiêu Cẩm Sắt nói sư Minh kia lúc đó, cũng có thể rời đi a. Vì sao, cuối cùng vẫn lưu tại Bạch Vân Quan đâu? Đồng thời, còn bái sư tôn làm sư. Yến Phá Nhạc cười cười, chỉ gặp hắn dương mắt, hướng về phương xa nhìn lại, không biết hắn trong hai mắt tiêu điểm đến cùng ở nơi nào tập trung lấy. Chỉ là nghe hắn tràn đầy cảm khái nói ra, ai, nhân sinh a, luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn cùng không biết. Lúc đó ta vốn đã đem ba vị sư bá đều cho đánh bại, coi là Bạch Vân Quan đích thật là vô danh tiểu quan. Nhưng là lúc này sư tôn xuất hiện, hắn ngăn tại ta cùng sư 11 bá ở giữa. Hắn bèn bèn chỉ là dùng hai ngón liền tùy tiện kẹp lấy kiếm của ta, vô luận ta như thế nào thi triển nguyên khí trong cơ thể đều không thể tránh thoát sư tôn hai ngón. Một khắc này, ta phảng phất cảm giác được trên người mình bị đè ép một tòa vô hình núi lớn, đem ta đè hít thở không thông. Lúc đó, sư tôn nhìn mới bất quá 20 tuổi dáng vẻ, hắn quá trẻ tuổi, đến mức để cho ta cảm thấy hắn cũng không phải là chân chính người trẻ tuổi, mà là có thuật chú nhan, thần thông kinh người thế ngoại cao nhân. Thế là ta liền quyết định bái tại sư tôn tòa hạ. Dù sao cái này Bạch Vân Sơn cùng Thái Ất Sơn tiếp giáp, Bạch Vân Quan có thể cùng Thái Ất Tông làm hàng xóm, hẳn là cũng không kém đi đâu. Mấu chốt nhất vẫn là sư tôn cho ta rung động quá lớn. Về sau ta mới biết được, nguyên lai sư tôn thật chỉ là hơn 20 tuổi. Sư tôn cường đại, đơn giản không phải ta có thể hiểu được. Hắn có thể so với thánh nhân tiên tư cùng phong thái. Bạch Vân Quan mặc dù so với Thái Ất Tông đến yếu nhược rất nhiều, nhưng là Thái Ất Tông không có sư tôn nhân vật như vậy. Bạch Vân Quan có sư tôn một người, liền có thể địch Thái Ất Tông toàn tông. Sau khi nói đến đây, Tiến Phá Nhạc trên khuôn mặt tràn đầy ý kính nể. Mỗi lần nhớ lại những năm này liên quan tới sư tôn quá khứ, hắn đều sẽ cảm giác đến sư tôn quá cường đại, đơn giản không phải hắn có thể tưởng tượng cường đại. Tiêu Cẩm Sắc nghe được Tiến Phá Nhạc những lời này, rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, Tiến Phá Nhạc hướng phía Tiêu Cẩm Sắc nhìn lại, hướng phía Tiêu Cẩm Sắc nói ra: "Tiểu sư muội, có lẽ hiện tại ngươi đối với sư tôn còn có chút thấy không rõ lắm, nhưng là chờ ngươi tiếp qua một chút năm, ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi bái tại sư tôn tòa hạng đến tột cùng là bực nào may mắn. Sư tôn hắn chỉ là không hiện thanh danh, cũng từ trước tới giờ không xuống núi đạp vào giang hồ, nhưng là sư tôn chi tài tuyệt đối có thể nói là có một không hai thiên hạ. Đừng nói là Trung Châu, chính là phóng nhãn Cửu Châu cũng chưa chắc có mấy người có thể so sánh được sư tôn." Tiêu Cẩm Sắc nghe được Yến Phá Nhạc đối với sư tôn như vậy tôn thờ, trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Lúc này Tiêu Cẩm Sắc trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ suy tư. "Đại sư Minh, nửa năm qua này sư tôn đối với ta võ học bên trên dạy bảo cũng không nhiều, hôm nay ta lại đi tìm lão nhân gia ông ta, muốn mời hắn lão nhân gia chỉ điểm một hai, nhưng là lão nhân gia ông ta chỉ cùng ta nói trong nội tâm của ta có gông cùm xiềng xích, để cho ta mở ra trước trong lòng gông cùm xiềng xích. Đại sư Minh, ngươi nói trong trái tim con người nếu là có gông cùm xiềng xích nên như thế nào mở ra đâu?" Tiến Phá Nhạc nghe vậy trầm mặc một lát. "Khó trách ngươi nhìn có chút không quá cao hứng, nguyên lai là bị sư tôn ra để mục cho chẳng lẽ?" Tiến Phá Nhạc nghĩ tiếp tục nói: "Lòng người nếu như là một cánh cửa, vậy dĩ nhiên đến đẩy ra cánh cửa này, nhìn thấy người bên ngoài cùng sự tình, cùng những người này cùng sự tình đi tiếp xúc, mới có thể xem như mở ra lòng người." Tiêu Cẩm Sắc nghe vậy, mặt mày bên trong có tinh quang hiện lên. "Lòng người là một cánh cửa, đẩy ra cánh cửa này." Tiêu Cẩm Sắc càng suy nghĩ, càng cảm thấy trong lòng sáng tỏ. Rất nhanh, trên mặt của nàng nổi lên thần thái chi ý. Nàng hướng phía Yến Phá Nhạc không người một cái thật sâu. "Đa tạ đại sư minh, ta hiểu được. Ta minh bạch nên như thế nào mở ra trong lòng gông cùng xiềng xích." Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Cẩm Sắc như là như gió rời đi, nụ cười trên mặt nở rộ, cười như cái hải tử một dạng. Tiến Phá Nhạc nhìn thấy Tiêu Cẩm Sắc cái kia điên chạy mà đi dáng vẻ, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. "Tuổi trẻ thật tốt ta. Những năm này, hắn tại Bạch Vân Quan học được rất nhiều, cũng trưởng thành đến hắn nhiều năm trước không dám tưởng tượng độ cao. Đây hết thảy đều là bái sư tôn bàn tặng a. Nếu như không có sư tôn, hắn Yến Phá Nhạc thì như thế nào có thể đặt chân đệ cửu cảnh đâu?" Đệ cửu cảnh, trong giang hồ truyền thuyết tồn tại. Bây giờ hắn đã là lục địa thần tiên tam phẩm chi cảnh. Hắn phát hiện chính mình vẫn như cũng nhìn không thấu sư tôn. Sư tôn trên thân vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, giống như một đầm giếng sâu, sâu không thấy đáy. Lúc này chỉ gặp một cái bạch điêu từ ngày đó không bên trong bay xuống, rơi vào Yến Phá Nhạc trên bờ bay. "Áo trắng, người tại sao trở lại?" Áo trắng dùng nó cái kia không quá lưu loát bén nhọn tiếng nói ra: "Hoàng Thiên Hóa để cho ta trở về truyền tin. Thần Vương Doanh Chính tự mình chấp chính đại điện đằng sau, Hàm Dương Thành sinh biến, là cái phát khởi phản loạn. Bây giờ Hàm Dương Thành đại loạn, Hoàng Thiên Hóa xin chỉ thị quan chủ có cần hay không trợ Tần Vương Doanh Chính một chút sức lực." Tiến Phá Nhạc nghe chút lời này lập tức nhíu mày lại: "Đi, ta theo ngươi đi Thúy Trúc Lâm tìm quan chủ, ở trước mặt xin chỉ thị quan chủ." Đúng lúc này, phía trước dưới vách núi lại là có vài tiếng ho khan truyền đến. Khu cụ Yến Phá Nhạc nghe được thanh âm, đi đến vách đá, hướng phía dưới trên đường núi nhìn lại, chỉ gặp đường núi kia phía trên có hai đạo thân hình đang hướng phía trên núi đi tới. Chương 69, Thần Võ Đạo Hoàng Thạch Bái Sơn, Càn Khôn Thất Kiếm thanh danh truyền xa. 2, chương 69, Thần Võ Đạo Hoàng Thạch Bái Sơn, Càn Khôn Thất Kiếm thanh danh truyền xa. 2, một cái là tóc trắng xóa, thân mang khoan bảo đại tụ lão ông trong tay còn chống một cây không lâu lắm quả trượng. Một cái là tuổi tác không lớn thiếu niên áo vải, thiếu niên lưng đeo trường kiếm. Thanh kiếm kia chỉ rõ rỉ ra chuôi kiếm, thân kiếm bị miếng vải bao vây lại. Hai người này kết bạn mà đến, vừa đi còn vừa đang nói chuyện. Ho khan chính là lão ông tóc trắng, hắn đi, nhìn xem giống như cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền đã đi ra hơn mấy trượng xa. Tiến Phá Nhạc thấy thế, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Thực lực thế này, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao. Lúc này, chỉ nghe cái kia thiếu niên áo vải nói: "Ai nha, tiên sinh, ngài có thể chậm đã điểm đi. Cái này đều nhanh đến ngài còn gấp cái gì nha?" Lão ông tóc trắng quay đầu, hướng phía cái kia thiếu niên áo vải nói: "Tiểu Tuần, ngươi có thể cẩn thận chút đi. Ngay cả ta cái này nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lao đầu tử đều đuổi không kịp. Ngươi mấy năm này đi theo ta là hưởng công luyện tập, liền ngươi dạng này còn muốn kiến thức Càn Khôn Thất Kiếm." Thiếu niên áo vải nghe chút, lập tức không vui, chỉ gặp đi mau hai bước, nói: "Tiên sinh, ngài lời nói này coi như không đúng. Ta tốt xấu cũng coi là ngài nửa cái truyền nhân, ngài nói ta không được, cái này chẳng phải là cũng là đang nói ngài giáo đồ vô phương sao?" Lão ông tóc trắng kia nghe được thiếu niên áo vải lời nói, không khỏi dừng bước lại, lắc đầu bật cười nói: "Tiểu Thuần, tiểu tử ngươi cũng chính là ở trước mặt lão phu uy phong uy phong. Các loại thật gặp được vị kia Bạch Vân quan chủ, nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Thiếu niên áo vải cười hắc hắc, nói tiên sinh, ta có thể hay không cười được không trọng yếu. Dù sao, ta là tiểu bối. Lần này đến Bạch Vân Sơn, cũng chính là thấy chút việc đời. Nhìn xem cái kia gió râu ria trên kiếm phổ chiếm cứ đầu thất chỗ ngồi cản khôn thất kiếm, đến tuột cùng có gì thần diệu. Ngược lại là ngài. Ngài chuyến này đến, thế nhưng là đại biểu thần võ đạo, đến đây hướng người ta Bạch Vân quan chủ khiêu chiến. Ngài nếu là thua, đợi ngài tỉnh táo lại võ đạo. Cái kia mặt mo hướng chỗ nào thả? Lao ông tóc trắng râu ria đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Khóe mắt của hắn lông mày cũng là trắng thuần túy, vô cùng dài. Lao ông tóc trắng không khí ngược lại cười nói thẳng danh con. Ngươi đây là chờ lấy nhìn lão phu trò cười đâu? Lúc này, chỉ gặp Tiến Phá Nhạc đứng tại trên vách núi, hướng phía trên đường núi hai người cất cao giọng nói, xin hỏi hai vị, từ đâu mà đến? Đến Bạch Vân Sơn tới làm cái gì? Lao ông tóc trắng cùng thiếu niên áo vải nghe được Yến Phá Nhạc thanh âm, lập tức ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Lao ông tóc trắng nhìn thấy Yến Phá Nhạc, nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ nghe hắn dùng thành kia giọng khàn khàn nói ra, Bác Điệu Thần Võ Đạo Hoàng Thạch lão nhi, đến đây Bạch Vân Sơn bái yết Bạch Vân quan chủ Thái Sơ chân nhân. Còn xin tôn giá thay thông bẩm một tiếng. Yến Phá Nhạc nghe chút, sắc mặt nghiêm một chút. Thần Võ Đạo, Hoàng Thạch lão nhi, Thúy Trúc Lâm Trung, Triệu Thái Sơ đang tính toán. Lúc này, chỉ gặp Bạch Điêu áo trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Triệu Thái Sơ trên bờ bay. Quan chủ, dưới núi có người đến đây, tựa như là từ cái gì Bắc Địa Thần Võ Đạo đến đây, là cái kêu cái gì Hoàng Thạch lao đầu nhi. Triệu Thái Sơ chậm rãi mở mắt. Thần Võ Đạo người tới. Giờ phút này, Triệu Thái Sơ mặt mày ở giữa hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. Thần Võ Đạo năm đó diệt lâu quan đạo thời điểm đã từng tham dự trong đó. Qua nhiều năm như vậy, Thần Võ Đạo cùng Bạch Vân Quan cũng không có cái gì gặp nhau. Cái này Thần Võ Đạo bên trong làm sao đột nhiên sẽ người đến đây Bạch Vân Sơn? Chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Những năm này, hắn chưa bao giờ đạp vào giang hồ. Đem sư tôn Nguyên Dương chân nhân năm đó đánh đi ra những cái kia hứa thanh danh, cũng cho đều bại quang. Bạch Vân Quan mặc dù trên giang hồ thanh danh không hiển hách, nhưng là xem ra vẫn như cũ còn có người nhớ kỹ Bạch Vân Quan chính là lâu quan đạo truyền thừa. Trong giang hồ có rất nhiều người vì võ học bảo điện đều sẽ làm ra một chút bí quá hóa liều cử động. Năm đó lâu quan đạo sở dĩ có thể bị hủy diệt, ngoại trừ lâu quan đạo duy trì Thiên Chu Vương thất, còn có một số nguyên nhân, chính là bởi vì lâu quan đạo bốn đại võ học bí điện nổi tiếng bên ngoài, thậm chí có nghe đồn nếu là có người có thể đồng thời đem lâu quan đạo bốn đại bí điện cho toàn bộ tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có thể giống ngày xưa đạo môn đại thánh người Lý Nhĩ bình thường mở ra thiên môn phi thăng mà đi. Cho nên giống Thần Võ Đạo, Bái Nguyệt Giáo những môn phái kia mới có thể tận hết sức lực đi trợ giúp Tần Huệ Văn Vương hủy diệt lâu quan đạo. Kỳ thật cũng là vì cao minh đến lâu quan đạo bốn đại võ học bí điện. Dù sao Bạch Nhật phi thăng đắc đạo thành tiên, thế nhưng là không ít người tập võ mộng tưởng chính là có thể Bạch Nhật phi thăng, để cho mình tu vi võ đạo trở nên càng thêm cường đại, cũng là thực sự dụ hoặc. Nửa năm trước, Tiêu Cẩm Sắc có thể đi vào Bạch Vân Sơn, không phải cũng là bởi vì nghe nói lâu xem bí điển bên trong Chư Thiên Kiếm Điển tại Bạch Vân Quan, cho nên mới có thể đi vào Bạch Vân Sơn thôi. Hiện tại, Thần Võ Đạo người tới, tuyệt đối không thể nào là đến đơn thuần bái phòng đơn giản như vậy. Dù sao, Thần Võ Đạo tại Bắc Địa, Đại Tần Chi Bắc, có lang tộc thiên tính dữ dội, mà Thần Võ Đạo có thể tại lang tộc trên địa bàn tồn tục hơn 200 năm lâu, có thể thấy được Thần Võ Đạo nội tình là tương đương không tầm thường. Rất nhanh, Triệu Thái Sơ liền thấy được Yến Phá Nhạc mang theo một cái râu tóc trắng đoán lao giả, còn có một cái thiếu niên áo vải, đi tới Thúy Trúc Lâm bên ngoài. Lúc này, chỉ gặp Yến Phá Nhạc đứng tại Thúy Trúc Lâm lối vào, hướng phía trong rừng Triệu Thái Sơ không mình hành lễ. Lãng thanh vừa quát, "Sư tôn, Thần Võ Đạo đại trưởng lão Hoàng Thạch Công mang theo đệ tử Diệp Thuần Quân đến đây bái sơn." Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm, "Thỉnh khách nhân vào đi." Yến Phá Nhạc đi đến ngoài rừng, "Xin mời cái kia Hoàng Thạch Công cùng gọi là Tiểu Thuần thiếu niên áo vải, hướng phía Thúy Trúc Lâm trung bước đi." Hoàng Thạch Công đi vào trong rừng đằng sau, cái kia hơi có chút lưng còng thân thể cũng thẳng tắp. Chỉ gặp Hoàng Thạch Công đi đến cách Triệu Thái Sơ chỗ không xa, hướng phía Triệu Thái Sơ chắp tay nói, "Thần Võ Đạo, Hoàng Thạch, gặp qua Bạch Vân quan chủ." Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. "Hoàng Thạch Công đại danh, Vân đạo đã sớm nghe nói qua. Hoàng Thạch Công là Trung Châu trên giang hồ, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Làm sao lại đến ta Bạch Vân quan bực này địa phương nhỏ đến? Thật là khiến Vân đạo có chút trở tay không kịp." Hoàng Thạch Công khách khách khí khí nói ra, "Bạch Vân quan cũng không phải cái gì địa phương nhỏ. Bạch Vân Sơn, địa linh nhân kiệt." Chương 70, Hoàng Thạch Công kiếp sợ. Thái thượng Hoàng Triệu Thái Sơ. 1. Chương 70, Hoàng Thạch Công kiếp sợ. Thái thượng Hoàng Triệu Thái Sơ. 1. Thái Sơ chân nhân, càng là vô song nhân vật. Thái Sơ chân nhân càn khôn thất kiếm, chiếm cứ phong hồ tử kiếm phổ trong 10 vị trí đầu 7 cái vị trí. Giống Thái Sơ chân nhân nhân vật như vậy, mặc dù không hiện tên tại trong giang hồ, lại là chân chính có người có bản lĩnh. Không giống lão hủ, chỉ là có chút hư danh thôi. Triệu Thái Sơ từ tốn nói, "Hoàng Thạch Công kiếm tốn. Hoàng Thạch Công trước chuyến này đến, hẳn không phải là tới nói lời khách sao a?" Sau một khắc, chỉ gặp cái kia Hoàng Thạch Công cởi mở cười một tiếng. "Ha ha ha, Thái Sơ chân nhân, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tốt, vậy lão hủ cũng liền không còn che giấu. Lão hủ lần này đến, đích thật là vì khiêu chiến Thái Sơ chân nhân đến đây." Hoàng Thạch Công lời này vừa nói ra, lập tức để trong rừng trúc xanh như ngọc nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Chỉ gặp con khỉ tiểu bất điểm một cánh tay treo ở bên kia trong rừng, một tay cầm một viên quả dại hướng trong miệng bên cạnh chuyển tới. Tiểu bất điểm vừa ăn quả dại, một bên nhìn xem rừng trúc kia bên trong lão ông hoàng thành công, nói nhỏ nói: lão ông, sao mà chi ngu xuẩn, khiêu chiến quan chủ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Con khỉ tiểu bất điểm nghe Triệu Thái Sơ giảng đạo thời gian nhiều, trong miệng bên cạnh cũng thường xuyên lung tung túm một chút từ đi ra. Lúc này, tiểu bất điểm chỗ gốc này cây trúc phía dưới, một con bạch xà dò xét lấy rắn đầu, phun lưỡi màu đỏ tươi nói ra: tiểu bất điểm, ngươi nói cái này gọi hoàng thạch lão đầu nhi có phải hay không người già đầu đều hồ đồ rồi, cũng dám đến Bạch Vân Sơn tìm thái thượng hoàng kích thích. Con bạch xà này gọi là tiểu bạch, cũng tại Triệu Thái Sơ tọa hạ nghe đạo nhiều năm, đến Triệu Thái Sơ nuôi dưỡng, đến điểm hóa, đến thể hồ quán đỉnh, đã có thể mở miệng nói chuyện. Thái thượng hoàng kỳ thật chính là bọn chúng mấy cái này bị Triệu Thái Sơ điểm hóa sinh linh, sau lưng cho Triệu Thái Sơ lên ngoại hiệu. Về phần tại sao gọi thái thượng hoàng, kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn chúng mấy cái này sinh linh ở trong núi đều đã là sơn đại vương một dạng tồn tại, nhất là hắc miêu miêu miêu, đó càng là đánh khắp Bạch Vân Sơn thú khu vô địch thủ, danh xưng mèo hoàng. Nhưng là cho dù là mèo hoàng, ngày bình thường gặp Triệu Thái Sơ cũng phải ngoan ngoãn để Triệu Thái Sơ lộ lông, cho nên hắc miêu 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 liền cho Triệu Thái Sơ lên ngoại hiệu thái thượng hoàng. Dần dà, cái này thái thượng hoàng xưng hô ngay tại đám này khải linh động vật bên trong lưu truyền ra đến. Nghe được bạch xà tiểu bạch nói như vậy, con khỉ tiểu bất điểm đem quả dại ngay cả hột cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, đánh cái ở sau đó nói: lão đầu nhi kia nhìn đường đều đi bất ổn, đoán chừng là đến người giả bị đụng mà, quan chủ đoán chừng thuần thục liền có thể đem hắn cho đuổi. Cái này một khỉ con một rắn, giữa khu rừng cẩn thận thảo luận. Mà ở trong rừng giờ phút này, Triệu Thái Sơ nhìn xem cái kia vẻ mặt thành thật hoàng thạch công, trên mặt cũng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hoàng thạch công, chuyện này là thật? Hoàng thạch công gật đầu nói: đương nhiên. Thái Sơ chân nhân mặc dù tại trong giang hồ thanh danh không hiển hách, thậm chí liền ngay cả Thái Sơ chân nhân càn khôn thất kiếm cũng bị người giang hồ tưởng rằng tiêu diêu tử bộ kiếm, nhưng là lão phu cùng phong hồ tử tiền bối có chút giao tình. Trước đây ít năm, trong lúc vô tình từ phong hồ tử tiền bối trong miệng biết được Thái Sơ chân nhân mới là càn khôn thất kiếm chủ nhân. Phong hồ tử tiền bối là đúc kiếm, tương kiếm đại sư. Hắn nói, hắn cuộc đời đã thấy danh kiếm bên trong, chỉ có càn khôn thất kiếm, cho hắn rung động cũng đủ lớn. Cho nên, về sau, hắn liệt ra kiếm phổ thời điểm, đem càn khôn thất kiếm liệt vào kiếm phổ trước bảy. Người giang hồ truy phủng phong hồ tử kiếm phổ, lấy có thể leo lên phong hồ tử kiếm phổ làm linh. Nhưng là, những năm gần đây, lại không người có thể chân chính dung chuyển càn khôn thất kiếm vị trí. Bởi vì bọn hắn ngay cả càn khôn thất kiếm chủ nhân chân chính đều không có tìm tới. Lao hủ bất tài, nguyện lấy tay bên trong thần võ kiếm khiêu chiến Thái Sơ chân nhân. Hoàng thạch công sau khi nói đến đây, chỉ gặp hắn đưa tay, một thanh trường kiếm đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần võ kiếm, thần võ đạo trấn phái chi kiếm, tương tại thần võ đạo khai phái tổ sư thần võ chân nhân trong tay rực rỡ hào quang. Bây giờ chỉ gặp Hoàng thạch công sắc mặt nghiêm nghị lấy ra thần võ kiếm, có thể thấy được thật sự là hắn là chuẩn bị sung túc. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ từ tốn nói: thực không dám giấu giếm, càn khôn thất kiếm chủ nhân bây giờ đã không phải là bần đạo, bần đạo đã sớm đem càn khôn thất kiếm chuyển cho bần đạo đại đệ tử Tiêu Diêu Tử, bây giờ hắn mới là càn khôn thất kiếm chân chính chủ nhân. Nếu như Hoàng Thạch Công chỉ là muốn thấy một lần càn khôn thất kiếm phong thái, cái kia rất không cần phải khiêu chiến bần đạo. Vị này dẫn các ngươi đến đây chính là bần đạo đại đệ tử Tiêu Diêu Tử, Hoàng Thạch Công có thể hướng hắn khiêu chiến, thấy càn khôn thất kiếm phong thái. Tiêu Diêu Tử đứng ở một bên, hướng phía Hoàng Thạch Công khẽ bước cằm. Hoàng Thạch Công nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Cái gì Tiêu Diêu Tử? Là Thái Sơ chân nhân ngươi đại đệ tử? Hắn không phải là Thái Sơ chân nhân sư minh của ngươi, hoặc là sư phụ sao? Triệu Thái Sơ nghe được Hoàng Thạch Công lời này, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Hoàng Thạch Công, lời ấy không biết từ đâu nói đến. Tiêu Diêu Tử, đích thật là bần đạo đại đệ tử, chưa từng có biến qua. Lúc này, chỉ gặp Tiêu Diêu Tử cũng ở một bên nói ra: lão phu bái tại sư tôn tọa hạ đã nhiều năm. Hoàng Thạch Công, nghĩ đến là nhìn thấy lão phu so với sư tôn đến đòi cao tuổi một chút, mới có thể ngộ nhận là lão phu cùng sư tôn quan hệ là sư minh đệ quan hệ đi. Hoàng Thạch Công giờ phút này là khá là kinh ngạc. Hắn đến Bạch Vân Sơn trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua, trên giang hồ có uy danh hiển hách Tiêu Diêu Tử, vậy mà lại là Thái Sơ chân nhân đại đệ tử. Dựa theo hắn suy tính, hắn vẫn cho là Tiêu Diêu Tử là sáng lập Bạch Vân quan Lý Nguyên Dương đệ tử. Cái kia phong hồ tử trong miệng Thái Sơ chân nhân hẳn là Tiêu Diêu Tử sư đệ cái gì. Dù sao Tiêu Diêu Tử tuổi tác còn tại đó, mà lại đi vào cái này Thúy Trúc Lâm, nhìn thấy Thái Sơ chân nhân đằng sau, hắn liền càng thêm chắc chắn Tiêu Diêu Tử cùng Triệu Thái Sơ hẳn là sư minh đệ quan hệ. Chỉ là Lý Nguyên Dương chuẩn bị thời điểm đem quan chủ này vị trí chuyển cho tuổi tác nhỏ hơn Triệu Thái Sơ. Dù sao cái này Thái Sơ chân nhân nhìn cũng chính là chừng 40 tuổi, nhưng là hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Diêu Tử lại là Triệu Thái Sơ đại đệ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Thạch Công trong lòng kinh ngạc và phẫn. Chẳng lẽ chương 70 Hoàng Thạch Công kiếp sợ Thái Thượng Hoàng Triệu Thái Sơ 2, chương 70 Hoàng Thạch Công kiếp sợ Thái Thượng Hoàng Triệu Thái Sơ 2, là bởi vì cái này Triệu Thái Sơ công lực cao thâm, có thuật chú nhan. Trên thực tế, tuổi của hắn còn muốn so Tiêu Diêu Tử lớn. Chỉ có thể là dạng này. Nếu không, căn bản nói không thông, vì sao Tiêu Diêu Tử sẽ là Triệu Thái Sơ đồ đệ. Nói như vậy, hắn đối với Triệu Thái Sơ thực lực đoán chừng, khả năng còn có chút sai lầm. Hẳn là, còn đem Triệu Thái Sơ thực lực đi lên sách một chút. Nhưng là nghĩ như vậy, Hoàng Thạch Công trong lòng cũng lại có mấy phần bất đắc dĩ chi ý hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới, Càn Khôn Thất Kiếm chủ nhân, vậy mà đã đổi chủ. Hắn lần này đến đây Bạch Vân Sơn, đến Bạch Vân Quan, mặt ngoài là vì thấy Càn Khôn Thất Kiếm phong thái, cho hắn trong tay thần võ kiếm chứng tên. Nhưng là, hắn chân chính đến đây Bạch Vân Quan nguyên nhân, là vì đã diệt vong thật lâu lâu quan đạo bốn đại võ học bí điển. Cái này bốn đại võ học bí điển uy danh, trên giang hồ lưu truyền lâu, đã có hơn 300 năm. Cái này hơn 300 năm đến, không biết có bao nhiêu người giang hồ vì cái này bốn V đại võ học bí điển bỏ ra sinh mệnh của mình. Lâu quan đạo hủy diệt đằng sau, cái này bốn V đại võ học bí điển liền từ này mai danh nhận tích. Năm đó, hắn Hoàng Thạch Công cũng từng tham gia hủy diệt lâu quan đạo chi chiến. Lúc đó, là thần võ đạo đời thứ 6 đạo chủ Thái Âm chân nhân dẫn đội. Nhưng là, tại một trận chiến kia bên trong, Thái Âm chân nhân bị vùng vây dây chết lâu quan đạo đạo chủ cho thương tổn tới phế phủ. Tại trở lại thần võ đạo không mấy năm đằng sau, liền đã qua đời. Thái Âm chân nhân là Hoàng Thạch Công sư huynh. Thái Âm chân nhân trước khi chết, nói cho Hoàng Thạch Công, để hắn cần phải tìm tới lâu quan đạo bốn đại bí điển, cho dù là chỉ có một bản, cũng có thể cảm thấy an ủi hắn sư huynh Thái Âm chân nhân trên trời có linh thiêng. Cho nên, những năm gần đây, Hoàng Thạch Công một mực tại tìm kiếm lâu quan đạo bốn V đại bí điển hạ lạc. Thẳng đến một năm trước, Hoàng Thạch Công mới từ trong giang hồ nghe nói, lâu quan đạo bốn đại bí điển bên trong Chư Thiên kiếm điển Hỗn Nguyên Thiên Cơ rất có thể ngay tại lâu quan đạo ngày xưa đệ tử Lý Nguyên Dương sáng tạo Bạch Vân Quan bên trong. Cho nên, mới có hôm nay, Hoàng Thạch Công mây trắng này quan chi đi. Lúc đầu, Hoàng Thạch Công là lấy so kiếm làm lý do. Sau đó, tiện thể lấy đưa ra đồ ước, làm một cái tặng thưởng. Nếu là hắn có thể may mắn thắng Triệu Thái Sơ một chiêu nửa thức, xin mời Triệu Thái Sơ xuất ra lâu quan đạo võ học bí điển đến, để hắn thấy là nhanh. Dù sao, hắn Hoàng Thạch Công là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ. 20 năm trước, cũng đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Mặc dù, hắn đặt chân lục địa thần tiên cảnh đằng sau, vẫn luôn dừng lại tại lục địa thần tiên cảnh nhất phẩm chi cảnh, không còn có đi lên trên qua. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng. Hắn là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên, ở thiên hạ này giang hồ ở giữa, mới có bao nhiêu? Triệu Thái Sơ bất quá là Bạch Vân Quan một cái nho nhỏ con chủ, không có danh tiếng gì. Mặc dù Càn Khôn Thất Kiếm rất nổi danh, nhưng là kiếm mạnh, người chưa hẳn liền rất mạnh. Phong Hồ Tử Tương chính là kiếm, mà không phải người. Cho nên, hắn có 8-9 thành nắm chắc, có thể đánh bại Triệu Thái Sơ. Thành công nhìn thấy lâu quan đạo võ học bí điển. Nhưng là, ai có thể nghĩ, cái này Triệu Thái Sơ không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp đẩy 4-5-6. Nói thẳng cái kia Càn Khôn Thất Kiếm đã ban cho đệ tử của mình Tiêu Diêu Tử. Cái kia Tiêu Diêu Tử, trên giang hồ, thanh danh không nhỏ. Hơn 20 năm trước, cũng đã lấy một tay vô song kiếm thuật, uy chấn giang hồ. Giết Triệu Quốc đệ tử kiếm tông sợ hãi. Lại về sau, cái kia Tiêu Diêu Tử càng là tại Đại Tần Sát Thần Bạch Khởi dưới trướng hiệu lực. Lấy một tay vô song kiếm thuật, dùng cái kia Càn Khôn Thất Kiếm, xông ra uy danh lớn như vậy. Nhân vật như vậy, Hoàng Thạch Công hay là rất bội phục. Mặc dù, Hoàng Thạch Công không quá có thể khiến cho hiểu. Vì sao nhìn Tiêu Diêu Tử số tuổi rất lớn, Triệu Thái Sơ nhìn muốn so Tiêu Diêu Tử ít hơn nhiều. Nhưng Triệu Thái Sơ lại là sư phụ, Tiêu Diêu Tử là đệ tử. Hiện tại, hắn mấu chốt nhất là nên như thế nào phá cục, tiếp được bất thình lình biến hóa. Dù sao, hắn mục đích cuối cùng nhất là vì nhìn thấy lâu còn muốn, về đại bí điện. Tiêu Diêu Tử cùng Triệu Thái Sơ là sư minh đệ cũng tốt, là sư đồ cũng được. Cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn tin tưởng, chính là đối đầu Tiêu Diêu Tử, hắn cũng có 6-7 thành phần thắng. Tiêu Diêu Tử đã nhiều năm trên giang hồ không có xuất thủ, nhưng là năm đó, hắn thế nào trên giang hồ đi lại thời điểm, là thiên nhân cảnh giới tu vi. Mặc dù, lực chiến đấu của hắn muốn vượt xa bình thường thiên nhân, nhưng là thiên nhân chính là thiên nhân. Thiên nhân cùng lục địa thần tiên ở giữa, có trời cùng đất chênh lệch. Mặc dù hắn giả là lục địa thần tiên bên trong hạng chót tồn tại, nhưng là tháng qua cái này Tiêu Diêu Tử, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Giờ khắc này, Hoàng Thạch Công trong đầu, suy nghĩ đang nhanh chóng bay loạn. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, đó chính là lập tức liền dưới sườn núi có lửa, cải thành hướng Tiêu Diêu Tử khiêu chiến. Lời như vậy, cũng không tính đột ngột, sẽ không khiến cho Triệu Thái Sơ hoài nghi, để hắn cho là mình chính là chạy lâu quan bốn đại bí điển mà đến. Nếu nói như vậy, Triệu Thái Sơ rất có thể sẽ không lấy lâu quan bốn đại bí điển làm tặng thưởng. Nghĩ tới đây, Hoàng Thạch Công lúc này nói ra, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Nguyên lai, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Diêu Tử, lại là Thái Sơ chân nhân ngươi đại đệ tử. Thái Sơ chân nhân, thật sự là thâm tàng bất lộ, thâm tàng công cùng danh tồn tại. Nếu Càn Khôn Thất Kiếm đã bị Thái Sơ chân nhân đưa cho Tiêu Giao tiên sinh, vậy lão phu cũng chỉ có thể là khiêu chiến Tiêu Giao tiên sinh. Thấy Càn Khôn Thất Kiếm phong thái rồi, Triệu Thái Sơ nghe được Hoàng Thạch Công lời này, trên mặt ý cười không giảm, chỉ gặp hắn nói ra, "Tiêu Giao, nếu Hoàng Thạch Công có ý đó, ngươi liền bồi hắn luyện tay một chút chính là." Hoàng Thạch Công đường xa mà đến, là khách nhân, muốn lễ đãi. Tiêu Diêu Tử nghe vậy, lúc này gật đầu, "Là,
sư tôn.
Lúc này, chỉ gặp Tiêu Diêu Tử đi về phía trước hai bước, hướng phía Hoàng Thạch Công đưa tay.
Hoàng Thạch Công,
mời đến bên này.
Hoàng Thạch Công gật đầu,
đi theo Tiêu Diêu Tử hướng ở giữa đất trống lại đi vài bước. Đợi đi đến ở giữa kia đất trống đằng sau, Tiêu Diêu Tử khoát tay,
ba cái trong khi hô hấp,
Càn Khôn Hộp Kiếm từ Bạch Vân Quan bên trong bay đến,
từ trên trời giáng xuống,
đã rơi vào Tiêu Diêu Tử trong tay.
Tiêu Diêu Tử một mặt bình tĩnh,
mở ra hộp kiếm,
lộ ra cái kia bảy trôi trường kiếm:
Thiên Địa Kiếm,
Nhật Nguyệt Kiếm,
Âm Dương Kiếm,
Thiên Hạ Kiếm,
Đại Cổ Kiếm,
Đế Hậu Kiếm,
Mê Hoặc Kiếm,
Thất Kiếm ở đây.
Hoàng Thạch Công, xin mời.
Tiêu Diêu Tử đứng ở nơi đó, mở ra hộp kiếm đằng sau, là Hoàng Thạch Công nhất nhất giới thiệu lên cái kia bảy trôi thần kiếm danh tự.
Chương 71, Lâu Quan Đạo Tứ Đại Võ Học Bí Điển Chí Hỗn Nguyên Thiên Cơ.
Sáo Lộ Đế Triệu Thái Sơ.
1. Chương 71, Lâu Quan Đạo Tứ Đại Võ Học Bí Điển Chí Hỗn Nguyên Thiên Cơ.
Sáo Lộ Đế Triệu Thái Sơ.
1. Có thể nói là phong phạm vô song,
hiển thị rõ cao thủ khí độ.
Đứng tại Triệu Thái Sơ bên người cái kia thiếu niên áo vải tinh kết quân, nhìn thấy càn khôn trong hộp kiếm bảy trôi thần kiếm,
nghe Tiêu Diêu Tử giới thiệu,
trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục chi ý.
Hoa khá lắm càn khôn thất kiếm,
quả nhiên là làm cho người không cách nào tưởng tượng chân chính thần kiếm.
Dạng này thần kiếm, thiên hạ hôm nay ở giữa, lại có mấy người có thể nhìn thấy đâu?
Khó lường, thật sự là khó lường a.
Giờ khắc này,
trong ánh mắt hắn lóe ra một vòng vẻ kích động.
Dạng này thần kiếm,
đừng nói là bảy trôi,
chính là một cái trong số đó,
cũng là tập võ người luyện kiếm, tha thiết ước mơ.
Triệu Thái Sơ ngồi tại trên tảng đá lớn,
nhìn xem một bên phát ra tiếng than thở thiếu niên áo vải.
Thiếu niên phía sau, cầm miếng vải đầu bọc lấy thanh trường kiếm kia,
đưa tới Triệu Thái Sơ một chút chú ý. Triệu Thái Sơ như có điều suy nghĩ nhìn một chút thiếu niên kia,
lại nhìn một chút đã cùng Tiêu Diêu Tử rằng có ở một bên Hoàng Thạch Công.
Hắn luôn cảm thấy hôm nay cái này thần võ đạo Hoàng Thạch Công đến đây, cũng không phải là đơn thuần vì so kiếm.
Dù sao, cái này Hoàng Thạch Công trên giang hồ là thành danh đã lâu nhân vật,
chỉ là một cái phong hồ tử kiếm phổ xếp hạng,
còn đáng hắn thật xa như vậy từ Bắc Địa chạy tới Bạch Vân Sơn một chuyến,
hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng giá.
Mà lại,
nhìn cái này Hoàng Thạch Công dáng vẻ,
hẳn là cũng không phải loại kia quá trùng tên lợi người.
Tại Trung Châu trong giang hồ, mấy trăm năm này đến,
chư tử bách gia, các phái các đạo bên trong, không thiếu có tiếng danh hiển hách nhân vật.
Thần võ đạo đã coi như là chư tử bách gia, các phái các đạo bên trong rất nổi danh tồn tại.
Cái này Hoàng Thạch Công càng là cùng Quỷ Cốc Tử nổi danh.
Cho nên, nhân vật như hắn, căn bản không thiếu tên.
Cho nên,
hắn hôm nay đến đây,
hẳn là còn có mục đích khác.
Cho nên,
trước đó,
hắn mới có thể cùng Hoàng Thạch Công nói rõ,
Càn Khôn Thất Kiếm đã đổi chủ.
Kỳ thật,
thứ nhất là bởi vì hắn không muốn cùng Hoàng Thạch Công người như vậy giao thủ,
hắn cảm thấy không có ý gì.
Thứ hai cũng là bởi vì hắn cảm thấy Hoàng Thạch Công có mục đích khác,
không bằng thử một lần lão tiểu tử này.
Hoàng Thạch Công phản ứng,
để Triệu Thái Sơ còn không quá có thể mò được rõ ràng mạch đập của hắn.
Ngay tại Triệu Thái Sơ trong óc suy nghĩ bay loạn thời điểm,
chỉ nghe cái kia đứng ở trong sân Hoàng Thạch Công đột nhiên mở miệng nói ra: Tiêu Giao tiên sinh,
như vậy so kiếm cũng quá mức không thú vị,
nếu không chúng ta thêm cái tặng thưởng như thế nào?
Tiêu Diêu Tử cười nhạt một tiếng:
A, không biết Hoàng Thạch Công muốn thêm cái gì tặng thưởng.
Hoàng Thạch Công đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng rào hoạt chi ý, chỉ nghe hắn trực tiếp nói ra: Lão phu nghe nói Bạch Vân Quan chính là ngày xưa Trung Châu Thánh Địa Lâu Quan Đạo di trạch. Bạch Vân Quan sơ đại quan chủ Nguyên Dương chân nhân đã từng là Lâu Quan Đạo đệ tử chân truyền.
Giang hồ truyền ôn, năm đó Lâu Quan Đạo phá diệt đằng sau, Nguyên Dương chân nhân đem Lâu Quan bốn đại bí điển bên trong ba bộ bí điển thu nhập Bạch Vân Quan bên trong.
Lâu Quan Đạo bốn V Đại Võ Học Bí Điển tên trên giang hồ lan truyền thật lâu sau,
chỉ là lão hủ một mực chưa từng có thể tận mắt nhìn qua.
Hôm nay lão hủ cùng Tiêu Giao tiên sinh so kiếm,
nếu là lão hủ có thể may mắn thắng cái một chiêu nửa thức,
lão hủ liền muốn tận mắt nhìn một chút cái này ngày xưa Lâu Quan Võ Học Bí Điển đến tột cùng là bực nào thần kỳ bảo điển,
có thể trên giang hồ lưu lại lớn như vậy thanh danh.
Không biết
Tiêu Giao tiên sinh có thể đáp ứng không?
Hoa
Hoàng Thạch Công tiếng nói này vừa rơi xuống,
đứng tại đối diện Tiêu Diêu Tử đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng hàn ý bất quá, hắn hay là cười nhạt một tiếng:
Hoàng Thạch Công, chuyện này vẫn là phải mời ta sư tôn định đoạt mới là.
Hoàng Thạch Công cười:
Lẽ ra nên như vậy,
dù sao là Lâu Quan Võ Học Bí Điển, mười phần trọng yếu.
Nói,
Hoàng Thạch Công quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Triệu Thái Sơ,
không biết Thái Sơ chân nhân có thể đáp ứng không lão hủ yêu cầu quá đáng này.
Giờ phút này Triệu Thái Sơ trong lòng đã sớm hiểu rõ,
nguyên lai
lao tiểu tử này quả nhiên đánh chính là Lâu Quan bốn đại bí điển tâm tư,
khó trách
hắn chịu ngàn dặm xa xôi từ Bắc Địa đến đây Bạch Vân Sơn.
Lâu Quan Đạo bốn đại võ học bí điển,
Chư Thiên Kiếm Điển, Hỗn Nguyên Thiên Cơ, Bản Nguyên Thanh Liên Kinh, Thần Ý Tự Nhiên Quyết,
cái này bốn đại võ học bí điển uy danh trên giang hồ là lan truyền đã lâu.
Bây giờ ngay cả Hoàng Thạch Công dạng này trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật,
vậy mà cũng tới đánh cái này bốn đại võ học bí điển chủ ý,
có thể thấy được bốn bộ này võ học bí điển đối với người giang hồ lực hấp dẫn.
Bất quá
rất đáng tiếc,
Bạch Vân Quan bên trong
chỉ có bốn đại bí điển bên trong Bản Nguyên Thanh Liên Kinh,
mà lại cái này Bản Nguyên Thanh Liên Kinh cũng không phải người nào đều có thể tu luyện.
Cho nên
cho đến tận này,
Bạch Vân Quan bên trong tu luyện Bản Nguyên Thanh Liên Kinh cũng chỉ có cựu sư Tỷ Hòa Thanh Liên một người.
Cho nên
Triệu Thái Sơ cũng không cảm thấy đáp ứng Hoàng Thạch Công yêu cầu này có bao nhiêu khó. Nhưng là, Hoàng Thạch Công lần này đến, nếu chân thực mục đích đúng là vì lầu này xem bốn đại bí điện, vậy hắn cũng không thể để Hoàng Thạch Công được tiện nghi. Cho nên, giờ phút này, hắn trên mặt do dự chi ý ngày xưa lâu quan bốn đại bí điện. Đây chính là bí mật bất truyền, thực không dám dâu dếm. Ta trong quan, hoàn toàn chính xác có truyền thừa này. Bất quá Triệu Thái Sơ cố ý để cho mình nhìn lộ ra thật khó khăn. Rất không nỡ. Lúc này, chỉ gặp cái kia Hoàng Thạch Công đáy mắt lập tức hiện lên một vòng gấp rút chi ý. Hoàng Thạch Công thầm nghĩ trong lòng. Quá tốt rồi. Mây trắng này trong quan, quả nhiên có lầu quan truyền thừa. 4. Vê, đại bí điện, không biết mây trắng này trong quan, cất chứa mấy bộ. Bất quá. Bất luận như thế nào. Hôm nay lão phu chỉ cần có thể thắng qua cái này Tiêu Diêu tử, liền có thể nhìn thấy lầu này xem võ học bí điện. Cũng không thể để cái này Triệu Thái Sơ không đáp ứng. Nghĩ tới đây, Hoàng Thạch Công lúc này mở miệng. Thái Sơ chân nhân, lão hủ biết lầu đó xem bốn đại võ học bí điện chính là bí mật bất truyền. Cho nên, lão hủ cho dù là may mắn thắng Tiêu Giao tiên sinh một chiêu nửa thức, lão hủ cũng sẽ xuất ra tương ứng võ học bí điện đến để Thái Sơ chân nhân cùng Tiêu Giao tiên sinh nhìn qua. Thực không dám giấu giếm. Lão hủ hiện tại trong tay có lâu còn muốn về đại võ học bí điện bên trong Hỗn Nguyên tiên cơ. Hoa. Hoàng Thạch Công lời này vừa ra, để Triệu Thái Sơ cũng có chút ngoài ý muốn. Hỗn Nguyên tiên cơ, lâu quan bốn đại bí điện một trong. Không nghĩ tới. Chương 71, lâu quan đạo tứ đại võ học bí điện chi Hỗn Nguyên tiên cơ. Sáo lộ đế Triệu Thái Sơ. 2, chương 71, lâu quan đạo tứ đại võ học bí điện chi Hỗn Nguyên tiên cơ. Sáo lộ đế Triệu Thái Sơ. 2, cái này Hoàng Thạch Công lại còn có bực này bản sự. Trong tay hắn vậy mà cất giữ lấy Hỗn Nguyên tiên cơ. Nói thật, Triệu Thái Sơ đối với Hỗn Nguyên tiên cơ vẫn là có mấy phần hứng thú. Bởi vì sư phụ Nguyên Dương chân nhân khi còn sống từng có nguyện vọng, chính là sẽ có một ngày có thể đem lâu quan bốn đại bí điện cho tề tựu, trọng chỉnh lâu quan đạo uy danh, trùng kiến lâu quan đạo. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Thái Sơ cũng không có đi tìm qua bất luận cái gì liên quan tới lâu quan bốn đại bí điện bên trong, mặt khác ba bộ bí điện hạ lạc. Đến một lần, là bởi vì cái này bốn đại bí điện sói mòn trong giang hồ đã có mấy chục năm, cũng không đủ manh mối, chỗ nào có thể tùy tiện tìm tới. Thứ hai, là bởi vì Triệu Thái Sơ không có cái kia thời gian, hắn lại không cần cái này bốn về đại bí điện tới tu luyện. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không tốn hao tâm huyết đi tìm. Nhưng là, hiện tại không giống với lúc trước. Cái này Hoàng Thạch Công chính mình mang theo Hỗn Nguyên tiên cơ đến Bạch Vân Quan, mà lại còn chủ động nói ra muốn xuất ra đến để cho mình nhìn. Bất quá, là tại hắn thắng Tiêu Diêu tử đằng sau. Cái này sao có thể được đâu? Hắn Triệu Thái Sơ há có thể là mua bán lô vốn? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sớm có kế hoạch, chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi lắc đầu. "Ai, Hoàng Thạch Công, thực không dám giấu giếm. Ta trong quan hoàn toàn chính xác có một bộ bản nguyên thanh liên kinh. Nhưng là, sư tôn ta Nguyên Dương chân nhân qua đời trước đó đã từng nói, cái này bản nguyên thanh liên kinh nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Mà lại, ta cũng tại sư tôn ta Nguyên Dương chân nhân trước mặt đã đáp ứng ta sư tôn. Cho nên Triệu Thái Sơ nói đến đây, lại dừng lại một lát. Hoàng Thạch Công quả nhiên kìm nén không được, sốt ruột bận bịu hỏi nói, Thái Sơ chân nhân tôn sư trọng đạo, lão hủ bội phục. Nhưng là, Nguyên Dương chân nhân nếu là dưới suối vàng có biết được lâu quan đạo bí điển một trong Hỗn Nguyên tiên cơ đi tới Bạch Vân Quan. Nghĩ đến chính là Nguyên Dương chân nhân còn sống nói, cũng sẽ muốn nhìn qua. Tốt như vậy, lão hủ lại có thành ý một chút. Lão hủ hiện tại liền có thể đem Hỗn Nguyên tiên cơ lấy ra, để Thái Sơ chân nhân một phân biệt thật giả. Nói, chỉ gặp Hoàng Thạch Công từ trong tay áo móc ra một bản sách cổ, đưa tay đưa tới. Cái kia sách cổ liền hướng phía Triệu Thái Sơ bay đi. Triệu Thái Sơ thấy thế, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng đạt được chi ý, trong lòng sớm đã vui cười đứng lên. Ha ha, hắn lược thi tiểu kế, liền để cái này Hoàng Thạch Công trúng hắn cái bẫy. Triệu Thái Sơ tiếp nhận cái kia Hỗn Nguyên tiên cơ. Giờ phút này, hắn còn tại diễn, hắn mặt lộ vẻ khó xử, nhìn xem trong tay Hỗn Nguyên tiên cơ, có chút khó khăn nói, "Hoàng Thạch Công, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây không phải hãm bần đạo vào bất nghĩa bên trong sao? Cái này Hỗn Nguyên tiên cơ mặc dù là võ học bí điển, nhưng là bần đạo cũng không cần. Hoàng Thạch Công, ngươi hay là lấy về đi." Bần đạo không nhìn, nói, Triệu Thái Sơ liền muốn đem Hỗn Nguyên tiên cơ đưa về. Lúc này, đã thấy Hoàng Thạch Công lúc này nói ra, "Thái Sơ chân nhân, lão hủ há có thể hãm Thái Sơ chân nhân vào bất nghĩa? Xin mời Thái Sơ chân nhân yên tâm. Này Hỗn Nguyên tiên cơ là lão hủ không giảng buộc để chân nhân nhìn qua. Nhìn một chút, lại không sao. Chân nhân nhìn một chút thật giả, mới có thể biết lão hủ thành ý. Chân nhân, xin mời nhìn qua. Tuyệt đối không cần chối từ. Lão hủ trên thân cũng liền những vật này, có thể đem ra được." Hoàng Thạch Công những lời này, để Triệu Thái Sơ nghe, đều có chút âm thầm bật cười. Triệu Thái Sơ cảm thấy mình liền rất có thể diễn. Không nghĩ tới, cái này Hoàng Thạch Công so với chính mình còn có thể diễn. Bất quá, mọi người cũng vậy. Hoàng Thạch Công cái này ai cái kia bần đạo liền nhìn xem. Triệu Thái Sơ vẫn như cũng là một bộ do dự dự bộ dáng. Hoàng Thạch Công thấy thế, vội vàng cười nói ra, "Mau nhìn, mau nhìn." Triệu Thái Sơ một bộ cố mà làm dáng vẻ, bắt đầu đọc qua cái kia Hỗn Nguyên tiên cơ. Hoàng Thạch Công nhìn thấy Triệu Thái Sơ rốt cục bắt đầu đọc qua Hỗn Nguyên tiên cơ, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Triệu Thái Sơ, thật đúng là nhân vật. Bất quá, cuối cùng vẫn là bù không được Hỗn Nguyên tiên cơ dụ hoặc. để hắn nhìn hai mắt thì như thế nào? Cái này Hỗn Nguyên Thiên Cơ tối nghĩa khó hiểu. Lão phu nghiên cứu 10 năm, vẫn không có nghiên cứu đạt được tinh túy trong đó. Liên đệ cho hắn coi trọng 10 ngày, cũng không sao. Để hắn nhìn hai mắt, căn bản tính không được cái gì. Nhưng là, lão phu nếu là có thể nhìn thấy cái kia bản nguyên thanh liên kinh, vậy coi như quá đáng giá. Chỉ cần lão phu nhìn qua cái kia bản nguyên thanh liên kinh liền có thể đem nhìn qua tất cả văn tự đem thuộc lòng. Đến lúc đó, cơ bản nguyên thanh liên kinh phó bản, đến sư minh trước mộ, cũng coi là lại hoàn thành sư minh một quả nguyện vọng. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ từng tờ một đem cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cơ cho là xem. Hỗn Nguyên Thiên Cơ bản thân cũng không có nhiều dạy, chỉ có chút ít hơn 20 trang. Nhưng là, trong đó ghi lại công pháp, đích thật là bác đại tinh thâm, tối nghĩa khó hiểu. Người bình thường đừng nói nhớ kỹ nhìn đều không nhất định có thể xem hiểu. Triệu Thái Sơ có nhanh chóng ký ức, mắt qua không quên bản sự. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp hắn cũng đã đem công pháp này cho ghi ở trong lòng. Lúc này, chỉ gặp hắn đem Hỗn Nguyên Thiên Cơ cho hợp lại, trên mặt nổi lên một vòng vẻ cảm khái. Ai cái này Hỗn Nguyên Thiên Cơ quả nhiên là bốn đại bí điển bên trong, nhất tối nghĩa khó hiểu. Bần đạo vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, liền cảm giác ảo diệu bên trong phi thường. Tuyệt không phải là bần đạo có thể lĩnh hội. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Cơ là thật. Hoàng Thái Công, nhanh lên đem cái này Hỗn Nguyên Thiên Cơ cho cất kỹ. Nói, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay giương lên, liền đem cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cơ cho đưa về Hoàng Thái Công trong tay. Hoàng Thái Công thấy thế, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ha ha, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, liền để cho ngươi coi trọng vài lần. Ngươi Triệu Thái Sơ cũng vô pháp nhìn ra cái 1 2 3 đến. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn như thế nào cự tuyệt lão phu. Hoàng Thái Công trong lòng mặc dù là ý cười mười phần, nhưng là lúc này trên mặt của hắn lại là một mặt khiêm tốn. Chỉ gặp hắn hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, Thái Sơ chân nhân, thế nào, suy tính như thế nào? Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng lão hủ thành ý đi. Triệu Thái Sơ nghe vậy khẽ bước cằm, nói Hoàng Thạch Công quả nhiên là mang theo thành ý mà đến. Đã như vậy, chương 71, Lâu Quan Đạo Tứ Đại Võ Học Bí Điển Chí Hỗn Nguyên Thiên Cơ. Sáo Lộ Đế Triệu Thái Sơ. 3, chương 71, Lâu Quan Đạo Tứ Đại Võ Học Bí Điển Chí Hỗn Nguyên Thiên Cơ. Sáo Lộ Đế Triệu Thái Sơ. 3, vậy cái này đổ ước, Bần Đạo liền thay Tiêu Giao đáp ứng. Nếu là Hoàng Thạch Công có thể thắng được Tiêu Giao một chiêu nửa thức, Bần Đạo tự nhiên sẽ đem bản nguyên thanh liên kinh cho lấy ra, để Hoàng Thạch Công thấy là nhanh. Bất quá, nếu là Hoàng Thạch Công không có khả năng thắng qua Tiêu Giao một chiêu nửa thức, cái kia Bần đạo cũng chỉ có thể là để Hoàng Thạch Công thương tiếc mà về. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, Hoàng Thạch Công tín tâm tràn đầy trả lời, không sao, không sao. Tả hữu bất quá là một cái thiêm đầu, lão hủ nếu là thua, vậy dĩ nhiên là không lời nào để nói. Hoàng Thạch Công ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là thầm nghĩ, chỉ là thiên nhân cảnh Tiêu Diêu tử, lão phu nếu là thắng không nổi, lão phu cũng liền trắng tại trên giang hồ này lăn lộn mấy chục năm. Triệu Thái Sơ nghe được Hoàng Thạch Công nói như vậy, lúc này tán dương Hoàng Thạch Công một tiếng. Hoàng Thạch Công thật không hổ là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Phần này lòng dạ, Bần đạo bội phục. Tốt, đã như vậy, Tiêu Giao, ngươi liền cùng Hoàng Thạch Công phân cao thấp, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, chớ để Hoàng Thạch Công thất vọng. Tiêu Diêu Tử nghe chút Triệu Thái Sơ lời này, lập tức hiểu ý, đại khái đã xem rõ ràng sư tôn ý tứ. Chỉ gặp Tiêu Diêu Tử khẽ bước cằm, hướng phía Hoàng Thạch Công nhìn lại. Hoàng Thạch Công, xin mời. Hoàng Thạch Công đem Hỗn Nguyên Thiên Cơ thu vào. Giờ phút này, chỉ gặp hắn trên khuôn mặt cũng nổi lên một vòng nghiêm nghị chi ý. Trận chiến này, hắn tình thế bắt buộc. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, thần võ kiếm đột nhiên phiêu khởi, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng phía Tiêu Diêu Tử bay đi. Lúc này, chỉ gặp Tiêu Diêu Tử cũng là đưa tay một chỉ, Thiên Điệu kiếm ra, lại một chỉ, Nhật Nguyệt kiếm ra, ngón tay lại cử động, Thiên Hạ kiếm ra, ba ba bá, ba ba bá. Chỉ gặp Tiêu Diêu Tử không có chút nào lưu lực, trực tiếp đem 7 thanh thần kiếm đều cho thi triển ra ngoài. 7 thanh thần kiếm, đem cái kia thần võ kiếm cho bao bọc vây quanh. Lúc này, thất kiếm đấu một kiếm, thần võ kiếm từ thất kiếm bên trong ghé qua mà qua, bay trở về Hoàng Thạch Công trong tay. Sau một khắc, chỉ gặp lúc đầu nhìn có chút cồng kềnh Hoàng Thạch Công, vậy mà tại trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được. Tay hắn cầm thần võ kiếm, đạp gió mà đến, tốc độ nhanh chóng, quả thực là làm cho người liễu lưỡi. Một cái hô hấp, cũng đã đến Tiêu Diêu Tử trước người. Càn khôn thất kiếm, thuận thế mà về. Tiêu Diêu Tử phi thân lên, nắm chặt Thiên Địa kiếm, hướng phía Hoàng Thạch Công đánh tới. Hoa, thần võ kiếm cùng Thiên Địa kiếm tại hai người ra chỉ phía dưới, ở giữa không trung, mũi kiếm giằng co. Bèn, một sát na này ở giữa, một đạo kiếm khí vô hình bận sóng, từ hai người trên thân, hướng phía bốn phía phát ra mà đi, đem bốn phía thúy trúc rừng đều cho gợi lên lắc lư không thôi. Giờ phút này, vốn đang treo ở thúy trúc phía trên quan chiến con khỉ tiểu bất điểm, cảm giác được cái kia cố cường hành không gì sánh được khí lãng quét mà đến, vội vàng vung tay, từ thúy trúc phía trên nhảy xuống, rơi trên mặt đất đằng sau. Con khỉ tiểu bất điểm vô bộ ngực, thở phì phò nói ra, làm ta sợ muốn chết. Khá lắm, kiếm khí kia là thật mạnh liệt a. Đạo kiếm khí này nếu là thật sự đụng vào trên người của ta, ta thân thể nhỏ bé này đều muốn đụng vỡ nát. Bạch Sa Tiểu Bạch ở một bên nói ra, Tiêu Diêu Tử bản sự cũng rất lợi hại. Hai năm kia, Bình An còn tại thời điểm, ta vụng trộm đi theo hắn đi cùng lấy trắng mặt lãnh thượng binh pháp khóa. Khi đó, Trắng Mặt Lệnh cũng đã nói, Tiêu Diêu Tử so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Con khỉ tiểu bất điểm nói vậy ngươi nói, trận chiến này, Tiêu Diêu Tử sẽ thắng sao? Bạch Sa tiểu bạch lố néo một cái kia xinh đẹp thân thể nhỏ. Ở một bên nói ra, hẳn là sẽ thắng. Dù sao, Thái Thượng Hoàng luôn luôn đa mưu túc trí, sẽ không làm mua bán lô bốn. Nếu là Tiêu Diêu Tử đánh không lại lao đầu này, hắn sớm tự mình ra tay. Bạch Sa tiểu bạch phân tích đạo lý rõ ràng, để con khỉ tiểu bất điểm rất tán thành gật đầu. Lời này ngược lại là nói không giả. Ngay tại con khỉ tiểu bất điểm cùng Bạch Sa tiểu bạch câu thông thời điểm, bên kia, Thúy Trúc Lâm Trung, Hoàng Thạch Công cùng Tiêu Diêu Tử đã phân ra được thắng bại. Hai người rơi xuống đất. Giờ phút này, chỉ gặp Hoàng Thạch Công trên khuôn mặt tràn đầy ý hoảng sợ. Hắn một mặt không thể tin được nhìn xem Tiêu Diêu Tử. Tiêu Giao tiên sinh, ngươi lại là lục địa thần tiên cảnh. Cái này sao có thể? Năm đó, ngươi trên giang hồ dương danh thời điểm, bất quá mới thiên nhân lục phẩm. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi làm sao có thể đã là lục địa thần tiên cảnh? Trên giang hồ này, không biết có bao nhiêu người trong cả đời đều không thể chạm đến lục địa thần tiên cảnh mà cửa. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Giờ khắc này, Hoàng Thạch Công là triệt để khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy. Tại sao sẽ là như vậy đây này? Đồng dạng là lục địa thần tiên, hắn từ trên trời người cựu phẩm đến lục địa thần tiên nhất phẩm, dòng dã hao tốn 30 năm quan cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước a, liền cầm giữ hắn 30 năm. Phải biết, hắn tuổi trẻ thời điểm đã là danh khắp thiên hạ nhân vật thiên tài, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nổi bật bất phàm. Nhưng là, mặc dù là như thế, từ trên trời người cựu phẩm đến lục địa thần tiên, hắn cũng dùng 30 năm, mà lại sau đó mấy chục năm, hắn tại lục địa thần tiên nhất phẩm cảnh bên trên, không còn có bất luận cái gì tiến cảnh, mà cái này Tiêu Diêu Tử, dùng ngắn ngủi không đến 10 năm quan cảnh, từ trên trời người lục phẩm, không chỉ có đột phá lục địa thần tiên cảnh, mà lại bây giờ cảnh giới của hắn, tối thiểu nhất cũng tại lục địa thần tiên tam phẩm phía trên. Đó là cái gì khái niệm? Không cách nào tưởng tượng. Cái này Tiêu Diêu Tử, đến tột cùng là thế nào làm được? Hắn chưa từng có nghĩ tới, Tiêu Diêu Tử sẽ là lục địa thần tiên cảnh. Hắn thua quá dứt khoát, bại quá dứt khoát, đồng dạng là lục địa thần tiên, hắn chẳng qua là hạng chót tồn tại. Mà Tiêu Diêu Tử, một kiếm chí uy, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, Hoàng Thạch Công tâm lý cực kỳ khó chịu, không có cách nào. Hắn thua, cái này mang ý nghĩa hắn không cách nào nhìn thấy bản nguyên thanh liên kinh. Hắn lần này đến Bạch Vân Sơn mục đích cuối cùng nhất chính là vì nhìn thấy lâu quan bí điện. Hiện tại, hắn bại, gọn gàng mà linh hoạt bại. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là, sự thật đã là như thế. Hắn Hoàng Thạch Công cũng là muốn mặt người, không có khả năng đối với chuyện như thế này chơi xấu. Hoàng Thạch Công, đa tạ. Lúc này, chỉ gặp Tiêu Diêu Tử đứng ở một bên, đưa tay bung lên. Phong Khinh Vân Đạm đem cái kia bảy thanh thần kiếm đều cho thu hồi càn khôn trong một kiếm, đem càn khôn hộp kiếm cho khép kín. Chương 72, đại tần phần mới, Triệu Thái Sơ không lỗ, Hoàng Thạch Công ta cũng không lỗ. 1. Chương 72, đại tần phần mới, Triệu Thái Sơ không lỗ, Hoàng Thạch Công ta cũng không lỗ. 1. Tiêu Diêu Tử cũng không có cho Hoàng Thạch Công giải hoặc. Dù sao, hắn không có cái kia nghĩa vụ. Bạch Vân Quan thần kỳ, tất cả sư tôn Thái Sơ chân nhân trên thân. Hắn Tiêu Diêu Tử có thể có hôm nay, ngoại trừ chính mình cố gắng bên ngoài, còn muốn dựa vào sư tôn chỉ dẫn. Nhưng là, những này lại há có thể là Hoàng Thạch Công có thể hiểu đâu. Giờ phút này, Hoàng Thạch Công nhìn thấy cái kia khí định thần nhàn Tiêu Diêu Tử, tràn đầy đắng chắc nói, lão hủ thật sự là già, xem thường anh hùng thiên hạ. Tiêu Giao tiên sinh không chỉ là kiếm thuật vô song, càng là tu vi cường hành, lão hủ bại tâm phục khẩu phục. Cái này thần võ kiếm, trung quy là không có khả năng tại tay của lão phu bên trên phát ra mãnh liệt hơn quang nhiệt. Thôi, thôi, lão phu cái này liền xuống núi. Lúc này, ngồi ở một bên Triệu Thái Sơ một mặt tiếc hận nói, thật sự là thật là đáng tiếc. Hoàng Thạch Công không nghĩ tới ai, nếu không có gia sư Lâm Trung trước đó từng có bàn giao, Vân đạo thật đúng là không nguyện ý để Hoàng Thạch Công như vậy thương tiếc mà đi. Hoàng Thạch Công, ngay sau, nếu là còn muốn đến đây Bạch Vân Quan so kiếm, tất nhiên phải sớm chút truyền tin cho Vân đạo. Vân đạo nhất định sớm để các đệ tử chuẩn bị kỹ càng, cực kỳ khoản đãi Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công nghe vậy, trong lòng cái kia đừng đề cập là có bao nhiêu biệt khuất, nhưng là trên mặt của hắn còn không thể biểu lộ ra nửa phần biệt khuất ý tứ đến. Nếu là như vậy, hắn nhưng chính là thua người lại thua trận. Nghĩ hắn Hoàng Thạch, trên giang hồ sông sáo gần trăm năm, không nghĩ tới hôm nay lại là tại mây trắng này xem bạn ngã nhào một cái, ăn một người cơm thua thiệt. Đa tạ Thái Sơ chân nhân hảo ý, lão phu thẹn thụ. Ngày sau, lão phu nếu là còn có tinh tiến, tất nhiên lại đến hướng Tiêu Giao tiên sinh lĩnh giáo. Tiểu Thuần, chúng ta đi. Hoa vừa mới nói xong, chỉ gặp Hoàng Thạch Công trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại trụ quải trượng xuống núi. Tốc độ kia nhanh chóng so với lên núi thời điểm phải nhanh nhiều. Cái kia cóng trưởng kiếm thiếu niên áo vải, nhìn thấy Hoàng Thạch Công thất bại tan tác mà quay trở về, xám xịt đi, mau đuổi theo đi lên. Một bên đuổi, còn một bên la lớn, lao hoàng, lao hoàng, ngươi chờ ta một chút ta, không phải liền là thua một trận kiếm sao? Ngươi đến mức chạy nhanh như vậy sao? Bạch Vân Sơn bên dưới, thiếu niên áo vải đuổi kịp Hoàng Thạch Công. Tại Hoàng Thạch Công bên cạnh hỏi, lao hoàng, ngươi không phải đâu? không phải liền là một trận tỷ thì sao? Thua thì thua thôi. Ngươi ngày bình thường không phải còn thường xuyên dạy bảo ta, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi tập võ, cả đời bên trong, không biết muốn gặp được bao nhiêu lần thất bại. Thất bại đằng sau, tổng kết thiếu sót của mình, tiếp tục tinh tiến liền tốt, không cần quá nhiều xoắn xuýt. Thế nhưng là, ngươi thế nào thấy, không cao hứng rất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Thạch Công khổ khuôn mặt nói ra, tiểu tử ngươi, biết cái gì? Chuyến này Bạch Vân Sơn chi hành, thật là khiến người ngoài ý muốn. Tiêu Diêu Tử, vậy mà đã là lục địa thần tiên. Cái kia Triệu Thái Sơ, lại là Tiêu Diêu Tử sư phụ. Tiêu Diêu Tử đều là lục địa thần tiên. Cái kia Triệu Thái Sơ không có đạo lý không phải lục địa thần tiên. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Nho nhỏ Bạch Vân Quan, không có danh tiếng gì, lại là tàng long và hổ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng Lâu Quan truyền thừa có quan hệ? Có lẽ cái kia Triệu Thái Sơ chính là tu luyện bản nguyên thanh liên kinh, mới có thể đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Cái kia Tiêu Diêu Tử kiếm thuật như vậy lợi hại, có lẽ tu luyện chính là Lâu Quan bốn đại bí điển bên trong Chư Thiên kiếm điển. Cái kia Triệu Thái Sơ khẳng định che giấu cái gì? Thật sự là chủ quan. Chủ quan a. Giờ phút này, Hoàng Thạch Công trên khuôn mặt tràn đầy hối tiếc chi ý. Còn tốt, lão phu chỉ là đem Hỗn Nguyên Tiên Cơ cho hắn xem xét vài lần, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Nếu không, lão phu sẽ thua lỗ lớn. Thiếu niên áo vải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão hoàng, ngươi thua thiệt chỗ nào rồi? Hoàng Thạch Công không muốn lại chuyện này bên trên nói chuyện nhiều, mà là trực tiếp nói ra, "Tiểu thuần, chúng ta đi nhanh lên." Thiếu niên áo vải hơi nghi hoặc một chút. "Đi chỗ nào?" Hoàng Thạch Công đạo, "Đi sở địa, Bái Nguyệt Cốc, Thúy Trúc Lâm Trung, con khỉ tiểu bất điểm, còn có cái kia Bạch Xà tiểu bạch." Nhìn thấy Tiêu Diêu Tử thắng được, Hoàng Thạch Công xám xịt đi. Tiểu bất điểm nhảy nhảy nhót nhót hoan hô lên. "A tốt a." Lao đầu nhi kia cục đua chạy. "Chúng ta thắng." Ngồi tại trên tảng đá lớn Triệu Thái Sơ nhìn thấy Hoàng Thạch Công xám xịt đi, trên mặt của hắn cũng không nhịn được nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tiêu Diêu Tử ở một bên nói ra, "Sư tôn, cái kia Hoàng Thạch Công chuyến này, chỉ sợ so kiếm chỉ là một lý do. Mục đích thực sự là vì ta trong quan bản nguyên thanh liên kinh." Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm, nói, "Cái này vi sư đã sớm đã nhận ra, nếu không cũng sẽ không để ngươi dốc toàn lực." Tiêu Diêu Tử hơi có vẻ lo lắng nói, "Sư tôn, ngày xưa Lâu Quan Đạo bốn đại bí điển danh dương thiên hạ, trên giang hồ lưu truyền, Lâu Quan Đạo sở dĩ bị hủy diệt cũng là bởi vì cái này bốn đại bí điển nguyên nhân, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này Hoàng Thạch Công đến ta Bạch Vân Quan một nhóm, cũng không có đạt được ước muốn. Đệ tử lo lắng, hắn lần này núi mà đi sau, sẽ ở trong giang hồ trắng trợn tuyên dương. Ta Bạch Vân Quan bên trong có Lâu Quan bốn đại bí điển một trong sự tình. Việc này nếu là lan truyền đến trên giang hồ đi, cái kia tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ ba động. Đến lúc đó, ta Bạch Vân Quan sợ rằng sẽ bị rất nhiều người trong giang hồ để mắt tới. Mặc dù sư tôn tọa trấn trong quan, không e ngại bất cứ uy hiếp gì, nhưng là tóm lại là muốn nhiều rất nhiều phiền phức. Nếu không, đệ tử cái này liền xuống núi, đuổi kịp cái kia Hoàng Thạch Công, đem cái kia Hoàng Thạch Công cho xử lý, để tránh đa sinh chi tiết." Tiêu Diêu Tử nói ra lời này lúc, trong mắt một vòng sát ý hiện lên. Có thể thấy được, thật sự là hắn là đối với cái kia Hoàng Thạch Công lên sát tâm. Lúc này, đã thấy Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng. "Không sao, cái này Hoàng Thạch Công là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vi sư đã đem trong tay hắn cái kia Hỗn Nguyên Tiên Cơ đi xuống. Việc này, đến đây chấm dứt. Vi sư tin tưởng, cái kia Hoàng Thạch Công còn không đến mức đem ta trong quan có bản nguyên thanh liên kinh sự tình trắng trợn tuyên dương. Dù sao, trong tay hắn có Hỗn Nguyên Tiên Cơ sự tình, chúng ta cũng đã biết được. Hắn nếu là thật sự làm như vậy, đồng thời cũng muốn tiếp nhận đồng dạng ưu phiền." Tiêu Diêu Tử nghe vậy, khẽ bước cằm. "Hay là sư tôn nhìn càng xa một chút." "Bất quá, sư tôn, cái này Lâu Quan Đạo ngày xưa bốn đại bí cầm cố thật có như vậy thần kỳ sao?" Chương 72, Đại Tần phần mới, Triệu Thái Sơ không lỗ, Hoàng Thạch Công ta cũng không lỗ. 2, chương 72, Đại Tần phần mới, Triệu Thái Sơ không lỗ, Hoàng Thạch Công ta cũng không lỗ. 2, giang hồ truyền thuyết, nếu như có thể đem cái này bốn đại bí điển đồng thời tu luyện đến đại thành cảnh giới, liền có thể giống ngày xưa cưới châu xanh mở thiên môn Lý Nhị Lý thánh nhân bình thường, bạch nhật phi thăng. Thế nhưng là, cái này bản nguyên thanh liên kinh tại trong quan nhiều năm, ta giống như cũng chỉ gặp Hoa Sư Bá một người tu luyện kinh này." Triệu Thái Sơ mỉm cười, nói, "Cái này Lâu Quan Đạo bốn đại võ học bí điển xác thực đều có chỗ độc đáo. Vi sư cũng không có toàn bộ nhìn qua bốn bộ này bí điển. Đối với cái kia giang hồ truyền thuyết, cũng không biết thật giả. Có lẽ, chỉ có đích thực đem bốn đại võ học bí điển tập hợp đủ, đồng thời tu luyện đến đại thành cảnh giới đằng sau, mới có thể biết được cái kia giang hồ truyền thuyết đến cùng là thật hay không. Bất quá, từ khi Lâu Quan Đạo hủy diệt đằng sau, bốn V đại bí điển tản mát giang hồ các nơi, ngoại trừ ta trong quan bản này bản nguyên thanh liên kinh còn có cái kia Hoàng Thạch Công trong tay Hỗn Nguyên Tiên Cơ bên ngoài, còn lại Chư Thiên Kiếm Điển thần ý tự nhiên quyết vẫn như cũ không biết sói mòn tại nơi nào. Chắc hẳn muốn đề tiểu bốn bộ này bí điển cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết thôi, có lẽ chẳng qua là có lòng người truyền tới lời đồn. Dân gia người giang hồ truyền nhiều hơn, tự nhiên cũng liền tin là thật. Nếu như một vị theo đuổi bốn bộ này bí điển, cái kia chỉ sợ đại đa số người cũng sẽ ở cả đời này bên trong phí thời gian. Cương đại võ học bí điển cố nhiên có thể khiến người ta thành tựu tương đối cao thâm cảnh giới, nhưng là võ học chi đạo cuối cùng vẫn là nhìn người. Người Tiêu Diêu Tử không có tu luyện cái kia bốn V đại bí điển bên trong bất luận cái gì một bộ, bây giờ không phải cũng giống nhau là lục địa thần tiên. Tương lai, ngươi có lẽ cũng có thể bạch nhật phi thăng. Có hay không nhìn qua bốn, V, lại bí điển, lại có cái gì quan trọng đây này? Tiêu Diêu Tử nghe vậy, khẽ bước cằm, nói sư tôn lời nói, xác thực có đạo lý. Đệ tử mỗi lần nghe sư tôn dạy bảo, trong lòng cuối cùng sẽ có sáng tỏ thông suốt chi ý. Đệ tử có thể có hôm nay chi tạo hóa. Cũng may mà tại sư tôn trước người, lắng nghe sư tôn dạy bảo, nhận được sư tôn chỉ điểm. Không phải vậy, lấy đệ tử thiên tư, tại thiên nhân cảnh chỉ sợ cũng muốn phí thời gian mấy chục năm. Cái kia Hoàng Thạch Công lúc còn trẻ, thiên tư xuất chúng, nhưng là tại thiên nhân cảnh thế nhưng là ngây người trọn vẹn hơn 30 năm, mới đặt chân lục địa thần tiên. Đệ tử thiên tư không thể so với Hoàng Thạch Công mạnh bao nhiêu, nhưng là đệ tử hôm nay cảnh giới lại là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đây hết thảy chỉ vì đệ tử bái tại sư tôn tòa hạ. Triệu Thái Sơ nghe được Tiêu Diêu Tử lời nói này, không khỏi lắc đầu bật cười. Tốt, ngươi cũng không cần tại vi sư nơi này khoe thành tích, cố gắng của ngươi vi sư đều là nhìn ở trong mắt. Bây giờ ta Bạch Vân Quan phát triển không ngừng, về sau cảnh giới của ngươi còn sẽ có tăng lên. Tiêu Diêu Tử nghe vậy cũng là lòng tin mười phần. Đúng lúc này Tiêu Diêu Tử đột nhiên nói ra, đúng rồi sư tôn, suýt nữa để cái này Hoàng Thạch lão nhi lầm đại sự. Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại. Chuyện gì? Tiêu Diêu Tử nói ngày hóa từ Hàm Dương thành truyền đến tin tức, nói Tần Vương doanh chính tự mình chấp chính đại điện đằng sau, là cải phát động phản loạn. Là cải tu vi cao thầm, là thiên nhân cảnh cao thủ. Trong tay hắn loạn thần kiếm, danh liệt gió dâu diệp kiếm phổ. Bây giờ, hắn xoắn suýt trong thành quân quý, khí thế không nhỏ. Hàm Dương thành bên trong, phủ tướng quốc đại môn đóng chặt. Tần Vương doanh chính tình huống cũng không lạc quan. Ngày hóa để áo trắng bay trở về truyền tin, xin chỉ thị sư tôn, phải chăng muốn trợ Tần Vương doanh chính một chút sức lực. Triệu Thái Sơ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng không hiểu chi ý, hắn dừng một chút, sau đó nói, "Như vậy đi, Tiêu Giao, ngươi lập tức tiến về Hàm Dương, âm thầm trợ giúp doanh chính diệt trừ Lạc Cải. Sau khi chuyện thành công, không cần lộ ra thân phận của ngươi." Tiêu Diêu Tử nghe vậy, cũng không hỏi vì cái gì, lúc này gật đầu, không nói hai lời, cười gió mà đi. Đặt đến lục địa thần tiên cảnh giới đằng sau, liền có cười gió mà đi năng lực. Đây cũng là lục địa thần tiên. Nhìn thấy Tiêu Diêu Tử đội vàng rời đi, giờ phút này, Triệu Thái Sơ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không hiểu chi ý, là cải phản loạn, doanh chính tự mình chấp chính, đại tân phần mới liền muốn kéo ra. Mấy năm này thời gian trôi qua là thật nhanh, trong mấy mắt doanh chính đều muốn tự mình chấp chính. Bây giờ hắn 65 tuổi, cách trăm tuổi còn thừa lại 35 năm khoảng chừng. 35 năm, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, hắn cũng làm nên gấp rút tu luyện. Lúc này chỉ gặp hắn lật ra chính mình bảng cá nhân, trước kiểm kê một chút, 5 năm qua hắn lấy được ban thưởng, chúc mừng túc chủ Bình An vượt qua 61 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, bàn sơn thuật. Bàn sơn thuật đây là một môn có thể rời lên một tòa núi lớn pháp thuật, tu luyện cấp độ càng cao, có thể rời lên núi càng nặng. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 62 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, vũ khí thần phù kinh. Vũ khí thần phù kinh đây là một môn phù lục chi đạo bên trên kinh điển, ghi chép phân ảnh độn công phù, ngũ phương linh bảo phù, vạn hóa nhận đan phù, thiên tâm phù, bình tâm phù chờ chút phù lục bí pháp. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 63 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, nguyên tử diệt tuyệt thần quang. Nguyên tử diệt tuyệt thần quang đây là một môn uy lực kỳ tuyệt công pháp, một khi tu thành, thần quang bắn ra, không có gì bất diệt, mặc dù pháp này cực kỳ hao tổn nguyên khí, nhưng điều tức cấp tốc, uy lực kinh người. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 64 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết thượng cổ tiên gia lưu truyền dưới kỳ thư, có thể khai phá thân thể kỳ huyệt chi tiềm lực, cực lớn kéo dài tuổi thọ. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 65 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Âm Dương Thần Độn. Âm Dương Thần Độn đây là một môn khống chế giữa thiên địa âm dương nhị khí mà đi đột pháp, có thể ngự gió ngàn dặm, chớp mắt đã tới. Nhìn xem mấy năm qua này lấy được ban thưởng, Triệu Thái Sơ tâm lý hay là mười phần thỏa mãn. Dù sao, những phần thưởng này đều xem như không sai. Chương 73, Thần Vương doanh chính, phi kiếm tái hiện. 1. Chương 73, Thần Vương doanh chính, phi kiếm tái hiện. 1. Nhất là năm nay vừa mới lấy được Âm Dương Thần Độn, càng là một môn diệu pháp. Chỉ là hắn hiện tại không cần đi ra ngoài thôi, nếu không chuyến du lịch một ngày khắp Trung Châu cũng chưa hẳn không thể. Cái kia nguyên tử diệt tuyệt thần quang hắn đã tu luyện thành công, hắn chỉ là thử nghiệm nhỏ một phen cũng đã cảm thấy thần quang kia chi uy. Cái kia năm khí thần phù trải qua hắn cũng nhìn, khi nhàn hạ hắn biết luyện chế một chút phù lục đi ra, đều là chút hữu dụng bảo bối. Kiểm kê một phen qua đi, Triệu Thái Sơ trước quay về Bạch Vân Quan bên trong chính mình trong sương phòng, đem Hỗn Nguyên Thiên Cơ cho chép lại xuống dưới, để đặt tại trong tàng kinh các. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Cơ tối nghĩa khó hiểu, cần thời gian nhất định đi lĩnh hội. Hắn dự định qua ít ngày lại cẩn thận nghiên cứu. Đêm dài đằng đẵng, Hàm Dương thành, Hàm Dương cung trung, trong một ngôi đại điện, một bộ đồ đen tuổi trẻ Tần Vương ngồi ở chỗ đó. Hắn là Đại Tần Vương, hắn là doanh chính. Hắn áo đen phía dưới mặc là nhẹ mềm mại dẻo dai vô song nhuyễn giáp, trong tay của hắn cầm một thanh nhẹ duệ trường kiếm. Trường kiếm lóe ra hàn mang, mang theo vài phần làm cho người không cách nào suy nghĩ hàn ý. Giờ phút này chỉ gặp hắn một bên lau sạch lấy thanh trường kiếm này, một bên tự mình nói lẩm bẩm. người như nước, mệnh vô thường. Cô lên ngôi, đi liền quan lễ đằng sau, chính là chân chính tần vương. Thế nhưng là, có người ngăn tại cô trước mặt, ngăn cản cô bước chân. Cô làm như thế nào? Sau một khắc, chỉ gặp vị này tuổi trẻ tần vương, cầm trong tay chi kiếm, đột nhiên ở giữa nâng lên, hướng phía trước chỉ đi. Một chỉ này, hàn mang chợt hiện, rất có vài phần uy thế. Đáng tiếc cách năm đó thanh kia từ trên trời giáng xuống phi kiếm so sánh, cô trong tay thanh kiếm này, thật sự là quá bình thường. Cô, thật đã là người cô đơn. Năm đó, về tần trên đường, cô cùng mẫu hậu sống nương tựa lẫn nhau, một đường trốn về lại tần. Thế nhưng là, bây giờ, cô mẫu hậu, vì một người nam nhân, vậy mà không tiếc yếu hại cô chi tính mệnh, muốn đem cô kéo xuống cái này vương tọa. Vì cái gì cuối cùng là vì cái gì? Cô đến tột cùng đã làm sai điều gì? Cô, không rõ. Những năm này, cùng nhau cha thay đổi, mẫu hậu cũng thay đổi. Lớn như vậy Hàm Dương cung, cô còn có thể dựa vào ai? Vị này tuổi trẻ tần vương đang không ngừng tự lẩm bẩm đằng sau, đã không có nửa phần buồn ngủ. Hắn xếp bằng ở trên giường, tóc rối tung trên bả vai hai bên, bắt đầu lật xem lên một bản hơi có vẻ cổ xưa da dê. Cái này trên da cừu, thình lình viết từng hàng chữ nhỏ. Trong đó phía trước mà mấy dòng chữ, đương nhiên đó là Chư Thiên Kiếm Điển. Không sai. Doanh Chính tu luyện chính là năm đó Lâu Quan Đạo bốn đại bí điển một trong Chư Thiên Kiếm Điển. Không sai. Chính là Chư Thiên Kiếm Điển. Năm đó, hắn cùng mẫu thân về tần trên đường, bị Triệu Mục phái tới sát thủ truy sát. Thái Ất Sơn bên dưới, hắn cùng mẫu thân suýt nữa mất mạng. Nhưng là, một đạo sáng chói không gì sánh được phi kiếm, từ thiên cung trong đám mây bay xuống tới, trực tiếp đem những tặc nhân kia cho một kiếm đứt cổ. Sau đó, thanh kia phi kiếm lại phiêu nhiên mà đi. Một màn kia, cho tới hôm nay, hắn đều không thể quên. Về sau, hắn về tới Hàm Dương, lại về sau, hắn trở thành Đại Tần thái tử. Trở thành Đại Tần thái tử đằng sau hắn, liền muốn học kiếm, hy vọng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể luyện thành cử thế vô song kiếm thuật. Thế là hắn dựa theo trong cung một vị tiên nhân cảnh đại kiếm sĩ chỉ dẫn, tiến nhập Đại Tần thủ tăng thất. Tại Đại Tần thủ trong tăng thất, tìm được quyển này truyền lại từ ngày xưa Cựu Châu thánh địa đứng đầu Lâu Quan Đạo bí điển, Chư Thiên Kiếm Điển. Kiếm này điện chi uy, trên giang hồ lưu truyền đã lâu, danh xưng kiếm đạo đệ nhất công pháp. Hắn không do dự, lựa chọn bộ công pháp kia. Mấy năm qua này, hắn vẫn luôn đang tu luyện kiếm này điện. Cái này Chư Thiên Kiếm Điển tổng cộng chia làm 7 cái giai đoạn. Kiếm khí trường hồng, kiếm chủ một phương, kiếm linh trụ bên trong, trong kiếm không ta, kiếm tâm thông minh, kiếm ý chủ thiên, kiếm phá vạn quân. Cái này 7 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn muốn luyện thành đều cần lớn lao nghị lực cùng quyết tâm. Mặc dù mấy năm qua này hắn có trong cung đại kiếm sư dạy bảo, nhưng là hắn tu luyện cái này Chư Thiên Kiếm Điển tốc độ hay là không nhanh. Hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể đem giai đoạn thứ nhất kiếm khí trường hà cho miễn cưỡng viên mãn. Cái này khiến Doanh Chính rất không hài lòng. Vì thế hắn thậm chí đổi mấy cái kiếm thuật lão sư, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Điều này cũng làm cho Doanh Chính càng hoài niệm năm đó trôi kia từ trên trời giáng xuống thần kiếm. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn chưa chính thức tự mình chấp chính. Nếu không, nhất định phải tự mình tiến về Thái Ất Sơn, đi bái phòng một chút Thái Ất Sơn Thái Ất Tông cao nhân tiền bối. Vì sao là Thái Ất Sơn? Bởi vì năm đó vị trí của chỗ hắn chính là Thái Ất Sơn bên dưới. Hắn suy đoán năm đó thanh thần kiếm kia vô cùng có khả năng bắt đầu từ Thái Ất Sơn bên trong bay ra tới, cứu hắn cùng mẫu thân hai người. Thanh thần kiếm kia người sau lưng rất có thể chính là Thái Ất Sơn bên trong Thái Ất Tông cao nhân. Mấy năm này hắn cũng đã nghe ngóng Thái Ất Sơn bên trong Thái Ất Tông chính là Tần Quốc đạo môn đệ nhất tông. Thái Ất trong tông ẩn thế cao thủ có rất nhiều, cho nên Doanh Chính là càng phát khẳng định năm đó thanh phi kiếm kia chính là xuất từ Thái Ất Tông. Chỉ là dưới mắt hắn không dành phân thân, hắn đã được đến chính xác tin tức Trường Tín Hầu là cải muốn tại hắn ngày mai cập quan đằng sau phản loạn. Tặc này quả nhiên là không biết sống chết. Ngày mai đằng sau hắn tất nhiên muốn để tặc này tâm muốn chết uống khẩu phục. Bất quá là cải kiếm thuật khá tốt, người này đã là thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại trong tay loạn thần kiếm, danh liệt kiếm phổ, sát thực tương đương lợi hại. Ngày mai một trận chiến, cuối cùng vẫn là có không ít phong hiểm. Bất quá hắn đều đem những này gặp chắc trở xem là chính mình chính thức tự mình chấp chính trợ lực. Chỉ có kinh lịch đầy đủ gặp chắc trở mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Những năm gần đây hắn chính là như vậy đi tới. Hắn Doanh Chính từ trước tới giờ không e ngại bất luận cái gì gian nan, bởi vì hắn thấy qua trên trời chi kiếm, một kiếm kiếm phá vỡ thương cung, chém hết thảy thần kiếm, như thế đưa cho hắn không gì sánh được lòng tin, để hắn tin tưởng vững chắc vô luận hắn gặp được bất luận cái gì gian nguy cực khổ đều không thể đánh bại hắn, đều chỉ sẽ để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Giờ phút này Doanh Chính toàn thân tinh khí nội liễm, thần vận lấp lóe, trên thân đã có vương đạo cùng bá đạo cùng tồn tại chi thế. Chân chính vương nhất định là như vậy, một bước đi đến chỗ cao nhất. Ngoài cung đêm, chương 73, thần vương Doanh Chính phi kiếm tái hiện 2, chương 73, thần vương Doanh Chính phi kiếm tái hiện 2, đã là càng đen kịt. Bên trong tòa cung điện này đèn đuốc sáng trưng, không người nào dám tới quấy rầy Doanh Chính nghỉ ngơi. Đêm dài đằng đẵng, tựa hồ không có cuối cùng bình thường. Đúng lúc này, tại ánh đèn chiếu rọi không đến cung điện trong góc, đột nhiên có một trận gió, đột nhiên, không hiểu thấu xuất hiện. Một cái bóng hòa vào trong bóng tối, dần dần hướng phía doanh chính phương hướng lan tràn mà đi. Đó chỉ là một cái bóng dáng, phản phất không có thực chất. Trong đại điện, yên tĩnh đáng sợ. Doanh chính hồn nhiên không hay. Hắn đã nhắm mắt lại, đang tu luyện thể nội chi khí. Tí tách. Đột nhiên, doanh chính phản phất nghe được có giọt nước rơi xuống thanh âm. Tựa hồ có một giọt lại một giọt nước, đang không ngừng rơi đi xuống lấy. Doanh chính đột nhiên giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đã trống rồng xuất hiện tại trước mặt hắn hơn một trượng chi địa. Đó là một thanh hoàn toàn giấu ở trong bóng tối trường kiếm. Ngay tại doanh chính mở mắt một sát na kia, trường kiếm chi quang lập tức liền tại trong đêm tối này trong điện phủ nở rộ ra. Doanh chính nhìn xem cầm trong tay trường kiếm người kia, cùng hắc ám hoàn toàn hòa thành một thể, căn bản không nhìn thấy hắn chỉnh thể tồn tại. Cho dù là thấy được hắn tồn tại, nhưng là giờ phút này doanh chính trong lòng chính là có một loại hoang đường cảm giác. Đó chính là người này giống như căn bản không tồn tại bình thường. Bóng người này tựa như là chính mình tưởng tượng đi ra đồng dạng. Một màn này để doanh chính đáy lòng đỗng nhiên ở giữa phát lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại Hàm Dương cung xâm nghiêm không gì sánh được thủ vệ phía dưới, vậy mà lại có khủng bố như vậy không gì sánh được thích khách xuyên qua trùng điệp hộ vệ đến đây ám sát hắn. Giờ khắc này doanh chính mặc dù cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng là hắn không có lộ ra mảy may thần sắc hốt hoảng. Những năm gần đây hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được nguy cơ sinh tử. Năm đó tại Thái Ất Sơn bên dưới, đối mặt cường đạo kia loan đao, hắn cũng không có nửa phần né tránh. Hắn đôi mắt kia sáng vô cùng. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, đạo bóng dáng kia đột nhiên ở giữa vượt ngang hơn một trượng, kiếm chỉ doanh chính cổ họng. Mắt thấy, liền muốn một kiếm đứt cổ. Đúng lúc này, doanh chính giơ tay lên trung kiếm, hướng phía trước chặn lại. Keng, thanh kiếm kia mũi kiếm chống đỡ tại doanh chính kiếm trong tay trên khuôn mặt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Oeng, doanh chính lập tức cảm thấy một cỗ cự lực từ thanh kiếm kia bên trong truyền đến. Sau một khắc, chỉ gặp đạo hắc ảnh kia đột nhiên ở giữa lại biến kiếm thế, hướng phía doanh chính đâm tới. Doanh chính về sau khẽ đảo, dưới chân đạp một cái, hướng phía đạo hắc ảnh kia đâm ngược mà đi. Nhưng là doanh chính kiếm quá chậm, đạo hắc ảnh kia chỗ vung ra kiếm thế muốn so doanh chính nhanh nhiều. Hai đạo trường kiếm gặp nhau lần nữa, đang đang đang, thân kiếm đụng vào ở giữa, phát ra tranh minh thanh âm. Giờ khắc này doanh chính phía sau đã chạy xuống mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thích khách này thực lực vậy mà cường hành như vậy. Đây là một tên vạn tượng cảnh thích khách. Bá. Đúng lúc này, chỉ gặp đạo hắc ảnh kia đột nhiên ở giữa lại biến một kiếm, kiếm thế nhanh chóng, quả thực là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Một kiếm này trong mấy mắt liền đi tới doanh chính mặt trước đó. Tại doanh chính con người bên trong, thanh kiếm kia đang không ngừng phóng đại. Cô phải chết sao? Doanh chính đã tới không kịp phản ứng, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, vậy đến thế cực nhanh thanh trường kiếm kia đột nhiên tại cách doanh chính mặt chỉ có không đến một chỉ khoảng cách lúc đột nhiên ngừng lại, tay cầm trường kiếm bóng đen trực tiếp trở nên cứng ngắc. Sau đó phù phù một thân hướng phía một bên ngã xuống. Lúc này doanh chính cấp tốc về sau lùi lại, hắn hít sâu một hơi, chỉ gặp đạo hắc ảnh kia phía sau cắm một thanh kiếm, một thanh quen thuộc mà xa lạ kiếm. Doanh chính nhìn xem thanh kiếm kia, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn nhận ra thanh kiếm kia, thanh kiếm kia chính là năm đó tại Thái Ất Sơn bên dưới cứu hắn cùng mẫu thân thanh phi kiếm kia. Thanh phi kiếm kia trôi kiếm nơi đó viết xanh bích hai chữ, cái này hắn nhưng cho tới bây giờ không có quên qua. Ngay tại doanh chính chuẩn bị tiến lên rút ra trôi kia xanh bích kiếm thời điểm, đột nhiên thanh kia xanh bích kiếm tự động từ đạo hắc ảnh kia thi thể trên thân bay ra, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoài cung điện bay đi. Tốc độ nhanh chóng, sáng chói vô biên, rất nhanh liền biến mất ở cái kia màn đêm đen kịt bên trong. Doanh chính thấy thế cấp tốc chạy ra cửa điện. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn xem thanh kia bay đi thần kiếm, phản phất giống như là chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Cái này khiến doanh chính có một loại buồn vô cớ thất lạc cảm giác. Thanh kia xanh bích kiếm lại một lần cứu được cô. Xanh bích sống kiếm sau chủ nhân đến tột cùng là nhân vật dạng gì? Cô mấy năm này vẫn cho là Thái Ất Sơn bên trong cao nhân, thế nhưng là bây giờ độc thân tại Hàm Dương, cao nhân kia làm sao có thể biết được độc thân hãm hiểm cảnh? Thích khách này tới đột nhiên, liên cô chính mình cũng không có phát giác được. Cái này xanh bích kiếm chủ nhân lại là làm thế nào biết mà kịp thời xuất hiện? Đây hết thảy thật sự là quá mức làm cho người không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thanh này xanh bích kiếm căn bản không có chủ nhân gì? Đây chính là một thanh thần kiếm, thượng tiên chuyên môn tới bảo vệ cô thần kiếm. Lúc này doanh chính trong óc lại hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Ngay tại doanh chính suy nghĩ bay loạn thời điểm, chỉ gặp mấy đạo thân hình từ bên kia vội vàng chạy tới, cầm đầu là một cái tuổi trẻ hoạn quan. Chỉ gặp hoạn quan kia nhìn thấy cửa điện doanh chính đằng sau, lúc này hướng phía doanh chính có người nói ra: vương thượng, nô tài nghe đến bên này giống như có tiếng đánh nhau, ngài không có sao chứ? Doanh chính sắc mặt bình tĩnh, xoay người sang chỗ khác, chỉ vào trong điện cự thi kia thể từ tốn nói: có thích khách, tiểu cao con, gọi người tiến đến đem người này lôi đi thôi. Lúc này ngoài điện trẻ tuổi hoạn quan đã sớm sắc mặt đại biến: nhanh, mau đem thích khách kia là thi thể lôi ra ngoài. Tuổi trẻ hoạn quan gấp hô hai tiếng. Phía sau hắn cái kia mấy tên nội vệ, đội vàng tiến điện. Tuổi trẻ hoạn quan đứng tại doanh chính bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương thượng, ngài không có sao chứ? Không có làm bị thương chỗ nào đi? Doanh chính lắc đầu, nói không có. Tuổi trẻ hoạn quan nghe chút, thở dài một hơi. Không có liền tốt, không có liền tốt. Lúc này, chỉ gặp thi thể kia bị rời đi ra. Tuổi trẻ hoạn quan dư quang liếc về thi thể kia khuôn mặt bên trong, lúc này biến sắc, hướng phía doanh chính không người nói ra, vương thượng, người này, nô tài ra mắt, hắn là Trường Tín hầu bên người kiếm thị. Doanh chính nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Triệu Cao, từ giờ trở đi, ngươi chính là trung sa phủ lệnh, thay cô trưởng quản hình giết tư. Chương 74, Triệu Thái Sơ, ta cái kia đại tôn tử doanh chính. Thần vương chính 10 năm. 1. Chương 74, Triệu Thái Sơ, ta cái kia đại tôn tử doanh chính. Thần vương chính 10 năm. 1. Tuổi trẻ hoạn quan Triệu Cao trên mặt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý. A. Bạch Vân Sơn, Thúy Trúc Lâm, màn đêm phía dưới, Triệu Thái Sơ trong mi tâm tình đấu chi nhãn, tỏa ra không gì sánh được u ám thần mang. Để Triệu Thái Sơ cả người nhìn, giống như một tôn tử trong màn đêm, đi ra thần vương. Sau một khắc, chỉ gặp một vệ thần quang, phá vỡ màn đêm, chỉ gặp đạo thần quang kia, từ cái kia bầu trời đen kịt bên trong, nhanh chóng bay vào Tử Trúc Lâm, đi tới Triệu Thái Sơ trước mặt. Triệu Thái Sơ đưa tay, thanh kiếm kia đã rơi vào Triệu Thái Sơ trong tay. Thanh bích kiếm, mặc dù phổ thông, nhưng là thi triển ngự kiếm thuật, lợi dụng kiếm này, vẫn như cũng là mọi việc đều thuận lợi. Có thể thấy được, trên kiếm đạo, ỷ vào kiếm khí chi lợi, chỉ là phụ trợ. Chân chính cần dựa vào hay là người bản thân tu vi, thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm. Nếu là, sẽ có một ngày, ta có thể tùy ý dùng một cây cỏ, cũng thi triển ra ngự kiếm thuật, dùng một cây cỏ chém địch tại ngoài ngàn vạn dặm. Khi đó, kiếm đạo của ta sẽ là một cái cảnh giới toàn mới. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay đưa tới, thanh bích kiếm bay thẳng lên, bay trở về Bạch Vân Quan bên trong. Lúc này, Triệu Thái Sơ con mắt thứ ba, tinh đấu chi nhãn, cũng chậm rãi khép kín đứng lên. Hắn mỗi ngày trong đêm đều muốn tu luyện tinh đấu chi nhãn, nhất là cái này mỗi tháng 15 chi dạng, trăng tròn giữa trời, tinh quang sáng chói, chính là tu luyện tinh đấu chi nhãn thời điểm tốt. Hắn thi triển tinh đấu chi nhãn, đi Hàm Dương xem xét, lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem Bạch Vân Quan mấy cái đệ tử trẻ tuổi, ban đêm có hay không lười biếng không luyện công. Dù sao, cái kia Hoàng Thiên Hóa, Bích Thanh, Lý Can Sinh đều là trong quan đệ tử trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hoàng Thiên Hóa cùng Bích Thanh là thiên phú tốt, mà Lý Can Sinh mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng là người đủ cố gắng, võ đạo tu hành cũng tốt, tiên đạo tu hành cũng được. Con đường tu hành, so chính là sức chịu đựng, so chính là nghị lực. Con người khi còn sống, là một trận dài dằng dặc đường đi, đi đến sau cùng, không nhất định là thiên phú tốt, nhưng nhất định là có kiên cường chi tâm. Cho nên, Hoàng Thiên Hóa, Bích Thanh, Lý Can Sinh mới có thể được an bài đến cùng một chỗ xuống núi lịch lãm. Những này hạt giống tốt, cũng phải hắn thường xuyên nhìn chằm chằm điểm. Kết quả hắn vừa xem xét này không sao, nhìn một chút, liền thấy Hàm Dương cung bên trong, tinh đấu chi nhãn bên dưới, hết thảy hư ảo đều không chỗ che thân. Mắt thấy đạo hắc ảnh kia tiến nhập Hàm Dương cung, Triệu Thái Sơ vẫn rất hiếu kỳ, thế là liền đi theo bóng đen kia mà đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Đạo hắc ảnh kia vượt qua Hàm Dương cung bên trong trùng điệp thủ vệ, đến một tòa tẩm điện. Triệu Thái Sơ lúc này đã thấy tại tẩm điện bên trong, lau sạch lấy chuôi kia nhẹ duệ chi kiếm tuổi trẻ tần vương. Lần này, liền để Triệu Thái Sơ nghĩ đến năm đó, tại Bạch Vân Sơn bên dưới, cái kia một mặt quật cường thiếu niên mặt đen. Mặc dù mấy năm trôi qua, cái kia thiếu niên mặt đen trưởng thành, nhưng là cơ bản hình dáng không có biến hóa. Cái này cũng liền để Triệu Thái Sơ hiểu được, năm đó hắn cứu đôi mẹ con kia, quả nhiên chính là doanh chính cùng Triệu Cơ. Lúc này, Triệu Thái Sơ tự nhiên không thể để cho bóng đen kia thích khách đắc thủ. Dựa theo bối phận mà tính, hắn dù sao cũng là doanh chính gia gia, hắn không thể nhìn như thế một cái có triển vọng hậu bối cứ như vậy không có. Đại Tần cần một cái mới mạnh hữu lực vương thượng đi nhất thống Trung Châu. Hắn mặc dù đối với Tần Võ Vương Di Phúc Tử thân phận này không ưa, dù sao hắn đã trải qua mười thế, thế gian này thương hải tam điển, tình người ấm lạnh, hắn đã sớm nhìn lắm thành quen. Tu hành thôi, tóm lại chính là như vậy, quên mất trước người sự tình, liền có thể đi càng xa một chút. Nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi trên người hắn chạy xuôi Tần Quốc Vương tộc huyết mạch sự thật. Hắn người này cho tới bây giờ tu đều không phải là thái thượng vong tình. Trong lòng của hắn, lương tâm chưa mất, không cách nào đem lạnh nhạt còn chưa tại chúng sinh. Trong lòng của hắn, dù sao vẫn là có như vậy một số người tình cảm phức tạp tại. Cho nên, hắn hay là người, cho dù sống mười thế, vẫn như cũng là cá nhân. Vì Tân Quốc, hắn cũng phải cứu doanh chính. Thế là, hắn liền lại một lần nữa thi triển ra ngự kiếm thuật. Bây giờ hắn ngự kiếm thuật, sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Không đến 10 hơi thở, cũng đã từ Bạch Vân Sơn bay đến Hàm Dương cung bên trong. Đem thích khách kia lập tức đâm lạnh đầu tim, lại vòng trở lại. Chỉ cần hắn phi kiếm tốc độ chậm nữa hơn nửa phần, vậy hắn đại tôn tử doanh chính coi như thật đến lành lạnh. Cũng may, hết thảy đều vừa vặn. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. May mắn mà có hắn hai năm này một mực tại chuyên cần khổ luyện, không phải vậy, tối nay cũng không có như vậy cấp tốc. Bất quá, lúc này, Triệu Thái Sơ trong óc đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh. đó là tuổi trẻ Tần Vương Doanh Chính tại lật xem một quyển quyển gia cửu hình ảnh. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia trên quyển gia cửu có ghi lấy Chư Thiên Kiếm Điển bốn chữ lớn này. Ta cái kia đại tôn tử Doanh Chính tu luyện là Chư Thiên Kiếm Điển. Năm đó Tần Huệ Văn Vương diệt Lâu Quan Đạo, ta lão cha tiện nghi kia Tần Võ Vương cũng cùng nhau tiến đến. Về sau Lâu Quan Đạo bốn đại bí điển liền mai danh nhận tích. Xem ra cái này Chư Thiên Kiếm Điển là bị Huệ Văn Vương đoạt được, lưu tại Tần Quốc Vương thất bên trong. Nếu không Doanh Chính làm sao có thể xuất ra cái này Chư Thiên Kiếm Điển đâu? Bất quá Doanh Chính nếu là tu luyện Chư Thiên Kiếm Điển kiếm pháp hẳn là không như vậy lần mới là. Lúc trước Thích Khách kia kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng là Doanh Chính xuất kiếm tốc độ cũng quá chậm. Chư Thiên Kiếm Điển danh xưng là trong kiếm đệ nhất công pháp. Hơn 300 năm trước, từ Lâu Quan Đạo đi ra Ngụy Trầm Phủ, chính là bằng vào cái kia Chư Thiên Kiếm Điển thành tựu một đời kiếm thần uy danh. Lúc này mới có lúc sau giang hồ lưu truyền Chư Thiên Kiếm Điển là trong kiếm đệ nhất công pháp truyền ngôn. Doanh Chính nếu thật là tu luyện Chư Thiên Kiếm Điển, hẳn không phải là trình độ này mới là. Chẳng lẽ này Chư Thiên Kiếm Điển không phải kia Chư Thiên Kiếm Điển? Bất quá cũng nói không chính xác, nói không chừng là trình độ của hắn phế vật, không cách nào tu luyện tới Chư Thiên Kiếm Điển tinh túy. Dù sao cũng không phải là hết thảy mọi người đều có kiếm đạo thiên phú, chỉ có được kiếm đạo thiên phú người có lẽ tu luyện cái này Chư Thiên Kiếm Điển mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu đi. Sư phụ khi còn sống từng có trùng kiến Lâu Quan Đạo, một lần nữa tể tiểu lâu xem bốn đại bí điển tâm nguyện, ta phải thay hắn hoàn thành điều tâm nguyện này mới là. Chương 74, Triệu Thái Sơ, ta cái kia đại tôn tử Doanh Chính. Thần Vương chính 10 năm. 2, chương 74, Triệu Thái Sơ, ta cái kia đại tôn tử Doanh Chính. Thần Vương chính 10 năm. 2, cái này Doanh Chính, còn có cái này Chư Thiên Kiếm Điển ta phải lại quan sát quan sát. Nếu như Doanh Chính trong tay Chư Thiên Kiếm Điển là thật, vậy ta dùng tinh đấu chi nhãn, cách không coi trọng một lần, liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Đến lúc đó, chép lại, lưu tại trong quan. Nghĩ tới đây, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tinh đấu chi nhãn, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Chờ hắn tu luyện lợi hại hơn nữa một chút, chỉ sợ chính là bên ngoài 10 vạn dặm người và sự việc, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hiện tại thôi, cái này tinh đấu chi nhãn có thể nhìn thấy phạm vi lớn nhất cũng liền 6 vạn dặm, cách 10 vạn dặm còn kém xa lắm. Bất quá, Triệu Thái Sơ tin tưởng, chỉ cần mình siêng năng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể đạt tới đứng xa nhìn 10 vạn dặm cấp độ. Hàm Dương Thành, Đại Trị Cung, trong màn đêm, ánh lửa chiếu rọi, giống như hỏa long bay lên. Một cái khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, trong đôi mắt hơi có vẻ u ám nam tử mặc cẩm y đang ngồi ở trong cung điện, lau sạch lấy trong tay thanh kiếm kia. Đó là một thanh nhìn so bình thường lưỡi kiếm muốn bể trên 3 phần kiếm, mà lại thân kiếm cực nhỏ. Lúc này chỉ gặp cái kia kinh nghi nam tử, vẻ mặt thành thật lau sạch lấy thanh kiếm kia, một bên lau, còn một bên cười nhẹ. Loạn thần a loạn thần, từ khi ta 8 tuổi luyện kiếm thời điểm lên, ngươi liền đi theo ta. Bây giờ ta đã thành tiểu thiên nhân chi cảnh, cách lục địa kiếm tiên cũng chỉ kém cách xa một bước. Thế nhưng là một bước này xa, liền để ta khó mà vượt qua. 2 năm này ta tại tiểu sắt phía trên hao phí quá nhiều tinh khí, ngày mai chính là ta khởi sự thời điểm, không biết ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Loạn thần, năm đó sư phụ đưa ngươi giao cho ta thời điểm, sư phụ liền từng nói qua, ngươi chi sắc bén chính là thần cũng có cản. Thế là về sau ta dùng ngươi đánh bại kiếm tông kiếm thủ, lại chiến khắp cả Trung Châu kiếm đạo cường nhân, ta là cải trung pin là không có phụ ngươi loạn thần tên, để cho ngươi có thể danh liệt kiếm phổ phía trên, danh dương tứ phương. Ngươi yên tâm, ngày mai chỉ cần ngươi ta hợp lực, đem vậy ta kia tiện nghi nhi tử Doanh Chính bắt lại, vậy ngươi tại kiếm phổ phía trên xếp hạng, tất nhiên có thể tiến vào trong 10 vị trí đầu. Không, không chỉ là top 10, thậm chí là 5 vị trí đầu. Chính là cái kia càn khôn thất kiếm, cũng chưa chắc có thể so sánh được ngươi. Cái này ngay tại sát kiếm, cùng kiếm lầm bầm lầu bầu nam tử mặc cẩm y không phải người bên ngoài, chính là Trường Tín Hầu Lạc Cải. Trường Tín Hầu Lạc Cải, bây giờ thế nhưng là Tần Quốc chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Sau lưng của hắn là Thái Hầu, chính là Tần Vương Doanh Chính, cũng phải xưng hắn một tiếng giả cha. Chỉ tiếc, hắn tiện nghi này nhi tử, đối với hắn cái này giả cha là một điểm đều không tôn trọng. Nếu để cho cái này tiện nghi nhi tử tự mình chấp chính, hắn cái này giả cha ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Cho nên, hắn nhất định phải cầm xuống Doanh Chính, đem Thái Hậu Triệu Cơ cùng hắn sinh nhi tử nâng lên Tần Vương bảo tọa. Đến lúc đó, hắn chính là chân chính Tần Vương cha. Nghĩ tới đây, là cải khoe miệng, nhịn không được hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, phảng phất đã thấy ngày đó đến. Đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng chui vào trong điện, đi tới Trường Tín Hầu Lạc Cải cách đó không xa. Chỉ gặp sắc mặt người kia nặng nề hướng phía Trường Tín Hầu Lạc Cải không người chắp tay nói, "Hầu gia." Bóng dáng thất thủ, Lạc Cải nghe chút, lập tức lông mày nhíu lên. Người đã chết hay là còn sống? Người kia trả lời, "Chết." Lạc Cải nói, "Chết như thế nào?" Người kia nói, "Trong cung nội vệ đều nói là Tần Vương Doanh Chính giết chết." Lạc Cải nghe vậy, trên trán hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Doanh Chính giết chết? Nếu thật là Doanh Chính giết chết, vậy bản hầu thật đúng là muốn đối với bản hầu tiện nghi này con trai cả tốt muốn thay đổi cách nhìn. Bóng giang có vạn tượng cảnh tu vi, mà lại hắn công pháp ẩn nặng, độc bộ thiên hạ. Nếu thật là Doanh Chính giết hắn, cái kia Doanh Chính tu vi tối thiểu nhất cũng tại thiên nhân cảnh. Nhưng là khả năng này sao? Nếu như Doanh Chính có thiên nhân cảnh tu vi, lại há có thể thay đổi nhiều như vậy kiếm thuật lão sư. Ở trong đó, tất nhiên có bẫy. Nếu không, chính là những cái kia nội vệ, vì cho Doanh Chính trên mặt làm rạng rỡ, mới cố ý nói như vậy. Doanh Chính tiểu nhi, 5-6 năm trước, vẫn chỉ là một cái không thông võ học phế vật. Ngắn ngủi thời gian 5-6 năm, làm sao có thể thành tựu thiên nhân? Quả thực là trò cười. Đi, chuyện này không cần đối ngoại lộ ra. Bóng dáng chết liền chết, chỉ cần ngày mai đại sự có thể thành, hết thảy liền cũng đều tại bản hầu trong khống chế. Đi, ngươi đi xuống đi. Người kia nghe vậy, khẽ bước cằm, lúc này lui ra ngoài. Lúc này, chỉ gặp Lạc Cải trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đêm dài mấy phần, gió có mát âm thanh. Hơn một canh giờ sau, đêm đã rất sâu, Lạc Cải còn chưa ngủ. Hắn dự định tu luyện một phen, chuẩn bị ngày mai át chiến. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người từ ngoài điện, lặng yên ở giữa, đi vào bên trong cung điện này. Không có một tơ một hào âm thanh. Làm đạo thân ảnh kia đi vào Lạc Cải trước người ba trượng chi địa lúc, Lạc Cải mới đột nhiên ở giữa giật mình tỉnh lại. Nhưng là, đã muộn, chỉ gặp một đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa hướng phía Lạc Cải bay tới. Lạc Cải bản năng nắm lên trong tay loạn thần kiếm, nhấc kiếm chặn lại. Nhưng là, sau một khắc, sáu đạo kiếm quang tại Lạc Cải sau lưng đột nhiên ở giữa xuất hiện, chỉ gặp cái kia sáu đạo kiếm quang trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm vào Lạc Cải trong thân thể. Lạc Cải một mặt không thể tin được nhìn xem chính mình lồng ngực trước đó từ phía sau lưng xuyên thấu tới cái kia sáu đạo mũi kiếm, lại nhìn một chút từ chính diện đâm vào tâm hắn phòng thanh kiếm kia. Hắn loang thoang có thể nhìn thấy thanh kiếm kia trên khuôn mặt viết thiên hạ hai chữ. Giờ khắc này, Lạc Cải miệng đầy thổ huyết, hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn xem cách đó không xa kia đạo nhân ảnh kia. Càn Khôn, thất kiếm là người người phúc. Sau một khắc, Lạc Cải trực tiếp ngã xuống, triệt để không có âm thanh. Đạo nhân ảnh kia như dòng nước biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia bảy chuôi kiếm cũng theo đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt cũng đã lại là thời gian 5 năm đi qua. Thời gian đã đi tới Tần Vương chính 10 năm. Một năm này, Triệu Thái Sơ 70 tuổi, Bạch Vân Sơn bên trên, phong cảnh vẫn như cũ. Thúy trúc trong rừng, Triệu Thái Sơ ngay tại lau sạch lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm cực nhỏ, nhìn cũng so với bình thường kiếm muốn bể trên 3 phần. Thanh kiếm này trên thân kiếm khắc lấy loạn thần hai chữ. Lúc này, chỉ gặp tại Triệu Thái Sơ bên người ngủ gật Bạch Khởi đột nhiên hồi tỉnh lại, nhìn thấy ngay tại xoa kiếm Triệu Thái Sơ. Chương 75, sát thần Bạch Khởi xuống núi. 70 tuổi Triệu Thái Sơ. 1. Chương 75, sát thần Bạch Khởi xuống núi. 70 tuổi Triệu Thái Sơ. 1. Có chút kinh ngạc hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, thanh kiếm này thế nhưng là rất có danh khí. Nghe nói là năm đó Việt Vương Câu Tiễn tìm danh sư Âu Giá Tử lấy Côn Lôn Sơn tinh kim chế tạo bảo kiếm một trong. Về sau, một lần trở thành trong thiên hạ sắc bén nhất, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung khí. Tiểu sư đệ, ngươi là chiếm được ở đâu? Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Là Tiêu Diêu đưa cho ta. Bạch Khởi lông mày nhíu lại. Nói như vậy, cái kia Lạc Cải là Tiêu Diêu giết đi. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói là ta để Tiêu Diêu đi. Đại Tần không có khả năng loạn. Doanh Chính là mầm mống tốt. Triều Tương Vương qua đời đã hơn 10 năm. Tần Quốc nhất thống Trung Châu chi thế đã thành. Hiện tại, Tần Quốc thiếu chỉ là một vị mạnh hữu lực minh chủ. Doanh Chính chính là như vậy minh chủ. Cho nên, Doanh Chính không thể chết. Ta để Tiêu Diêu đi âm thầm diện trừ Lạc Cải, cũng coi là vì Trung Châu bách tính làm một chút sự tình. Bạch Khởi nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. Tiểu sư đệ giống như này xem trọng Doanh Chính. Ngươi thật giống như chưa thấy qua hắn đi. Triệu Thái Sơ cười nói, thập sư minh, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Bạch Khởi nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp cùng Triệu Thái Sơ nói ra, tiểu sư đệ, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, Doanh Chính tương lai tất nhiên có thể nhất thống Trung Châu, thành lập Đại Tần Thiên Triều. Cái kia, ta có phải hay không cũng có thể xuống núi? Trung thực cùng ngươi nói, cái này mười mấy năm qua ở trên núi, thế nhưng là đem trên người ta con giận đều cấp dưỡng đi ra, ta là thật muốn ngựa đạp lục quốc, thành lập bất thế công vân a. Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nhìn thoáng qua cái kia hào hứng Bạch Khởi. Thập sư minh, không đổi. Dưới mắt, Lã Bất Vi trên là Tần Tương, còn không phải thời điểm. Người chờ một chút. Các loại Lã Bất Vi bị tan mất cùng nhau bang vị trí. Doanh Chính nắm hết quyền hành thời điểm. Đúng là hắn dùng người thời điểm, quyết đoán thời khắc. Ngươi lại xuống núi. Đến lúc đó, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi vừa về tới Hàm Dương, không ra 10 ngày, Doanh Chính tất nhiên tự mình tiến về chỗ ở của ngươi mái phòng, xin ngươi rời núi. Triệu Thái Sơ tiếng nói này rơi xuống, trực tiếp để Bạch Khởi cao hứng không gì sánh được. Trong con mắt của hắn đã từ lâu dâng lên hưng phấn chi ý. Thật sao? Vậy ta đến cùng còn phải chờ bao lâu? Triệu Thái Sơ cười nói, thập sư minh, muốn bảo trì bình thản, cái này hơn 10 năm, ngươi cũng đợi, còn quan tâm điểm ấy thời gian sao? Bạch Khởi nghe vậy, cười nói, ta đây không phải nghe ngươi nói nhiệt huyết sôi trào thôi. Nếu là thật sự như ngươi lời nói bình thường, vậy ta tất nhiên không phụ vương mệnh, là Đại Tần quét qua lục hợp. Triệu Thái Sơ cười cười. Lúc này, chỉ gặp một bộ áo vải Tiêu Diêu từ Thúy Trúc Lâm bên ngoài đi đến. Hắn vừa vào Thúy Trúc Lâm, liền hướng phía trong rừng Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi nói ra, sư tôn, mười sư bá, ta trở về. Bạch Khởi vừa nhìn thấy Tiêu Diêu Tử trở về, lúc này hướng phía Tiêu Diêu Tử hỏi, Tiêu Diêu, ngươi là mới từ Hàm Dương trở về đi? Tiêu Diêu Tử cười nói, không sai, ta trở về là có chuyện hướng sư tôn bẩm báo. Bạch Khởi nghe chút, vội vàng hỏi, "Mau nói, mau nói, có phải hay không Hàm Dương trong thành lại có việc đại sự gì phát sinh?" Tiêu Diêu Tử cười nói, "Mười sư bá, ngài thật đúng là liệu sự như thần." "Không sai, Hàm Dương trong thành hoàn toàn chính xác có một việc đại sự. Hôm qua, Văn Tín Hầu Lã Bất Vi bị nay bên trên miễn trừ cùng nhau bang chức vụ, đồng thời đem Lã Bất Vi trục xuất tới ba thủ. Lã Bất Vi đêm qua tại tướng phủ uống thuốc độc tự sát." "Hoa." Lời này vừa ra, lập tức để Bạch Khởi trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. "Cái gì? Lã Bất Vi chết? Lã Bất Vi quyền khuynh triều chính nhiều năm, về cánh đông đảo, thế mà cứ thế mà chết đi." Lúc này, Bạch Khởi lại là đột nhiên cao hứng trở lại, hướng phía Triệu Thái Sơ nhìn lại. "Tiểu sư đệ, ngươi nghe được đi. Lã Bất Vi không chỉ có ném đi pha sóng, ngay cả tính mạng cũng ném đi. Vậy ta có hay không có thể xuống núi?" Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười. "Thập sư minh, xem ra thật là của ngươi thời vật đến. Lã Bất Vi vừa chết, trong triều thế cục tất nhiên sẽ nên đón lớn biến động. Tần Vương tự mình chấp chính cái cuối cùng người cả đường đã không có. Ngươi thật sự là có thể xuống núi." Bạch Khởi nghe chút, lúc này đứng dậy, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, "Tốt, vậy ta liền không ở lâu. Ta cái này đi thu thập bọc hành lý, xuống núi, về Hàm Dương. Tiểu sư đệ, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi." Mắt thấy thập sư huynh Bạch Khởi liền muốn lập tức xuống núi, Triệu Thái Sơ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Khá lắm, cái này cho hắn nóng này." Triệu Thái Sơ vội vàng kêu một tiếng, "Thập sư huynh, ngươi chờ một chút, ngươi lần này xuống núi, lại lúc trở về, còn không chừng là lúc nào. Thanh này loạn thần kiếm, liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sử dụng thanh này loạn thần kiếm, rực rỡ hào quang." Nói, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay đưa tới, cái kia loạn thần kiếm hướng thẳng đến Bạch Khởi bay đi. Bạch Khởi tiếp nhận loạn thần, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. "Tốt, tiểu sư đệ, ngươi liền chờ xem, ta tất nhiên sẽ dùng thanh này loạn thần kiếm bình định lục quốc." Nói đi, cũng không quay đầu lại trực tiếp quay người rời đi. Triệu Thái Sơ ở một bên đối với Tiêu Diêu Tử nói ra, "Tiêu Diêu, ngươi cùng ngươi mười sư bá cùng nhau xuống núi đi, đi hoàn thành các ngươi hơn 10 năm trước không có hoàn thành đại nghiệp." Tiêu Diêu Tử nghe vậy, lúc này gật đầu, hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ đằng sau, trực tiếp đi theo Bạch Khởi bước chân rời đi Thúy Trúc Lâm. Triệu Thái Sơ nhìn xem Bạch Khởi cùng Yến Phá Nhạc rời đi, giờ phút này trong lòng của hắn lập tức hiện ra một vòng cảm khái chi ý. Lần này thập sư minh xuống núi, đem tại thế gian này nhấc lên vô biên sóng lớn, sát thần Bạch Khởi quay về Trung Châu, phối hợp thêm doanh chính dạng này quân vương lục quốc sẽ tại trong tay của bọn hắn run rẩy. Thời gian qua thật đúng là nhanh a, trong mấy mắt hắn đều 70, qua tuổi cổ hy. 5 năm qua hắn cũng làm không ít chuyện, đương nhiên 5 năm qua hệ thống ban thưởng cũng không có đến chết qua. Lúc này Triệu Thái Sơ mở ra chính mình bảng cá nhân, kiểm kê một chút chính mình qua lại 5 năm lấy được ban thưởng. "Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 66 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng Nguyên Thủy Chi Thai. Nguyên Thủy Chi Thai Ngọc Hư Môn hạ bí mật bất truyền, lấy bí pháp rèn luyện nguyên thai, đem nó luyện thành Nguyên Thủy Chi Thai, luyện thành này Nguyên Thủy Chi Thai, có thể đem nó phân hóa mà ra, tương đương với một chính mình khác. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 67 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng Tề Thiên Kinh." Chương 75, Sát Thần Bạch Khởi xuống núi. 70 tuổi Triệu Thái Sơ. 2, chương 75, Sát Thần Bạch Khởi xuống núi. 70 tuổi Triệu Thái Sơ. 2, Tề Thiên Kinh, đây là một môn giữ thiên tề thần bí pháp quyết, luyện tới cao thâm nhất chỗ, thọ cùng trời đất. "Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 68 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng 8 môn Huyền Kim Thiên Kiếp kiếm trận." 8 môn Huyền Kim Thiên Kiếp kiếm trận, trận pháp này, lấy Ngô Đồng thần mục chế tạo 8 môn thần kiếm là trận nhãn, có thể ngưng kết ra thiên kiếp hơi thở, có được thiên kiếp một bộ phận uy lực, tiến vào trận này người sẽ bị thiên kiếp vỡ nát đến phấn thân toái cốt tình trạng. "Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 69 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng Hư Không Nhất Thần Pháp." "Hư Không Nhất Thần Pháp ký thác hư không, lấy gặp thần linh, đây là đang nguyên thần xuất khiếu đằng sau, bản thân dưỡng thần, thành tựu cuối cùng thần linh pháp môn." "Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 70 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng Nhiếp Thần Ngự Quỷ Đại Pháp." "Nhiếp Thần Ngự Quỷ Đại Pháp có thể đem bất luận cái gì phiêu đãng hồn phách luyện hóa vô thượng đại pháp, có thể dùng đến tăng cường thực lực bản thân." Triệu Thái Sơ nhìn trước mắt một chuyến này hàng chữ biết, trong con mắt của hắn nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Những phần thưởng này cũng còn xem như không sai, nhất là 8 môn Huyền Kim Tiên Kiếp kiếm trận. Kiếm trận này uy lực có 102, hắn thấy qua tất cả trận pháp, đích thật là có được tiên kiếp khí tức. Về phần cái kia Tề Thiên Kinh, Triệu Thái Sơ không có tu luyện, bởi vì Triệu Thái Sơ phát giác hắn giai đoạn này còn không có khả năng tu luyện cái kia Tề Thiên Kinh. Có thể thấy được, cái kia Tề Thiên Kinh hẳn là sau khi thành tiên mới có thể tu luyện công pháp. Cái này khiến Triệu Thái Sơ thật bất ngờ. Dù sao, hắn bây giờ cách chân chính thành tiên không biết vẫn còn rất xa. Ngược lại là cái kia Nguyên Thủy Chi Thai, hắn đã tu luyện ra điểm manh mối. Giờ phút này, trong cơ thể hắn vùng đan điền đã ấp ủ mà ra một cái nguyên thai. Chỉ là cái này nguyên thai ấp ủ là một cái lâu dài quá trình, lúc nào có thể hóa thành bản thân thứ hai, tạm thời còn không biết. Đương nhiên, tại Triệu Thái Sơ xem ra, loại này nguyên thai cho dù sinh ra đằng sau, cũng không thể nào là chân chính bản thân thứ hai. nhiều nhất chính là tương đương với một cái phân thân. Đương nhiên, có thể có một cái phân thân, kỳ thật cũng là diệu dụng vô tận. Tu tiên thủ đoạn đã là như thế. Những ngày tiếp theo, Triệu Thái Sơ mỗi ngày như trước vẫn là đang không ngừng tu luyện, đọc sách. Bạch Vân Quan bên trong cũng không có cái gì quá nhiều gợn sóng. Chúng đệ tử các gan nó trước cũng không tồn tại cái gì náo sự loại hình vấn đề. Trong mấy mắt, lại là thời gian một năm đi qua. Đây là Tần Vương chính 11 năm. Triệu Thái Sơ 71 tuổi. Thúy Trúc Lâm Trung. Triệu Thái Sơ ngay tại nghe chính mình lục sư tỷ, cửu sư tỷ, thập nhất sư minh báo cáo gần nhất đệ tử trong quan tình huống. Năm đó, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên núi đệ tử, hết thể có 15 cái. Ngoại trừ đã xuống núi lịch lãm mà đi Hoàng Thiên Hóa ba người. Trên núi, còn thừa lại 12 tên đệ tử. Cái này 12 tên đệ tử bên trong, lại có Triệu Ngư Nhi bị Triệu Thái Sơ thu làm đệ tử chân truyền. Cho nên, còn lại 11 tên đệ tử, liền cần lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, thập nhất sư Minh Bạch Tiên Thọ đi dạy bảo. Bọn hắn cũng riêng phần mình đem cái này 11 tên đệ tử thu tại tòa hạ. Lục sư tỷ Lý Thanh Mạn tọa hạ hết thảy 4 tên đệ tử. Cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên tọa hạ hết thảy cũng là 4 tên đệ tử. Thập nhất sư Minh Bạch Tiên Thọ tọa hạ có 3 tên đệ tử. Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên tọa hạ đệ tử danh tự bên trong, phân biệt mang theo Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang 8 chữ. 8 người này cũng được xưng chi là Bạch Vân 8 con. Thập nhất sư Minh Bạch Tiên Thọ tọa hạ 3 vị đệ tử, danh tự bên trong, riêng phần mình mang theo Thiên Địa Nhân 3 chữ, chính là lấy từ Thiên Địa Nhân Tam Tài chi ý phân biệt gọi là Cổ Yên Vui, Đủ Đu Huyền Tiệu người. Cho nên, 3 người này lại được xưng là Bạch Vân Tam Tài. Bạch Vân 8 con cùng Bạch Vân Tam Tài, cũng không tính là Bạch Vân quan đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Thực lực của bọn hắn, kém xa xuống núi lịch lãm mà đi Hoàng Thiên Hóa, Bích Thanh, Lý Căn Sinh 3 người. Nhưng là, bọn hắn chỉ cần lưu tại Bạch Vân quan, về sau tu vi, nhất định vẫn là sẽ có không ít tăng lên. Triệu Thái Sơ nghe hai vị sư tỷ cùng Bạch Tiên Thọ sư minh hồi báo xong riêng phần mình đệ tử tình huống đằng sau, hai vị sư tỷ có chút buồn ngủ mệt mỏi, liền về nghỉ ngơi. Bây giờ, Triệu Thái Sơ đều 71 tuổi, Lý Thanh Mạn so Triệu Thái Sơ lớn 13 tuổi. Năm nay đã sớm 84 tuổi. Mặc dù Lý Thanh Mạn phía trước 2 năm cũng đặt chân thiên nhân cảnh, nhưng là nàng tinh khí thần đích thật là có chỗ trưởng. Mặc dù sống đến 100 tuổi phía trên không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là như muốn sống đến 110 tuổi đi lên, hay là cần nhìn nàng tu hành tiến độ. Tóm lại, Triệu Thái Sơ đã cho nàng an bài cực tốt đường lui, chỉ hy vọng nàng có thể sống lâu hơn một chút. Một thế này, Triệu Thái Sơ khó được hưởng thụ lấy một phen sư tỷ tình nghĩa, cho nên hắn đối với Lý Thanh Mạn sự tình hay là cùng để ý. Đợi Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên đi, Bạch Tiên Thọ cũng trở về trong con đi, Lâm Gian cũng chỉ còn lại Triệu Thái Sơ một người. Bất quá, rất nhanh, Thúy Trúc Lâm bên trong bình tĩnh liền bị người phá bỡ. Người này không phải người bên ngoài, chính là Triệu Thái Sơ hai cái đệ tử chân truyền, Triệu Ngư Nhi cùng mái đầu bạc trắng Tiêu Cẩm Sắt. Mấy năm qua, Tiêu Cẩm Sắt cũng đã trưởng thành đại cô nương, thân thể của nàng đoạn càng thêm thon thả xinh đẹp. Mái đầu bạc trắng lại thêm nàng thường xuyên tấm lấy khuôn mặt, để nàng xem ra có mấy phần mùi tà mị, không quá giống là người tu đạo. Tại Tiêu Cẩm Sắt bên cạnh Triệu Ngư Nhi ngược lại là không có giống Tiêu Cẩm Sắt như vậy. Triệu Ngư Nhi luôn luôn đều là ôn nhuận không gì sánh được dáng vẻ. Tóc nàng đen nhánh, dùng dây lụa màu xanh kim song đuôi ngựa. Một bộ đối với lĩnh màu trắng bán tí, bên trên dựng màu tràm sắt túi ngực. Bên dưới mặc đồ trắng quần dài, một thân trang phục chính là đường đường chính chính đạo gia bên trong người cách ăn mặc. Nhưng là, cho dù là bộ này trang phục, cũng vô pháp đưa nàng ôn nhu khí chất cho che chắn nửa phần. Ngược lại là để nàng xem ra, càng là có một phen đặc biệt hương vị. Hai người tới trong rừng trúc, cùng Triệu Thái Sơ chào đằng sau, liên bắt đầu hướng Triệu Thái Sơ thỉnh giáo đứng lên. Đợi Triệu Thái Sơ cho hai người riêng phần mình giải hoặc đằng sau. Chương 75, Sát Thần Bạch khởi xuống núi. 70 tuổi Triệu Thái Sơ. 3, chương 75, Sát Thần Bạch khởi xuống núi. 70 tuổi Triệu Thái Sơ. 3, cầm trong tay kiếm gỗ Tiêu Cẩm Sắt đột nhiên hỏi, "Sư tôn, ta muốn đổi một thanh kiếm, một thanh lợi kiếm." Triệu Thái Sơ nghe được Tiêu Cẩm Sắt nói như vậy, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. "Cẩm Sắt, ngươi vì sao đột nhiên nghĩ đến muốn đem kiếm gỗ đổi thành lợi kiếm đâu?" Tiêu Cẩm Sắt nghe vậy, lặng yên nói ra, đệ tử bái tại sư tôn tọa hạ cũng có nhiều năm, bây giờ tự giác so với lúc trước đã càng thêm có thể khống chế bản thân, cho nên không còn cần kiếm gỗ để phòng đả thương người. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiêu Cẩm Sắt nói như vậy, không khỏi vui mừng gật đầu. Kỳ thật, Bạch Vân Quan đệ tử đến tu vi nhất định, tuổi nhất định đằng sau đều sẽ cho bọn hắn đeo một thanh chân chính kiếm. Đương nhiên, trước lúc này bọn hắn đều là dùng kiếm gỗ, Tiêu Cẩm Sắt cũng không ngoại lệ. Nàng mặc dù là thiên tài trong thiên tài, nhưng là vẫn như cũng cần dùng kiếm gỗ. Dù sao công lực của nàng tại trong quan rất nhiều đệ tử bên trong là cao nhất, nàng nếu là khống chế không nổi chính mình, khẳng định sẽ làm bị thương đồng môn. Mấy năm qua này, Tiêu Cẩm Sắt biến hóa hay là không nhỏ, mặc dù vẫn như cũng nhìn lạnh nhạt, nhưng là nàng đã so với vừa mới tiến quan chi lúc tốt quá nhiều, tối thiểu nhất không tại lạnh lùng như vậy. Trên người nàng đã có được thường nhân tưởng tượng không đến tu vi, nàng bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, bây giờ là tiên nhân lục phẩm, đây chính là khá là ghê gớm sự tình. Triệu Thái Sơ thậm chí suy đoán, nàng vô cùng có khả năng tại 30 tuổi trước đó đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Mà lại, nàng đã tu luyện Triệu Thái Sơ thần truyền cho nàng Chu Ma kiếm điển Bắc Đấu chân công. Tu vi của nàng cùng tạo hóa, tại bây giờ Bạch Vân Quan đệ tử trẻ tuổi bên trong, thuộc về thứ nhất. Đương nhiên, trong này là bất kể tính Tiêu Diêu Tử cùng Bình An. Bởi vì, Tiêu Diêu Tử cùng Bình An nhập môn thời gian đã lâu. Tiêu Cẩm Sắt muốn một thanh chân chính kiếm. Một bên Triệu Ngư Nhi so Tiêu Cẩm Sắt lớn hơn vài tuổi, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ còn tại dùng đến kiếm gỗ. Kỳ thật, dựa theo tu vi của nàng cùng tuổi tác, sớm hẳn là cho nàng bội kiếm. Nhưng là nha đầu này trời sinh tính không màng danh lợi, chưa từng có đề cập qua vấn đề này, cho nên Triệu Thái Sơ cũng cho phép nàng đi. Bất quá hôm nay nếu Tiêu Cẩm Sắt đưa ra muốn bội kiếm, cái kia dứt khoát liền cùng nhau cho các nàng hai người đều phối hợp kiếm tính toán. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay một chỉ, sau một lúc lâu chỉ gặp hai thanh trường kiếm từ Tử Trúc Lâm bên ngoài bay tiến đến, rơi vào Triệu Thái Sơ trước người. Hai thanh kiếm cứ như vậy phiêu phủ ở nơi đó. Lúc này chỉ nghe Triệu Thái Sơ ở một bên nói ra, hai thanh kiếm này, một thanh gọi là Trạm Lô, một thanh gọi là Hồ Dương. Hai thanh kiếm này xem như dưới mắt trong quan phẩm chất tốt nhất hai thanh kiếm. Con cá Cẩm Sát, hai người các ngươi ai chọn trước? Triệu Ngư Nhi nghe vậy ở một bên nói ra, sư tôn, ta còn không cần bội kiếm, ta dùng kiếm gỗ rất tốt, liền để Cẩm Sát sư muội chọn lựa đi. Triệu Thái Sơ nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, con cá a con cá, trong lòng ngươi đối với kiếm giống như có bài xích chi ý, mấy năm qua này vi sư cho là ngươi chính mình sẽ nghĩ đến thông, nhưng là hiện tại xem ra giống như ngươi vẫn không có nghĩ thông suốt đấu. Ngươi có thể cùng vi sư nói một câu, ngươi vì sao không muốn bội kiếm sao? Triệu Ngư Nhi nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, dừng lại một lát mới cùng Triệu Thái Sơ nói ra, sư tôn, kỳ thật đệ tử vẫn cảm thấy kiếm là đại hung chi khí. Năm đó đệ tử còn dưới chân núi thời điểm, đệ tử chỗ Triệu gia thôn mấy chục lỗ hổng, tất cả đều là bị người cầm kiếm giết chết. Cho nên từ đó về sau, đệ tử đối với kiếm liền có một loại cảm giác bài xích. Triệu Thái Sơ nghe được Triệu Ngư Nhi lời này, trên mặt hiện lên một vòng hiểu rõ chi ý, quả nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Con cá, ngươi phải hiểu được, kiếm bản thân là vô tội, chỉ là người dùng kiếm trên thân tràn đầy quá nhiều tội ác, lúc này mới lộ ra kiếm giống như có cái gì đại hung chi khí. Kỳ thật kiếm chỉ là kiếm, người dùng kiếm nếu là tâm hoài người lương thiện, vậy cái này thanh kiếm liền nhất định là thiện lương chi kiếm. Con cá, ngươi tuổi nhỏ thời điểm gặp đại nạn, vẫn không có cải biến ngươi hiền lành thiên tính. Nếu như ngươi có bội kiếm, vậy ngươi kiếm trong tay nhất định có thể tuân theo ý chí của ngươi, trở thành trên đời này thiện lương nhất lưỡi kiếm. Tốt, lấy cùng không lấy, vi sư không miễn cưỡng. Ngươi nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời tìm đến vi sư. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn bội kiếm, muốn mặc khác bảng thân đồ vật, vi sư cũng có thể vì ngươi tìm tới. Triệu Ngư Nhi nghe được Triệu Thái Sơ lời nói, trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cảm kích. Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử vô cùng cảm kích. Bất quá, hay là trước hết để cho Cẩm Sát sư muội chọn lựa đi. Triệu Thái Sơ khẽ mút cằm, cũng không bắt buộc. Nhìn về phía một bên Tiêu Cẩm Sát. Cẩm Sát, vậy ngươi tới trước. Tiêu Cẩm Sát cũng không nhượng bộ, trực tiếp tiến lên. Tại hai kiếm ở giữa nhìn một chút, cuối cùng, một thanh cầm cái kia hồn xương kiếm. Hồn xương kiếm, hàn ý bức nhân, lấy từ cực Bắc băng tuyết chi địa ngàn năm băng tinh chế tạo thành. Trong kiếm cất giấu một cái vô chủ chi hồn. Làm Tiêu Cẩm Sát đưa tay, đem cái kia hồn xương kiếm cho cầm trong tay thời điểm, một tầng hàn ý lập tức tràn vào Tiêu Cẩm Sát trong tay. Nếu là người bên ngoài, sẽ chỉ nói một câu lạnh quá, nhưng là, Tiêu Cẩm Sát trên khuôn mặt lại là lập tức nổi lên một vòng ý vui mừng. Hảo kiếm. Lúc này, chỉ gặp Triệu Ngư Nhi hít sâu một hơi, đi tới cái kia Trạm Lư trước đó, đưa tay cầm Trạm Lư kiếm chúa kiếm. Giờ khắc này, Triệu Ngư Nhi tựa hồ cảm thấy từ cái kia Trạm Lư kiếm bên trong truyền ra trận trận vụ vụ chi ý. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Ngư Nhi vững vàng đem thanh kia Trạm Lư kiếm cho cầm trong tay. Cái này chính là Trạm Lư kiếm sao? Ta từng nghe Tiêu Diêu đại sư Minh nói qua, kiếm này chính là Xuân Thu thời điểm đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử rèn đúc mà thành. Tương truyền Trạm Lư kiếm ra lò đằng sau là Việt Vương đoạt được, hậu chuyện đến Việt Vương Câu Tiễn, bởi vì Câu Tiễn chiến bại, rơi vào đường cùng đem Trạm Lư kiếm tiến cống cho Ngô Vương Phu Xoa, nhưng mà Ngô Vương vô đạo, Trạm Lư kiếm nhưng vẫn đi rời đi, bay tới đương đại tên quân Sở Vương bên người. Từ đây, Trạm Lư kiếm liền hóa thành chính nghĩa cùng nhân đức đại biểu, cái gọi là nhân giả vô địch. Trạm Lư kiếm là một thanh nhân đạo chi kiếm. Sư tôn, đây cũng là ngài đem kiếm này ban cho ta chân chính hàm nghĩa sao? Hy vọng ta lấy tay bên trong chi kiếm, thi triển ta chi nhân đạo. Triệu Thái Sơ nhìn xem mặt kia cho thanh tú, ánh mắt dần dần kiên định Triệu Ngư Nhi. Trên mặt của hắn nổi lên một vòng vui mừng chi ý. Chương 76, trong ngộng truyền đạo. Trên 9 tầng trời tiên thần. 1, chương 76, trong ngộng truyền đạo. Trên 9 tầng trời tiên thần. 1, con cá, ngươi có thể ngộ đến điểm này, vi sư rất vui mừng. Trạm Lư là một thanh kiếm, càng là một con mắt. Thanh này toàn thân màu đen, hồn nhiên vô tích trường kiếm để cho người ta cảm thấy không phải nó sắc bén, mà là nó khoan hậu cùng hiền lành. Nó tựa như từ thượng thương bên trong xuất hiện một cái ánh mắt thâm thúy, nhìn rõ mọi việc con mắt màu đen bình thường, nhìn chăm chú lên thiên hạ này người nhất cử nhất động. Đã từng, nó là chư hầu chi kiếm. Quân có đạo, kiếm ở bên, quốc thịnh vượng. Quân vô đạo, kiếm bay bước bỏ, quốc rách nát. Vũ kim chi anh, thái dương chi tinh, gia chi có thần, an vào có uy. Bây giờ, vị sư đem kiếm này giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi lấy ngươi chi nhân đức tách ra thuộc về ngươi nhân đạo chi uy. Triệu Ngư Nhi nghe vậy, một mặt kiên định gật đầu, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, là sư tôn, thần vương chính 11 năm, nhất định là không bình thường một năm, bởi vì một năm này đại tần chi chủ doanh chính là bắt đầu hắn chiếm đoạt lục quốc chi hành. Tần vương doanh chính kế vị thời điểm, tần quốc liền đã chiếm đoạt ba thủ Hán Trung, tây nam vượt qua huyện thành đến Dĩnh Đô, thiết trí năm quận, mặt phía bắc thu bên trên quận phía đông có Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đẳng quận, đông đến Huỳnh Dương, đồng thời thôn tính tiêu diệt hai tuần ở tại trốn cũ thiết trí Tam Xuyên quận. Tần vương doanh chính tự mình cầm quyền đằng sau, bắt đầu phân công Ý Liêu cùng Lý Tư bọn người tích cực phổ biến thống nhất chiến lược. Đầu năm nay Triệu quốc xuất binh công hiến, mà tần quốc lấy cứu hiến làm tên, phái vương tiễn các loại sẽ xuất binh phân biệt giáp công Triệu quốc, tuần tự đánh chiếm Triệu quốc các cùng Lạc Dương, Hà Gian, An Dương các loại ấp. Trương Thủy lưu vực đã là đại tần chiếm đoạt có, đại tần nhất thống kế hoạch chưa hoàn thành. Tần vương doanh chính một trái tim đã có chút kìm nén không được. Thẳng đến một ngày này, hắn nghe Triệu Cao nói lên, đã từng làm cho lục quốc sợ hãi Võ An quân Bạch Khởi đã về tới Hàm Dương. Lần này trực tiếp liền để tần vương doanh chính vui vẻ không gì sánh được. Hôm sau, tần vương doanh chính tự mình đi ra Hàm Dương cùng tiến về Võ An quân phủ bái phòng. Tần vương doanh chính tại Võ An quân phủ chờ đợi một đêm, sáng sớm hôm sau mới trở lại Hàm Dương cung bên trong. Đêm khuya, Hàm Dương cung, Hoa Cái điện, đây là doanh chính tẩm điện. Lúc này mệt nhọc một ngày doanh chính ngay tại trong điện nghỉ ngơi. Bất quá hắn tại mộng cảnh của chính mình bên trong lại không phải đang nghỉ ngơi, mà là tại luyện kiếm tu hành. Trong mộng, doanh chính đang đứng ở một cái sơn thanh thủy tú chi điện, bên ngông núi lớn, thanh thiên bạch nhật, bạch vân đồng bền, cao sơn lưu thủy, chim hót hoa nở, quả nhiên là một chỗ tiên gia hoàn cảnh. Lúc này chỉ gặp doanh chính sở trường dài vừa kiếm, trên dưới chập trùng, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chiêu kiếm của hắn kiếm thức đều là kỳ quái không gì sánh được, ra chiêu tốc độ lại là lại nhanh lại hung ác vừa chuẩn. So với năm đó hắn, bây giờ kiếm thuật của hắn hiển nhiên đã tiến bộ không chỉ một bậc. Đang luyện một hồi kiếm đằng sau, doanh chính vừa lòng thỏa ý chỉ gặp hắn hướng phía bên kia thanh sơn chuyến về đi. Từ trên núi lưu lại thác nước cách đó không xa có một vũng nước hồ, một cái người áo xanh ngồi ở chỗ đó đưa lưng về phía doanh chính. Chỉ gặp doanh chính hướng phía người kia đi qua, hướng phía người kia không người chắp tay, sư tôn, đệ tử đã đem chín kiếm chi pháp cho luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể hay không tiếp tục học tập tầng tiếp theo kiếm thế? Lúc này chỉ nghe người áo xanh kia từ tốn nói, lô hỏa thuần thanh ta nhìn chưa hẳn, đến dùng kiếm của ngươi toàn lực hướng vi sư công tới, để vi sư nhìn xem ngươi chín kiếm đến tột cùng có hay không lô hỏa thuần thanh. Doanh chính nghe vậy không nói hai lời, hướng thẳng đến người áo xanh kia phía sau đâm tới. Doanh chính tốc độ đã rất nhanh, nhưng là người áo xanh kia hiển nhiên so doanh chính cao minh không chỉ một bậc. Ngay tại doanh chính mũi kiếm sắp đến tại người áo xanh hậu tâm thời điểm, chỉ gặp người áo xanh kia cấp tốc quay người, sau đó đưa tay hai ngón kép lại, đem doanh chính kiếm cho kẹp lấy. Người áo xanh này không phải người bên ngoài, chính là Triệu Thái Sơ. 5 năm trước, Triệu Thái Sơ liền bắt đầu lấy nhập mộng thuật tiến vào doanh chính trong động, chỉ điểm doanh chính luyện kiếm tu hành. Đến một lần đâu là vì nghiệm chứng doanh chính trong tay Chư Thiên Kiếm Điện phải chăng chính là Lâu Quan Đạo tứ đại bí điển một trong. Thứ hai đâu cũng là cảm thấy doanh chính thân là đại tần chi vương, kiếm thuật tiêu chuẩn quả thật có chút nhìn không được, cho nên liền muốn lấy dạy một chút hắn. Thời gian một lúc lâu, doanh chính kiếm thuật ngược lại là có 10 phần tiến bộ. Cũng trong động, bái Triệu Thái Sơ vi sư. Lúc này doanh chính kiếm bị Triệu Thái Sơ hai ngón kẹp lấy. Triệu Thái Sơ trong ánh mắt lóe ra một vòng nụ cười thản nhiên. Doanh chính thấy thế trực tiếp rút ra kiếm đi, lại hướng Triệu Thái Sơ ban thưởng đi, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trong tay trống rông xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Triệu Thái Sơ trực tiếp dùng thanh tiểu kiếm này đi cản doanh chính kiếm thế. Triệu Thái Sơ động tác nhìn rất chậm, đang đang đang, nhưng là vô luận doanh chính từ chỗ nào cái phương hướng công tới, vô luận doanh chính tốc độ có bao nhanh đều sẽ bị Triệu Thái Sơ chặn lại. Doanh chính kiếm căn bản là không có cách đột phá Triệu Thái Sơ kiếm thế phạm vi. Đại khái 10 cái hô hấp đằng sau, doanh chính rốt cục dừng lại, hắn về sau lùi lại, trên mặt lộ ra một vòng hổ thẹn chi ý. Sư tôn, vì sao kiếm của ta đều nhanh như vậy, mà sư tôn kiếm nhìn cũng không nhanh, nhưng là ta vẫn như cũng không cách nào đột phá sư tôn kiếm thế phạm vi. Triệu Thái Sơ nghe vậy vừa cười vừa nói, chính nhi, kiếm của ngươi một vị cầu nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt, dục tốc bất đạt. Đương nhiên người xuất kiếm tốc độ càng nhanh, ở một mức độ nào đó thì càng có thể áp chế đối thủ, nhưng là ngươi phải biết, cũng không phải là mỗi một cái đối thủ của ngươi đối với sẽ bị ngươi cường công khoái công xáo trộn chật cướp. Có ít người am hiểu tiến công, có ít người am hiểu phòng thủ, nhưng là có ít người nhất định có thể cả công lẫn thủ. Chính nhi, ngươi cảm thấy ngươi là loại người nào? Doanh chính nghe được Triệu Thái Sơ như vậy hỏi hắn, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ suy tư. Một lát sau chỉ nghe hắn trả lời, ta cảm thấy ta hẳn là cả công lẫn thủ người. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, gật đầu cười nói, không sai, kiếm của ngươi đã đạt đến ngươi có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, nhưng là cùng chân chính khoái kiếm cao thủ so sánh hay là có khoảng cách nhất định. Đã ngươi tại trên khoái kiếm không cách nào đột phá, liền muốn để cho mình chậm lại, coi ngươi kiếm năng chân chính chậm lại thời điểm, ngươi liền chân chính lĩnh ngộ chín kiếm chi pháp áo nghĩa. Đến lúc đó ngươi lại tu luyện Chư Thiên Kiếm Điển liền có thể tùy tiện đạt tới Chư Thiên Kiếm Điển bên trong trong kiếm không ta cấp độ. Chương 76, trong ngộng truyền đạo. Trên 9 tầng trời tiên thần. 2, chương 76, trong ngộng truyền đạo. Trên 9 tầng trời tiên thần. 2, trong kiếm không ta đằng sau là kiếm tâm thông minh, sau đó là kiếm ý trung thiên, cuối cùng là kiếm phá vạn quân. Cái này mỗi một cấp độ đều có mỗi một cấp độ cần lĩnh ngộ đồ vật. Nộ tính của ngươi không kém, nhưng là ngươi luyện kiếm thiên phú không tính lợi hại. Thiên phú không được, liền phải cần thời gian đi từ từ rèn luyện. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đi càng xa. Ngươi minh bạch vi sư ý tứ thôi. Doanh Chính nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, chỉ gặp Doanh Chính hướng phía Triệu Thái Sơ không người chắp tay. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Đệ tử ghi nhớ. Đúng rồi, sư tôn, hôm nay ta có một cọp đại hảo sự, muốn nói cho sư tôn ngươi. Triệu Thái Sơ cười nói, a, chuyện gì? Doanh Chính một mặt hưng phấn nói, tối hôm qua, ta đi Võ An quân phủ bên trên. Võ An quân Bạch Khởi, còn sống. Năm đó, Trường Bình sau chiến đấu, Võ An quân Bạch Khởi liền trên triều đình đã mất đi tung tích. Lại về sau, thậm chí có người đồn, Võ An quân Bạch Khởi bị Chiêu Tương Vương ban được chết. Tóm lại, Võ An quân từ đó về sau, liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn vậy mà về tới Hàm Dương. Mà lại, tinh thần của hắn đầu tương đối tốt. Một bữa cơm, có thể ăn không ít. Mà lại, Võ An quân đã là thiên nhân cựu phẩm tu vi. Chỉ thiếu chút nữa, chính là lục địa thần tiên cảnh. Võ An quân, là ta đại tần quân thần. Lục quốc trong mắt sát thần. Năm đó, Trường Bình chi chiến, Võ An quân đem Triệu Nhân Khanh giết 400,000. Để Triệu Quốc hiện tại cũng khó khôi phục nguyên khí. Ta đã cùng Võ An quân thương lượng xong, để Võ An quân nhàn rỗi ở nhà, nhưng là, một khi chiến sự khởi động lại, ta liền để Võ An quân bí mật đi tiền tuyến, thống soái tam quân, mở ra nhất thống đại nghiệp. Doanh Chính nói ra lời này thời điểm, trên mặt đó là mặt mày hớn hở, nhìn là tương đương hữu lực, có thể thấy được, hắn đối với nhất thống lục quốc, sớm đã là tâm tâm nhiệm nhiệm. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, không có nhiều lời. Tại Doanh Chính trong mắt, hắn là nhân vật thần tiên. Hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Doanh Chính, hắn cùng Bạch Khởi hay là sư huynh đệ. Sư tôn, người là không biết, ta có Võ An quân Bạch Khởi, nhất thống Trung Châu, diệt đi lục quốc, lòng tin càng đầy. Triệu Thái Sơ tiếu ngữ ngâm ngâm nhìn xem Doanh Chính, từ tốn nói, Chính Nhi, ngươi làm một quốc chi quân, tương lai khẳng định sẽ còn làm ra càng lớn công lao sự nghiệp. Ngươi phải dùng trong tay ngươi thiên tử chi kiếm, đi thủ hộ càng nhiều bình minh bách tính. Doanh Chính gật đầu. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Sư tôn, ngươi vị trí địa phương là tiên giới sao? Ta lúc nào có thể nhìn thấy sư tôn ngươi chân thân đâu? Doanh Chính trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Năm năm này nhiều đến, hắn cùng sư tôn cách mỗi một tháng thời gian trong ngộ gặp nhau một lần. Sư tôn vô tận tạo hóa, đủ kiểu thủ đoạn, có thể nói là để hắn bội phục không gì sánh được. Thời gian một lúc lâu, hắn liền cảm giác sư tôn là tiên thần chi lưu. Nếu không, làm sao có thể lợi hại như vậy? Triệu Thái Sơ nghe được Doanh Chính lời này, không khỏi cười nói, ngày sau, ngươi như trèo lên trên 9 tầng trời, tự nhiên liền có thể nhìn thấy vi sư chân thân. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây đi. Vừa mới nói xong, Triệu Thái Sơ thân hình đột nhiên ở giữa biến mất tại Doanh Chính trong mộng cảnh. Sau một khắc, chỉ gặp Doanh Chính mộng cảnh đột nhiên phá toái, non xanh nước biếc đều lâm vào trong hắc ám. Hoa, hoa cái điện bên trong, Doanh Chính đột nhiên từ trên giường hù dọa. Hắn nhìn một chút bên ngoài, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lúc này, Doanh Chính đứng dậy, ở một bên trên kệ lấy xuống trường kiếm của mình. Chỉ gặp hắn trong điện dồn dập liên thứ mấy lần. Một lát sau, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vui mừng chi ý, quả nhiên ta chín kiếm chi pháp lại có tiến bộ. Sư tôn, đến cùng là người thế nào? Quả nhiên là trên 9 tầng trời tiên thần sao? Giờ phút này, Doanh Chính trên khuôn mặt cũng đầy là nghi hoặc chi ý, còn nhớ rõ, hơn 5 năm trước, hắn lần thứ nhất ở trong một cảnh gặp được sư tôn thời điểm, hắn coi là chỉ là một giấc mộng. Nhưng là, về sau, mỗi tháng hắn đều sẽ đúng hạn cùng sư tôn trong mộng gặp nhau. Hắn thế mới biết, sư tôn thần thông quảng đại. 5 năm này nhiều đến, sư tôn dạy hắn luyện kiếm, kiếm thuật của hắn tiêu chuẩn thẳng tắp lên cao. Hắn hiện tại đã đạt đến Chư Thiên Kiếm Điển bên trong kiếm linh trụ bên trong giai đoạn. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, chỉ cần hắn lĩnh ngộ chậm kiếm chi pháp, liền có thể đạt tới trong kiếm không ta cấp độ. Tốc độ như vậy, đối với Doanh Chính tới nói, đã là coi như không tệ. Dù sao, lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, hắn tìm rất nhiều kiếm thuật lão sư, cũng vô pháp để hắn tại Chư Thiên Kiếm Điện phía trên có cái gì đột phá tính tiến triển. Nhưng là, sư tôn không giống với. Sư tôn để hắn kiếm thuật có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Trên 9 tầng trời. Sư tôn, người yên tâm đi. Cô, sớm muộn có một ngày sẽ đi theo sư tôn bước chân, tiến về trên 9 tầng trời. Như trên 9 tầng trời kia, thật có tiên giới, đệ tử nhất định sẽ đi trước. Giờ phút này, Doanh Chính trong mắt tràn đầy chiến ý. Bạch Vân Sơn, Thúy Trúc Lâm, Triệu Thái Sơ từ nhập mộng thuật bên trong hồi tỉnh lại, chỉ gặp hắn trên khuôn mặt treo một vòng mỉm cười. Dạy Doanh Chính kiếm thuật, chỉ là hắn tiện tay mà làm. Hắn đã sớm đem Chư Thiên Kiếm Điện cho hoàn chỉnh chép lại, đặt ở trong tàng kinh các. Lâu Quan Đạo 4 đại võ học bí điển, chỉ kém cuối cùng một bộ Thần Ý Tự Nhiên Quyết liền có thể toàn bộ gom gót. Triệu Thái Sơ hay là rất vui mừng. Dù sao, tập tề cái này 4 đại bí điển là sư tôn Nguyên Dương chân nhân nguyện vọng. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, làm đến những chuyện này vẫn là có thể. Doanh Chính tiểu tử này, coi hắn là thành trên 9 tầng trời tiên thần. Cái này cũng rất tốt. Còn tránh khỏi hắn biên nói dối tại biết Doanh Chính đã đi bái phòng thập sư Minh Bạch Khởi đằng sau. Triệu Thái Sơ cũng minh bạch. Đại Tần nhất thống lục quốc màn che sắp kéo ra. Dưới núi, chỉ sợ là phải đi qua một đoạn chiến tranh dài dằng dặc kỳ. Bất quá, những này đều cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Hắn hay là tại trong núi tiếp tục tu hành chính là. Năm nay, hắn 71 tuổi. Thời gian của hắn cũng còn thừa không nhiều lắm. Hắn ngũ hành nguyên thần đã tu luyện đến một bước cuối cùng mậu thổ nguyên thần. Chỉ cần đem cái này mậu thổ nguyên thần cho tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hắn rất nhanh liền có thể đặt chân tử môn chi cảnh. Những ngày tiếp theo, Triệu Thái Sơ vẫn như cũng là siêng năng khổ luyện. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy hướng về phía trước phát triển. Rất nhanh, lại là 3 năm qua đi. Thời gian đã đi tới Tần Vương chính 14 năm. Một ngày này, Triệu Thái Sơ ngay tại Thúy Trúc Lâm trung giống như ngày thường, đọc đạo thư, Bạch Sa tiểu bạch, con khỉ tiểu bất điểm. Chương 77, Tử Ngọc thoát thai, sinh mà thiên nhân, chiến lực có thể so với lục địa thần tiên. 1. Chương 77, Tử Ngọc thoát thai, sinh mà thiên nhân, chiến lực có thể so với lục địa thần tiên. 1. Hát miêu miêu miêu. Còn có Bạch Điêu áo trắng, Bạch Nhĩ, đều đang nghe Triệu Thái Sơ đọc đạo thư, từng cái còn nghe say sưa ngon lành. Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia Thúy Trúc Lâm cách đó không xa thông linh hồ bên trong, có một thanh âm bỗng nhiên nổ tung mà lên. Vâng. Chỉ một thoáng, cả tòa Bạch Vân Sơn đều có một loại đất rung núi chuyển cảm giác, phản phất là phát sinh địa chấn bình thường. Lúc này, chỉ gặp cái kia thông linh hồ bên trong, một đạo cực kỳ nồng đậm tử khí, đột nhiên ở giữa, hướng phía thiên khung bên trong phóng đi. Hoa. Đạo kia tử khí hóa thành một đạo không gì sánh được sáng chói thần quang màu tím, xông vào thiên khung bên trong. Chỉ một thoáng, cầu thông thiên địa, uy thế mạnh mẽ, quả thực là làm cho người hãi nhiên không gì sánh được. Thế nào? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Con khỉ tiểu bất điểm, hắc miêu miêu miêu, bị lớn như vậy động tĩnh cho kinh động đến. Nhao nhao hướng phía trên trời nhìn lại, hướng phía cách đó không xa thông linh hồ nhìn lại. Nhìn xem cái kia phóng lên tận trời tử khí, nhìn xem cái kia đầy trời tràn ngập tử quang, từng cái mở to hai mắt nhìn, không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Một màn này tử khí trùng thiên cảnh tượng, làm cho cả Bạch Vân Sơn bên trên Bạch Vân Quan các đệ tử đều chú ý tới. Giờ phút này, Bạch Vân Sơn bên trong, Bạch Vân Quan từng cái đệ tử nhao nhao hướng phía thiên khung bên trong nhìn lại, nhao nhao kinh hô lên: "Lão thiên gia của ta, thật cường đại tử khí, chẳng lẽ ta Bạch Vân Sơn bên trong chẳng lẽ là có gì ghê gớm thần vật rời núi? Không thể nào, thật chẳng lẽ có bảo vật?" Cùng Bạch Vân Sơn tiếp giáp, cách xa nhau không xa Thái Ức Sơn bên trên. Giờ phút này, Thái Ức Phong một chỗ U Lâm tiểu trúc bên trong, một bộ áo trắng Thái Ức Tông Thái thượng trưởng Lao Thanh Dương tử đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lặng lặng tìm hiểu thiên đạo. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường hành khí tức ở giữa thiên địa xuất hiện. Hoa. Hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp cái kia Bạch Vân Sơn chỗ sâu, một đạo trùng tiên tử quang trực tiếp bay lên, bay thẳng thương khung. Tử khí kia chi thịnh, quả thực là làm cho người câu chuyện đáng sợ. Quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đó là chuyện gì xảy ra? Thánh nhân chi tượng? Không, không thể nào. Bạch Vân Sơn, chẳng lẽ có cái gì khó lường bảo vật xuất thế? Ngay tại Thanh Dương tử nghi hoặc không thôi thời điểm, đột nhiên có một người nhanh chóng đi tới U Lâm tiểu trúc. Đó là một cái thân mặc lam nhạt quần áo trung niên đạo nhân. Chỉ gặp trung niên đạo nhân kia tiến vào U Lâm tiểu trúc, thấy được Thanh Dương tử đằng sau, trực tiếp mở miệng nói: "Sư thúc, cái này Bạch Vân Sơn bên trong tử khí bành trướng, phản phất là có gì ghê gớm bảo vật xuất thế. Muốn hay không ta mang theo các đệ tử tiến đến nhìn qua?" Lúc này, chỉ gặp Thanh Dương tử lông mi phía trên dâng lên một vòng vẻ ngưng trọng. "Không, ngươi tốt nhất vẫn là không cần làm như vậy. Bạch Vân Sơn bên trong có Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan mặc dù trên giang hồ thanh danh không hiển hách, nhưng là tuyệt không phải là bình thường chi địa. Năm đó, Lâu Quan đạo truyền nhân Lý Nguyên Dương tại Bạch Vân Sơn thành lập Bạch Vân Quan. Từ khi Lý Nguyên Dương sau khi chết, Bạch Vân Quan phảng phất liền càng thêm mai danh nhận tích bình thường. Nhưng là, cái này cũng không có thể nói rõ ràng mây xem đã không người. Đừng quên, năm đó danh chấn thiên hạ sát thần Bạch Khởi chính là xuất thân tự Bạch Mây Xem. Mấy năm này, sát thần Bạch Khởi lại xuất hiện tại Đại Tần trên triều đình, đồng thời bị Tần Vương nể trọng. Bạch Vân Sơn nếu là thật sự ra bảo vật, vậy cũng cùng chúng ta Thái Ức Tông không có quan hệ, là người ta Bạch Vân Quan. Cho nên ngươi hay là bỏ đi không nên có suy nghĩ, để tránh dính dáng tới phiền toái không cần thiết. Trung niên đạo nhân kia nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng ý không cam lòng. Sư thúc, lão nhân ra ngài cũng không tránh khỏi cẩn thận quá mức đi. Là, ta thừa nhận cái kia Bạch Khởi đích thật là tương đương nhân vật hung ác lợi hại, nhưng là Bạch Khởi tuy mạnh, nhưng hắn hiện tại lại không tại Bạch Vân Sơn. Ta chỉ là đi xem một chút thôi, cũng không phải thật muốn làm cái gì. Sư thúc, ngài liền để ta đi một chuyến đi, ta cam đoan không cho ngài thêm phiền còn không được. Thanh Dương tử nghe trung niên đạo nhân kia lời nói, nghĩ nghĩ, đi một chuyến không sinh sự lời nói cũng là không phải không được. Dù sao chúng ta Thái Ức Tông cùng Bạch Vân Quan làm nhiều năm như vậy hàng xóm, nhưng vẫn không có cái gì vắng lai, cũng nói không đi qua. Thừa dịp cơ hội lần này tiến đến chúc mừng một phen, cũng là lý do tương lai cũng thuận tiện hai nhà tiếp tục đi lại. Thôi, người kêu lên phi hồng con, cùng nhau tiến đến, nhớ lấy không cần sinh sự. Trung niên đạo nhân kia nghe chút mặt mày vui mừng, lúc này hướng phía cái kia thanh dương tử nói ra, "Tốt, sư thúc, ta cái này tiến đến, xin mời sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ không cho sư thúc thêm phiền." Bạch Vân Sơn bên trong, Thúy Trúc Lâm nội, Triệu Thái Sơ quay người, nhìn về phía cái kia thông linh hồ. Thông linh hồ bên trong có hóa rồng cây, còn có một số hắn trước kia ở giữa, để vào trong đó linh thực. Cho nên, cái này thông linh hồ bên trong nước hồ, linh khí thế nhưng là tương đương dư dả. Tử khí này đột nhiên phóng lên tận trời, nối liền trời đất, để Triệu Thái Sơ nhíu mày lại, phản phất là nghĩ đến một chút cái gì. Đúng lúc này, cái kia thông linh hồ trong nước đột nhiên nổ tung, một đạo thân hình đột nhiên từ trong nước hồ kia bay ra. Chỉ gặp đó là một bóng người, toàn thân tản ra thần quang màu tím bóng người. Người kia tử khí bốc lên, từ thông linh hồ bên trong bay ra đến đằng sau, rơi trên mặt đất, hướng phía nhìn một phía. Chỉ gặp đó là một cái toàn thân tử ý giạt rào nam tử tuổi trẻ. Giờ phút này, trên thân nam tử này thân không sợi vải, đứng ở nơi đó, phảng phất con mới sinh đi vào thế gian này bình thường. Lúc này, Triệu Thái Sơ trong óc đột nhiên thông suốt, chẳng lẽ là Tử Ngọc Vương hóa hình hoa? Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ phi thân mà ra, trong khoảnh khắc đã bay đến cái kia toàn thân bốc lên tử khí nam tử tuổi trẻ bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy Triệu Thái Sơ đằng sau, trong hai mắt có ngang ngược chi ý xuất hiện, vậy mà hướng thẳng đến Triệu Thái Sơ uy quyền mà đi. Và anh, nam tử trẻ tuổi kia tốc độ nhanh vô cùng, một quyền chi uy ngay cả không khí đều cho nổ tung. Và anh, đúng lúc này, Triệu Thái Sơ trên thân nổi lên một vòng kim quang, trực tiếp đem một quyền kia ngăn tại kim quang bên ngoài. Nhưng là cái kia màu tím người trẻ tuổi vẫn như cũng là không buông tha, hướng phía Triệu Thái Sơ từng quyền vung đi. Đáng tiếc, quyền thế của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là căn bản không đột phá nổi Triệu Thái Sơ bên ngoài thân kim quang. Giờ khắc này, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt dâng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay một chút, trực tiếp điểm tại người tuổi trẻ kia chỗ mi tâm. Chương 77, Tử Ngọc thoát thai, sinh mà thiên nhân, chiến lực có thể so với lục địa thần tiên. 2, chương 77, Tử Ngọc thoát thai, sinh mà thiên nhân, chiến lực có thể so với lục địa thần tiên. 2, hoa. Sau một khắc, lúc đầu hơi có vẻ táo bạo người trẻ tuổi, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỗ mi tâm của hắn cũng xuất hiện một đóa hoa mai đồ án. Tại đóa hoa mai này đồ án xuất hiện một sát na, người tuổi trẻ kia ánh mắt lập tức trở nên thanh tĩnh. Hắn nhìn về phía Triệu Thái Sơ, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ từ tốn nói, "Kể từ hôm nay, ngươi liền theo họ ta, gọi là Triệu Tử Ngọc. Ta là của ngươi sư tôn." Hoa. Theo Triệu Thái Sơ tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp người tuổi trẻ kia lúc này hướng phía Triệu Thái Sơ quỳ một gối xuống cong xuống đến. "Triệu Tử Ngọc, bái kiến sư tôn." Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, hướng phía một bên đã thấy choáng hắc miêu 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 hồ, "Miêu miêu, đi con chung, tìm một bộ y phục đến, trước cho Tử Ngọc phủ thêm." Hắc miêu 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 nghe được Triệu Thái Sơ lời này, lúc này không có hai lời, nhanh hướng phía quan trung chạy như bay. Lúc này, Lâm Tử Lý con khỉ tiểu bất điểm, còn có Bạch Xà tiểu bạch, Bạch Điêu áo trắng, Bạch Nhĩ, nhao nhao nhìn xem vậy không có mảnh vải người trẻ tuổi, thấp giọng thì thầm trao đổi, "Khá lắm, người kia là từ đâu mà xuất hiện đó a? Làm sao đột nhiên liền từ thông linh hồ lý nhảy ra ngoài, mà lại thế mà còn dám hướng Thái Thượng Hoàng độc thủ? Đây không phải muốn chết sao? Bất quá, Thái Thượng Hoàng tại sao lại thu hắn làm đệ tử nữa nha? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, không hiểu, thật sự là không hiểu." Bạch Sa tiểu bạch, áo trắng Bạch Nhĩ, con khỉ tiểu bất điểm từng cái cũng không quá minh bạch. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Không cần một hồi, Hắc Miêu 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 đã giật một bộ y phục, từ bên kia chạy tới, như điện quang bình thường, đi vào Triệu Thái Sơ bên người. Triệu Thái Sơ cầm quần áo cho Tử Ngọc phủ thêm. Tử Ngọc đứng tại Triệu Thái Sơ bên cạnh, mục sững sờ, không lúc đích, để Triệu Thái Sơ cho phủ thêm quần áo. Lúc này, chỉ gặp Thúy Trúc Lâm bên ngoài, Lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, Hữu sư tỷ Hoa Thanh Liên, Thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ đều đã bị kinh động. Triệu Ngư Nhi, Tiêu Cẩm Sát cũng chạy theo tới. Chỉ nghe Lý Thanh Mạn tại rừng bên ngoài lớn tiếng la lên đứng lên. "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, thế nào? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy cường hoành tử khí xông lên trời? Đến cùng là thế nào?" Trong lúc nhất thời, đám người đều tràn vào Thúy Trúc Lâm trung. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười cùng Tử Ngọc nói ra, "Tử Ngọc, ngươi đi theo ta." Nói, Triệu Thái Sơ mang theo Tử Ngọc hướng phía trong rừng đi đến. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy được Triệu Thái Sơ sau lưng đột nhiên nhiều hơn một người, mà lại đó là một cái dáng dấp tương đương đẹp trai, như ngọc bích nam tử tuổi trẻ, nhìn cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ. Lúc này, Lý Thanh Mạn càng là nghi hoặc, chỉ nghe nàng hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, "Tiểu sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này là ai?" Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, hướng phía mọi người nói, "Hắn gọi Tử Ngọc, là ta mới thu đệ tử chân truyền, về sau cũng là chúng ta Bạch Vân Quan một thành viên." Hoa. Triệu Thái Sơ tiếng nói này vừa rơi xuống, trực tiếp để Lý Thanh Mạn bọn người đều là kinh ngạc không thôi. "Tiểu sư đệ, tiểu tử này ngươi là từ đâu mà lấy được? Nhìn ngược lại là tinh thần rất." Lý Thanh Mạn cười ha hả nhìn xem Tử Ngọc, một mặt hài lòng. Người nàng mặc dù già, nhưng là trông thấy cái này xinh đẹp tuổi trẻ tiểu hòa tử vẫn rất cao hứng. Triệu Thái Sơ cười cười, không có đối với Tử Ngọc lai lịch làm nhiều giải thích, chỉ nói là Tử Ngọc thân thế, qua đi, ta sẽ hướng mọi người giải thích. Hiện tại, mọi người trước hết tản đi đi, ta còn có chút sự tình muốn bàn giao Tử Ngọc. Đám người nghe vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao rời đi Thúy Trúc Lâm. Tử Ngọc trên thân, tử khí đang dần dần tiêu tán, có thể nói là nội liễm tiến nhập thể nội. Đám người rời đi về sau, Triệu Thái Sơ nắm chặt Tử Ngọc cánh tay, cẩn thận cảm giác một chút Tử Ngọc tình huống trong cơ thể. Hắn lập tức liền phát giác, cái này Tử Ngọc không tầm thường. Tử Ngọc sinh mà thiên nhân cảnh, mà lại, từ hắn tốc độ xuất thủ đến xem, lực chiến đấu của hắn không tại lục địa thần tiên phía dưới, mà lại, trong cơ thể hắn tử khí tương đương cường thịnh. Đây cũng là Tử Ngọc Vương huyễn hóa thành hình người đằng sau, bày ra thực lực sao? Quả nhiên cường hành không gì sánh được. Sinh mà thiên nhân, chiến lược có thể so với lục địa thần tiên. Diệu, thật sự là diệu. Triệu Thái Sơ thật cao hứng. Dù sao, Tử Ngọc xuất hiện, xem như cho hắn một kinh hỉ. Hắn lúc đầu coi là Tử Ngọc Vương căn bản rất không có khả năng huyễn hóa thành hình người đâu. Tử Ngọc, ngươi về trước đi tiếp tục tu luyện. Có việc, vi sư sẽ bảo ngươi đi ra. Sau một khắc, chỉ gặp Tử Ngọc gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, lại về tới cái kia thông linh hồ bên trong. Một màn này, quả thực là đem con khỉ kia tiểu bất điểm, Bạch Sa tiểu bạch, Bạch Điêu áo trắng Bạch Nhĩ, Hắc Miêu 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 đều dọa cho nhảy một cái. Khá lắm, người này là muốn ở trong nước bên cạnh còn sống sao? Hắn là cá sao? Lúc này, chỉ gặp Hắc Miêu 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 hướng thẳng đến cái kia thông linh hồ xích tới, hướng phía dưới hồ nước vừa nhìn đi, chỉ gặp Tử Ngọc xếp bằng ở nước hồ kia chỗ sâu, giống như một tôn thần linh. Hắc Miêu 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 thấy thế, vội vàng nói, meo meo một cái. Gia hỏa này cũng quá quái, lại là ở trong nước tu luyện. Tiểu bất điểm bọn chúng cũng xuống tới, hướng phía trong hồ nước nhìn lại. Triệu Thái Sơ cũng lười để ý tới đám tiểu gia hỏa này, từng cái đều ưa thích tham gia náo nhiệt. Không bao lâu, chỉ gặp Triệu Ngư Nhi lại đi mà quay lại, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, sư tôn, có hai người tự xưng là Thái Ất Tông môn nhân, bọn hắn đến đây quan trung chúc mừng, nói là thấy được tử quang trùng tiên, tử khí tràn ngập, chúc mừng ta Bạch Vân Sơn có bảo vật xuất thế. Thiên Thọ sư bá ngay tại tiếp đại hai người. Triệu Thái Sơ mặt mày vẩy một cái, ân, có đúng không? Thái Ất Tông môn nhân, ta Bạch Vân Quan cùng Thái Ất Tông xưa nay không có cái gì liên quan, để cho ngươi Thiên Thọ sư bá chiêu đãi một chút chính là, không tất yếu có quá nhiều liên lụy. Triệu Ngư Nhi khẽ bước cằm, lặng yên nói ra, thế nhưng là, sư tôn, ta nhìn cái kêu kêu cái gì cô hồng con giống như có chút vênh váo hung hăng, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tư thế, muốn để Thiên Thọ sư bá đem bảo vật lấy ra cùng nhau thưởng thức. Triệu Thái Sơ nghe chút, nhíu mày lại, ân, cô hồng con, xem ra cái này Thái Ất Tông là đối với ta Bạch Vân Sơn cảm thấy rất hứng thú a. Không sao, con cá, ngươi về trước đi. Nếu là cái kia hai cái Thái Ất Tông môn nhân thật sự là đến gây chuyện, vậy bọn hắn tất nhiên là chịu không nổi. Triệu Ngư Nhi khẽ bước cằm, quay người rời đi. Triệu Ngư Nhi vừa đi, Triệu Thái Sơ liền mở ra tinh đấu chi nhãn, hướng phía quan trung nhìn qua. Chương 78, Bái Nguyệt giáo chủ Lâm Đăng lâu Bái Sơn, kiếm chi lĩnh vực. 1. Chương 78, Bái Nguyệt giáo chủ Lâm Đăng lâu Bái Sơn, kiếm chi lĩnh vực. 1. Hoàn toàn chính xác tại quan trung thấy được hai cái Thái Ất Tông môn nhân. Bất quá, Bạch Thiên Thọ bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh, đối phó những người này hay là không có vấn đề gì. Hắn nhìn qua, liền biết cái kia hai cái Thái Ất Tông môn nhân nào không ra bọt nước gì đến. Dứt khoát, liền tiếp theo tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm đi qua. Một năm này, là Tần Vương chính 17 năm. Một năm này, Triệu Thái Sơ 77 tuổi. Một ngày này, gió thu phất qua sườn núi, Triệu Thái Sơ tính tọa thần ý phong đỉnh, nhìn xem mây kia quyển vân thư, được không thoải mái. Hắc Miêu 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 vốn tại Triệu Thái Sơ bên người, lặng lặng ngủ gật. Con khỉ tiểu bất điểm ngồi ở một bên ăn trái cây. Đã nhiều năm như vậy, tiểu bất điểm một mực không chút lớn lên, là tiên tiên tính xương cốt phát dục không được đầy đủ. Mặc dù tại Triệu Thái Sơ dẫn đạo bên dưới có thể tu luyện, nhưng là thân hình vẫn luôn là lớn như vậy. Phía trước, Bạch Sa tiểu bạch tại cách đó không xa trên cây lượn vòng lấy nô ra một viên đầu dàn đến. Nhìn chung quanh, Bạch Sa tiểu bạch những năm này thế nhưng là cao lớn hơn không ít, một vòng lại một vòng, đã nhanh có nửa cái thân cây phẩm chất, cũng thay đổi dài quá không ít. Người bình thường gặp, sợ rằng sẽ bị hù quay đầu liền chạy. Một bên khác, áo trắng, Bạch Nhĩ hai cái bạch điêu cũng đã trưởng thành. So với bọn hắn lão nương lão bạch điêu đến, cũng không có chút nào kém. Kích cỡ thật là dáng dấp rất lớn, bay lượn tại trên trời cao, rất có uy thế. Mấy năm này, bọn hắn một mực tại xung làm liên lạc viên, tại Hàm Dương thành cùng Bạch Vân Sơn ở giữa vừa đi vừa về bay. Triệu Thái Sơ ngồi tại cái này thần ý phong đỉnh, có thể nhìn thấy Bạch Vân Phong bên trên. Hắn gieo xuống những cái kia bảo thụ, thì như bàn đào cây, hơn 70 năm đi qua, bàn đào cây so với hắn tưởng tượng trưởng thành nhanh hơn một chút, chỉ là một mực không có kết xuất trái cây, chẳng biết lúc nào mới có thể ăn được cái kia bàn đào. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang không ngừng tiến thủ bên trong, hy vọng mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Trên thực tế, hắn cũng làm được điểm này. Bây giờ, hắn 77 tuổi, cách 100 tuổi chỉ còn lại có thời gian 23 năm. Triệu Thái Sơ quả thực là không thắng cảm khái, tim của hắn ngược lại là càng thêm bình tĩnh. Tại thần ý phong chờ đợi gần nửa ngày, Triệu Thái Sơ liền nhảy lên một cái, bay trở về Bạch Vân Phong Thúy Trúc Lâm bên trong. Vừa trở lại Thúy Trúc Lâm không bao lâu, liền thấy Triệu Ngư Nhi có chút nóng nảy bận bịu hoảng đi tới trong rừng. Hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, "Sư tôn, dưới núi có người muốn lên núi khiêu chiến sư tôn. Người tới tự xưng Hoàng Thạch, cùng cái kia Hoàng Thạch cùng nhau đến đây còn có mấy người. Một người trong đó, tự xưng là Bái Nguyệt giáo giáo chủ Lâm Đăng Lâu. Cẩm sát sư muội, nghe nói là Lâm Đăng Lâu đằng sau, trực tiếp mang theo kiếm, xuống núi chặn đường đi." "Sư tôn, cái kia Lâm Đăng Lâu thế nhưng là Cẩm sát sư muội đại cửu nhân. Cẩm sát sư muội xúc động như vậy xuống núi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi." "Hoa." Triệu Ngư Nhi lời này vừa ra, lập tức để Triệu Thái Sơ cũng có chút ngoài ý muốn. "Ân, Lâm Đăng Lâu tới." "Không sao. Con cá, vi sư đệ tử Ngọc cùng ngươi cùng nhau xuống núi, đi chợ cầm sắt một chút sức lực đi." Lập tức, chỉ gặp Triệu Thái Sơ hướng phía bên kia trong hồ nước hô. "Từ Ngọc, ngươi theo con cá xuống núi một chuyến, đem cái kia Lâm Đăng Lâu đổi chính là." "Hoa." Theo Triệu Thái Sơ thanh em rơi xuống, chỉ gặp trong nước hồ kia, một đạo thân mang áo tím nam tử tuổi trẻ, từ trong nước hồ kia đột nhiên xông ra. Nam tử trẻ tuổi một bộ áo tím, ngay cả tóc đều là màu tím. Hắn gọi Từ Ngọc, nhìn như là người, kỳ thật hắn không phải người. Không sai, hắn là Cựu Thiên Thần Ngọc một trong Từ Ngọc Vương. 3 năm trước đây, đang hấp thụ đầy đủ linh khí đằng sau, tại cái này thông linh hồ bên trong, hóa thành nhân hình, sinh mã thiên nhân cảnh, chiến lược có thể so với lục địa thần tiên, là một tôn người sống sở sở hình hung khí. Trong cơ thể hắn tiên thiên tử khí, một khi phóng thích mà ra, có thể nói là không gì không phá, không có gì không phá. Từ Ngọc là tại 3 năm trước đây hóa hình mà ra. Ngay bình thường, ngay tại cái này thông linh hồ bên trong tu hành, giờ phút này, chỉ gặp Từ Ngọc từ thông linh hồ bên trong nhảy lên một cái. Một cái chớp mắt ở giữa, liền bay đến Triệu Thái Sơ trước mặt, hướng phía Triệu Thái Sơ quỳ một chân trên đất, hành lễ qua đi, đứng dậy, kéo Triệu Ngư Nhi tay, liền trực tiếp hướng phía dưới núi bay đi. Từ Ngọc chính là thần ngọc biến thành, không chỉ là sinh mà thiên nhân, mà lại, hắn xuất sinh liền sẽ bay, toàn thân trên dưới, cứng rắn không gì sánh được, mà lại, xem Triệu Thái Sơ vi tôn, có Từ Ngọc xuống núi, cái kia Lâm Đăng Lâu nếu là dám đối với Cẩm Sát đạo thủ, tất nhiên sẽ chịu không nổi. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trong mi tâm con mắt thứ 3 tinh đấu chi nhãn chậm rãi mở ra. Hắn hướng phía dưới núi nhìn lại. Hắn sở dĩ không hiện thân, chính là muốn lịch luyện một chút Cẩm Sát, Triệu Ngư Nhi. Đương nhiên, hắn đã phái Tử Ngọc tiến đến. Nơi này hay là Bạch Vân Sơn. Nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng có năng lực tại trong khoảnh khắc xuất thủ, khống chế cục diện. Bạch Vân Sơn bên dưới, giờ phút này, có mấy đạo thân hình đứng tại đó chân núi. Một người trong đó, chính là nhiều năm trước đã từng tới cái này Bạch Vân Sơn lao đầu dâu bạc, Thần Võ Đạo Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công sau lưng còn đứng lấy một cái áo vải người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia phía sau, lưng đeo một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm kia dùng trong bào chưa lấy. Lúc này, chỉ nghe người tuổi trẻ kia một mặt lười biếng dáng vẻ, tại Hoàng Thạch Công bên thai nói ra, "Lão hoàng, đã nhiều năm như vậy, người tái nhập Bạch Vân Sơn, có cái gì cảm tưởng không có? Có phải hay không có một loại sẽ phải rửa sạch đục nhã cảm giác hưng phấn?" Hoàng Thạch Công trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. "Tiểu tử thối, ít tại chỗ này trêu ghẹo lão phu. Hôm nay nhân vật chính không phải lão phu, mà là Lâm giáo chủ." Nói, chỉ gặp Hoàng Thạch Công hướng phía một bên cách đó không xa nhìn lại. Nơi đó, đứng đấy mấy đạo thân hình. Cầm đầu người kia, khuôn mặt tuấn tú, một mặt kiệt ngạo bất tuần, một bộ áo tím. Người kia chính là Bái Nguyệt giáo đương nhiệm giáo chủ, Lâm Đăng Lâu. Mà tại Lâm Đăng Lâu sau lưng thì là đứng đấy 5 bóng người. 5 người kia chính là Bái Nguyệt giáo bây giờ 5 đại trưởng lão. Cái này ngũ đại trưởng lão đều không phải đợi người rảnh rỗi vật. Mỗi một cái đều có tiên nhân cảnh lục phẩm phía trên thực lực. Thậm chí, một người trong đó đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Lúc này, chỉ gặp Bái Nguyệt giáo chủ Lâm Đăng Lâu nhìn xem cái kia cao vút trong mây Bạch Vân Sơn, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tốt một tòa Bạch Vân Sơn, đích thật là một tòa làm người say mê danh sơn a.